Chương 432, thợ săn đội đứng đại công, chương 432, thợ săn đội đứng đại công. Trần Hướng Tiền kiểm tra cái này chút rơi xuống đất khỉ lớn, nói ra, không có, còn kém cái kia một cái mũ, nếu không ta vẫn là dùng áo khoác bọc lấy được, chịu được một cái. Lý Cư An nâng lên họng súng, ngắm lấy trên cây nhanh chóng lay động đi khỉ lớn nói ra, không cần, nhìn thấy. Hắn đánh xong một thương, đem băng đạn bên trong rỗng vỏ đạn lấy ra, một lần nữa nhét vào đạn. Hắn một cái vểnh lên nổ súng cầm, đưa trong tay đạn dùng một phát nhét vào nòng súng, sau đó két một tiếng hợp súng lên đạn. Động tác nước chảy mây trôi thập phần lưu loát. Hắn nhấc súng nhắm ngay đầu kia nhanh chóng lay động đi khỉ lớn lại là một thương. Ôm lửa âm thanh qua đi, một phát này nổ đùng, trực tiếp đánh trúng khỉ lớn phần đầu. Khỉ lớn cái hót bị xạ kích nhập đạn, có khỉ về sau, phun ra một đoàn xương máu. To lớn khỉ lớn cũng toàn bộ méo một chút thân thể, sau đó từ trên ngọn cây rớt xuống, ngã tại Trần Hướng Tiền trước mặt, cái kia khỉ trên đầu vừa lúc là Trần Hướng Tiền tìm không thấy mũ da chó. Trần Hướng Tiền bị giật nảy mình, thấy rõ chính là đầu này khỉ lớn đoạt mũ về sau, tức giận đến hùng hổ, nhấc chân nhắm ngay khỉ lớn liền đạp, trong miệng mắng, tốt ngươi cái con rùa con bê, để ngươi biết, ông mũ không tốt mang. Mấy cái người tại giã khỉ trong rừng lớn 7-8 nhức đầu con khỉ tử xuống tới, lúc này mới buông tay. Trên cây khỉ chạy chạy, thương thì thương, Lý Cư An dẫn chó săn, đem còn lại thụ thương chạy không nhanh khỉ đều đánh. Cùng ngay buổi chiều, cuối cùng tới tay khỉ lớn tổng cộng có 11 đầu. Lão Giang đám người nhếch miệng, cười đến đều khỏi phải không ngừng vui. Gia Trần Đô nói ra, lần này chúng ta đem nhiều như vậy khỉ lớn dây lưng về trong đồn đám kia bà nương đến vỡ tổ, một mép lại nhại đem chúng ta nói thành anh hùng a. Lão Giang ha ha cười to. Thôn bọn họ bên trong đắng khỉ lớn đã lâu, như thế mang về nhất định có thể thu hoạch không ít thôn dân đường hẻm hoang nền. Mấy cái người đem khỉ lớn ra lột bỏ đến, đem thịt cũng tháo, xương cốt chặt, phân cô mang về. Lý Cư An phân đến hai nhức đầu con khỉ, trong đó là đầu kia khỉ vương, dáng dấp nhất là đủ mọi màu sắc, trên thân màu đỏ, màu lam nhiều không được. Cái kia trương da lông đều là đạn mắt tổn hại, nhưng cũng không chịu nổi tự phụ hy hữu. Trong lòng của hắn nghĩ đến bà chủ Tần Sương. Cái đồ chơi này nếu như bị Tần Sương nhìn thấy, không chừng đến có bao nhiêu nhưng có. Hắn không muốn khỉ lớn xương cùng thịt, ngược lại là cùng lao chân bọn hắn đổi mấy trương hùng tính khỉ lớn ra, nói ra, ta cũng không đi thuốc bắc cửa hàng. Cái này chút xương cốt có thể thay xong giá tiền, răng cũng là. Nhưng chúng ta vẫn là hiếm có ra, trở về chế ra cầm lấy đi bán. Lão Giang bọn hắn gật đầu. Bọn hắn thừa dịp khỉ lớn mới mẻ, tiếp khỉ máu, đem mang đến rượu mạnh trong ấm, rót mới mẻ khỉ máu, làm thành khỉ huyết ỉu. Mấy cái thợ săn cười hì hì, cơ trong tay khỉ huyết ỉu, nói ra, trở về lại ngâm vài hũ tử khỉ xương rượu, lại đến khỉ rượu roi. Đúng lao Trần, ngươi cái kia đoạn khỉ roi thưởng cho ta thôi, ta dùng óc khỉ cho ngươi đổi. Ai muốn ăn óc khỉ a? Óc khỉ thế nhưng là đồ tốt, phương Nam bao nhiêu kẻ có tiền liền hiếm có múc óc khỉ. Cái này náo hoa non, bắt đầu ăn một cái đỉnh. Đi đi, buồn nôn vô cùng, ngươi nếu là ngươi ăn đi, ta cho ngươi đổi. Đổi liên đổi, óc khỉ bán đổi, vô cùng quý giá. Lý Cư An đi theo lão Giang bọn hắn đi dưới chân núi Hưng An lĩnh đồn công an, đem Khuê Tam cùng trộm mộ vương đội 5 cái người giao lại cho đồn công an cảnh sát nhân dân, báo án. Đồn công an xem xét náo ra nhân mạng, còn chết mất 2 cái người, vẫn là như vậy tuổi trẻ thợ săn, tiếc hận thẳng lắc đầu. Nhà ai đều có con trai, bọn hắn trông thấy tuổi còn trẻ thợ săn bị trộm mộ bỏ mạng đồ trong núi giết chết, trong lòng cứ gọi là một cái phẫn nộ. Người của đồn công an cho trộm mộ vương đội bọn hắn còn lại xiềng xích, hướng lò bên cạnh nhiệt khí đường ống bên trên két một tiếng, xiềng xích bị quẳng ở đường ống bên trên. Vừa mới bắt đầu vương đội cùng Khuê Tam mấy cái người còn không cảm thấy dị dạng, trong miệng lại nhải lấy không phục. Nhưng rất nhanh bọn hắn cảm thấy được đường ống là nóng, càng ngày càng nóng, dẫn đến còn lại bọn hắn cổ tay xiềng xích cũng biến thành nhiệt độ càng ngày càng cao. Vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng, nhưng dần dần không thể chịu đựng được, cổ tay đều lên vết bỏng rộp. Dựa vào, bỏng đến cực kỳ. Cái gì đồ chơi a, thay cái quàng tay ta cũng được thôi. Trái bóng, tiểu đồng chí, ta thêm ra tiền, ngươi cho ta đổi chỗ khác quàng tay. Đặc biệt mẹ, đây là cực hình a. Ta muốn báo cáo các ngươi. Và ngươi, chuyển sang nơi khác, cái này thật không được, quá phòng tay. Trộm mộ vương đội bọn hắn đau nhè răng trợn mắt, hai chân dùng sức đập mạnh lấy xi măng, hận không thể lăn lộn đầy đất. Nhưng chỗ đó có thể chạy đi, cũng tránh thoát không ra. Lão Giang giơ chân lên, hung hăng đạp bọn hắn lớn buồn một chân, nói ra, dám làm ra cái này việc mưu tài sát hại tính mệnh sự tình, liền phải muốn có như thế kết quả. Thật tốt thụ lấy a. Lý Cư An cùng Trần Hướng Tiền đi ra ngoài thời điểm, cũng cho mấy cái người một cước, nghe lấy kêu gào thê lương, kêu thảm, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy hả hê lòng người. Cho chết đi hai cái thợ săn báo thủ. Trong sở người nghe Lý Cư An đám người lý do từ chối, gật đầu một cái nói tới sự tình. Mấy người kia đã ở truy nã bóng mở hạ du lay động số trở Xuân Thu. Trong đó vị kia họ Vương nam tử, trước kia từng là lao động cải tạo trong doanh một viên, chuyện xưa của hắn bên trong còn cất giấu một đoạn liên quan tới trụ sở chính chuyện xưa bí mật. Ngày xưa, một cái chiếu nặng cặp ra, yên tĩnh nằm tại trụ sở chính nơi hẻo lánh, nhưng không ngờ bị một cái sơ lấy được tân sinh lao động cải tạo người lặng yên trộm đi. Trong dương, không chỉ có thất lạc mấy trăm nguyên quốc trái phiếu, càng có mấy món có giá trị không nhỏ cấp cao quần áo, như là trong gió bụi bặm, phiêu tán vô tung. Mà nhất làm cho người bóp cổ tay thở dài, không ai qua được cái kia chút gánh chịu lấy nặng nề lịch sử cùng vinh dự huy hiệu biến mất. Trong bọn họ, có biểu tượng quân chức vinh quang quân hàm huy hiệu, có 5 năm năm chưa thụ quân hàm thời kỳ ban phát văn chức cán bộ huy hiệu, càng có một viên đến từ tiệm khắc sứ quán nằm khế răng, dê, huy hiệu. Cái này chút đều tại trận kia y mắng trộm cướp bên trong ảm đạm phai mờ. Cái này mai huy hiệu, vốn là vi biểu rõ tại 81 sở phim, cùng tiệm khắc dắt tay quay chụp phim nữa, thông hướng con đường hạnh phúc, bên trong làm ra kiệt xuất cống hiến mà ban phát, nó chứng kiến bên trong nhanh hai nước văn hóa giao lưu huy hoàng trong nháy mắt, bây giờ lại chỉ có thể ở ký ức dòng sông bên trong tìm kiếm tung tích dấu vết. Cái này chút hôn trướng đồ chơi, trộm đồ vật có thể nói là đỉnh đỉnh trọng yếu. chỉ nói cái kia huy hiệu liền rất có kỷ niệm ý nghĩa. Cái kia điện ảnh nói chính là dấu đường cái kiến thiết thông xe, bị trộm cái kia tiểu đồng chí vẫn là phiên dịch, hắn bị trộm về sau mấy túc giày vò không ngủ, người làm sao đều bắt không được. Trong sở người cảm tạ Lý Cư An, Lão Trần, Lão Giang mấy cái người cho bọn hắn ban phát huy hiệu, xin phía trên phê chuẩn xuống tới huy chương. Ngoại trừ Trần Hướng Tiền, Lý Cư An mấy cái người đều rất cao hứng. Lý Cư An tính toán đem cái này chút huy hiệu cùng huy chương treo ở tự xây lâu trong phòng khách, quay đầu các loại nàng dâu trong bụng em bé sinh, em bé sau khi lớn lên chỉ vào huy chương, huy hiệu cho bạn học, các bạn khoe khoang cha huy hoàng, cái đứa bé kia trong lòng đến có bao nhiêu có cảm giác thành công, nhiều kiêu ngạo. Lý Cư An nói ra, thầm bên trên nhất thầm, cái kia chút bị trộm đồ vật, bị giấu địa phương liền xuất hiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 433, em bé xuất sinh, chương 433, em bé xuất sinh. Lý Cư An nhận huy hiệu, khiến một chương chương hùng tính khỉ lớn ra, về tới đồn Lý gia. Hắn gọi điện thoại tìm đến nông trường bác sĩ thú y Tiểu Trần cho pháo cỡ nhỏ trị liệu. Bác sĩ thú y đối pháo cỡ nhỏ thê thảm dạng, nhìn cảm thấy đáng thương, thẳng lắc đầu nói ra, đầu này chó săn xem như không thể lại dày vò. Cái này hai cái đuổi cũng là phế đi. Xương cánh tay gãy xương, xương đùi dù là cố định mọc tốt cũng biết rơi xuống nguyên nhân gốc dễ, chỉ có thể khập khiễng đi đường, không cách nào lại lên núi đi săn. Lâm Ai ôm pháo cỡ nhỏ, yên lặng rơi lệ, xoa đầu chó trấn an Lý Cư An nói ra, không có việc gì, lao công, giữ lại pháo cỡ nhỏ canh cổng cũng là tốt. Tiểu gia hỏa chúng ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, vừa vặn nhà ta sân nhỏ thiếu một đầu canh cổng chó. Lý Cư An nhìn xem pháo cỡ nhỏ cái kia con mắt. Mắt chó theo dõi hắn nhìn, pháo cỡ nhỏ cũng không tính là thông minh chó, làm sao biết chó giữ nhà ý tứ, chỉ là vui vẻ lắc lắc chó cái đuôi, nết môi cười hì hì đối với hắn le lưỡi. Lý Cư An cười khổ nói, tiểu tử thối, nhặt về một cái mạng. Về sau đừng có lại liều mạng như thế. Bác sĩ thú y Tiểu Trần đem cái khắc vết thương nhẹ chó săn cũng từng đầu kiểm tra, cười nói, nào có chó săn không liều mạng. Chó săn a, tiến vào núi liền là lên chiến trường. Chó săn không liều mạng liền phải là thợ săn. Chó săn là dùng mệnh đang cấp thợ săn cản thương a. Lý Cư An lưu bác sĩ thú y ăn cơm rau dừa, cho hắn 8 mao tiền làm chân chạy tiền chữa bệnh. Mẹ Tống Lan Hoa còn thân mật cho một giỏ nhà mình hậu viện gà mái bên dưới trứng gà. Bác sĩ thú y Tiểu Trần thiên ân và tạ, vui tươi hớn hở ôm trứng gà, đi, còn đối Lý Cư An chen chớp mắt nói ra, lần sau trực tiếp đánh ta máy riêng, ta trong sở chứa điện thoại. Biết, đi thôi. Lý Cư An tiễn biệt bác sĩ thú y Tiểu Trần, khẽ vớt nàng dâu Lâm Mai Bụng. Lâm Mai Bụng càng phát ra lộ ra nghi ngờ, hắn quyết định mang nàng dâu đi trên trấn bệnh viện trung tâm làm kiểm tra, dự định sản xuất giường ngủ. Nàng dâu, em bé này làm sao sinh ta cũng không hiểu, quay đầu muốn hay không hô mẹ tại bệnh viện tìm nhận biết y tá hỗ trợ chăm sóc lấy, lưu cái giường ngủ, còn có thể mổ bụng. Lâm Mai cười nói, nào có phiền toái như vậy, nhà khác làm sao sinh em bé, ta cũng làm sao sinh thôi, mổ bụng đến không ít tiền, nhiều tự phụ à. Lý Cư An lắc đầu nói ra, ta quay đầu sai người hỏi thăm một chút, nghe nói mổ bụng độ an toàn cao, hai mẹ con nhà ngươi nếu là có chuyện gì, ta cả một đời đều sẽ không tha thứ chính ta. Lâm Mai bị chọc cười, nàng nhẹ nâng lên trước mặt khuôn mặt nam nhân, nhìn xem Lý Cư An góc cạnh rõ ràng ngũ quan, đây là nàng yêu nhất người yêu mặt. Lý Cư An mặt mũi tràn đầy viết đầy lo lắng, cô này yêu thương để nàng cảm thấy nội tâm ấm áp, vô cùng ấm lòng, rất có cảm giác an toàn. Cả người nàng đem Lý Cư An vòng trong ngực, giống như là dỗ hài tử, vỗ nhẹ nhẹ lấy nhà mình nam nhân rộng thùng thình ấm áp phần lưng, kiên nhẫn dụ dỗ nói, thật tốt, đều nghe lão công. Lão công nói cái gì liền là cái gì, có được hay không? Là phải gọi mẹ sai người đi bệnh viện hỗ trợ nhìn xem, ta còn muốn biết là cậu bé cô bé, quay đầu ni lông dây dệt táo len, còn có thể liền em bé nhan sắc dệt táo phụ. Nàng kéo ra năm đấu thụ ngăn kéo, trong ngăn kéo thật đúng là nằm 3-4 cuốn ni lông dây. Đây là Lý Mẫu Tống Lan Hoa đi thị trấn nhìn đại đường, cùng nhị đại nương thăm người thân về sau, chạy tới cửa hàng cung cấp và tiêu thụ xã xương ni lông dây. Tống Lan Hoa mấy tháng này một mực vì sắp xuất sinh em bé chạy nhanh quan tâm, từ sữa bột đến vải vóc làm tã, còn có núm vu cao su, đứa nhỏ đồng sợi thô tử làm trấn an con rối. Ngay cả Tôn Hạo chạy tới, đều nói, nhiều như vậy chơi vui, ta cũng muốn. Khi đó Tống Lan Hoa cười Tôn Hạo, nói ra, gọi ngươi mẹ tái sinh cái a để em gái, cũng không đều có. Tôn Hạo nghe xong tưởng thật đúng là nhảy tung tăng, vui quên cả trời đất về nhà thúc đẩy sinh trưởng, bị mẹ hắn liên tục trừng mắt, ngược lại là nhà hắn bà cười hì hì, khen cháu ngoan làm rất đúng, nói hay lắm. Lâm Mai tách ra qua Lý Cư An mặt, đem Lý Cư An mặt dán tại nàng trên bụng, ngón tay so tại bên môi nói ra, suýt, nghe thấy được à? Hắn rộng thùng thình ấm áp tay, cách vải vóc, sờ lấy nàng dâu cái bụng, đống nhiên chỉ cảm thấy cái bụng đỉnh một cái cá con gợn sóng đỉnh đi ra, sau đó chân một chạy. Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, nói ra, em bé đá ta một cái vào miệng tử. Lâm Mai che miệng khanh khách thẳng cười, nói ra, lại nghe. Lý Cư An nghe lấy, Lâm Mai ôn nhu cười. Năm đó mùa đông, sắp đến đêm năm căn thời điểm, hai người đứa bé thứ nhất xuất sinh. Tại trong huyện thành bệnh viện, hoa hoa rơi xuống đất em bé, là sinh nở bằng cách mổ bụng xuất sinh. Lý Cư An với tư cách tân thủ cha luôn cuống tay chân, liền làm sao ôm hải tử tư thế đều suy nghĩ không tốt. Cái kia mềm nhũn hải nhi như vậy nhỏ một đoạn, hắn sợ đem em bé ôm rơi xuống, lại sợ té, lại sợ đập lấy. Thật là hận không thể đặt ở trong miệng ngậm hóa. Y tá trưởng chạy tới kiểm tra phòng, nhìn xem Lý Cư An một nhà, cho Lâm Mai kiểm tra chuyển nước, nói ra, may các ngươi an bài sinh nở bằng cách mổ bụng, đứa nhỏ này cũng là mạng lớn, cũng rốn lượn quanh cái cổ nhiều như vậy vòng, tự nhiên còn sống thật không có cách nào sinh ra tới. Đến, người nhà ký tên. Lý Cư An tranh thủ thời gian đem trong ngực đứa bé giao cho mẹ Tống Lan Hoa trong tay, sau đó đi ký tên. Lâm Mai gọi hắn bận rộn lo lắng lấy canh giữ ở nàng dâu nằm viện bên giường, nắm chặt nàng dâu người, hai người nhìn nhau mà cười. Nàng dâu, vết thương đau, đừng lúc đích, ta tới đút cơm. Không thành, vẫn phải sữa em bé. Lâm Mẫu cùng em vợ chạy tới bệnh viện nhìn Lâm Mai. Lâm Mẫu có ý tứ là em bé sớm uống sữa mẹ đối thân thể tốt, đối Lâm Mai khôi phục cũng có trợ giúp. Nhưng Lâm Mai sinh nở bằng cách mổ bụng sau đau dữ dội, hàng nước tiểu đều không cách nào tự phục vụ hàng. Đi nhà vệ sinh đến Lý Cư An ủi dưới thân đến, cho nàng dâu nhẹ nhàng tựa ở hắn trên lưng, chậm chạp chuyển lấy bước, chậm rãi đi nhà vệ sinh. Cho dù là dạng này, vẫn phải chen vào liệu đạo ống dẫn, thập phần chịu tội. Lâm Mai thuốc tê sức lực qua về sau, đau đến ghé vào Lâm Mẫu trong ngực khóc. Lâm Mẫu hoàn toàn như trước đây già dặn còn mạnh hơn cứng rắn, nói ra, khóc cái gì khóc, nữ nhân nào không phải như vậy tới. Ta sinh ngươi em trai thời điểm, không phải cũng là như thế tới sao? Nhà khác nữ nhân có thể sinh, đụng phải ngươi cái này khóc. Lâm Mai chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất, bị mẹ dạy dỗ sau trong lòng càng là khó chịu. Lâm Mẫu cùng em vợ rời đi bệnh viện, trời tối người yên, mẹ Tống Lan Hoa vây được tại nằm viện bên ngoài ngủ thiết đi. Lâm Mai nhìn xem liên tiếp tốt mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt Lý Cư An, trong lòng ấy nấy, lại tự trách. Lý Cư An nghiêng lệch lấy thân thể, tay bám lấy cái cằm đều nhanh ngủ thiết đi. Nam viện giường bệnh là một cái phòng bốn cái sản phụ, bốn cái giường ngủ bên trên nằm bốn cái sản phụ, bên cạnh đều có người nhà trông coi, thập phần chen chúc. Có còn không sinh, có sống song đang tại kêu rên, chỉ có chính thức sau khi xuất viện, đằng sau sản phụ mới có thể xếp lấy đội, bận rộn lo lắng lấy và ở đến, giường ngủ không có một khắc nhàn rỗi. Bốn nam nhân đều ngồi trên ghế, đêm hôm khuya khoắt từng cái đều vây được không được. Bên cạnh có đang tại mở chỉ sản phụ bởi vì đau đớn làm cho lớn tiếng, còn có vừa sinh ra tới em bé hoa hoa khóc lớn, tân thủ mẹ không có sữa, đói bụng đến em bé, lại không có cách nào tử. Toàn bộ nằm viện phòng bệnh ồn ào còn chen chúc. Lâm Ai nhìn xem ba ngày không chút chợp mắt Lý Cư An, đau lòng nắm chặt tay của hắn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 434, nuôi lớn con gái, chương 434, nuôi lớn con gái. Lý Cư An tỉnh táo, cảm thấy được nàng dâu động, tranh thủ thời gian mở mắt ra đứng lên tới nói, sữa bột, ta đến sông. Lâm Ai nhìn xem hắn nhảy dựng lên phản ứng, ôn nhu cười nói, lão công, ta nghĩ ngươi giúp ta. Lý Cư An còn không kịp phản ứng giúp cái gì. Sát vách giường sản phụ nhà bà đã tại dạy dỗ, nhà khác mua sữa bột quản ngươi chuyện gì. Sữa được nhiều ăn mới có, không ăn liền không có. Nơi nào có nữ nhân sinh con giống ngươi như thế yếu ớt, già mồm cực kỳ. Lâm Ai nghe lấy những lời này, liền nghĩ đến mâu thân của nàng Lâm Mâu trước khi đi nói nàng lời nói. Lý Cư An nhạy cảm thấy được nàng dâu xa suốt cảm xúc, trấn an nàng nói ra, giúp, chuyện gì đều giúp, chúng ta các loại xuất viện, liền mang nàng dâu nhìn thích xem nhất điện ảnh. Chúng ta đi công nhân rạp chiếu phim nhìn, xem hết sau khi ra ngoài, lại đi bên cạnh phòng trò chơi đánh lên hai đem trò chơi. Lâm Mai dở khóc dở cười. Thế này sao lại là nàng muốn đánh trò chơi, rõ ràng là Lý Cư An muốn đánh trò chơi. Nàng dâu sau khi xuất viện, trở lại Lý gia tự xây lâu. Năm nay mương rắn cửa ra vào đường nhỏ bắt đầu sửa đường. Phía trên cấp phát, nói là muốn đem đầu này đường nhỏ chế tạo thành vòng quanh núi đường cái, cùng đường cao tốc tương thông, cũng chính là về sau mương rắn con đường này đi ra ngoài, liền có thể thông hướng cấp tỉnh đường cao tốc, ra khỏi thành cùng vào thành đều thập phần thuận tiện. Lý gia tự xây lâu năm nay luôn bị sửa đường tạm âm quấy rầy. Oanh long 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 tạm âm, quấy rầy núi sâu ở lại bình tĩnh. Thôn dân ở xa vẫn không cảm giác được đến ồn ào. Lục Chí Cường cùng Lục Cẩm Dương dẫn theo từ làng trài đánh tới dài một thước cá chấm cỏ lớn, chạy tới nhìn Lý Cư An cùng em bé, đưa tới tiền lì xì. Lục Chí Cường ghét bỏ nói ra, cái này cái gì âm thanh a, cũng quá ồn ào. Cái này nếu là đặt ta ở, ta một đêm đều ngủ không đến. Lý Cư An cũng không cảm thấy, vui tươi hớn hở ngược lại cười, rất mong đợi đường cái thông xe. Lục Cẩm Dương cũng đập đem Lục Chí Cường sau đầu. Lục Chí Cường gào khóc nói, làm gì a, làm gì đánh người? Luôn động thủ động cước, khó trách ngươi tiểu tử lấy không đến nàng dâu. Lý Cư An cười nói, Lục Cẩm Dương muốn lấy nàng dâu còn không dễ dàng. Lâm Trường phòng tài vụ tiểu cô nương theo dõi hắn thật lâu rồi, hắn nhả ra liền xong việc. Lục Chí Cường cũng nghĩ đến Lâm Trường phòng tài vụ tiểu cô nương kia, nói ra, cái kia đi cửa sau tiến đến lãnh đạo nhà con gái A Lục Cẩm Dương không thích, nói nếu là đàm lên, hắn liền phải đẻ thấp làm nhỏ cho người ta ở rể làm cô ra đi. Lục Cẩm Dương khác nhìn hắn bí ẩn làm người ta phát bực, thực chất bên trong thanh cao vô cùng, tuyệt đối sẽ không cho người lên làm cửa con rể. Lục Cẩm Dương chừng hắn, lại một cái tát đập tới nói ra, nói cái gì hôn chướng lời nói, ta có thể trèo lấy lên người ta. Lại nói, cô nương kia thật sự là có chút thị. Lý Cư An ha ha cười to. Vẫn là niên kỷ quá nhỏ a, tuổi nhỏ không biết đầy đặn tốt, sai đem thon thả xem như bảo. Hắn đưa tay so đo đường cong, xách một tiếng nói ra, muốn ta nói, có thịt mới là cực phẩm. Tay kia cảm giác thật đúng là không phải thon thả người có thể so sánh được. Lục Cẩm Dương cười hắn, ngươi cũng bẻ mép lắm, thật tìm nàng dâu, nhìn một cái chị dâu, cái kia dáng người còn không phải thon thả. Ngươi liền lửa ta được. Lý Cư An nói ra, cũng không thể nói như vậy. Nhà mình nàng dâu nhà mình ngôi. Chị dâu ngươi năm nay liền sẽ giải thịt, nhìn tốt ta. Anh em nhà họ Lục lại thảo luận lên đầu kia mương rắn bên cạnh đường núi. Lục Cẩm Dương nhìn xem Lý Cư An trong mắt đắc ý sức lực, cùng ước mơ hướng tới ánh mắt, đống nhiên hiểu được, nói ra, Lý Cư An là vận khí tốt, mảnh đất trống này giá trị đến gấp bội chúng đi. Đêm đó, anh em nhà họ Lục sau khi trở về, Lý Cư An cho em bé tới pha sữa bột. Hắn mừng đến con gái, như thế mượt mà đáng yêu con gái, bị hắn coi như bảo bối bảo hộ ở trong lòng bàn tay, thật là ngậm lấy sợ hóa. Niếp niếp, đến uống làm sao làm sao. Hắn học mẹ Tống Lan Hoa tới pha sữa bột động tác tay, dựa theo sữa bột phía trên phối trộn lượng thêm nước, cũng không nhiều thêm cũng không ít thêm, vừa vặn. Tiền Đinh Hương cái này mấy ngày chạy tới nhìn Tống Lan Hoa, nói là trong huyện thành cũng có người tới pha sữa bột, kết quả làm a bà sợ em bé đói bụng, lúc đầu phối trộn lượng, quả thực là ít thêm nước, nhiều hơn sữa bột, miễn cưỡng đem em bé uống xong đường ruột tắc nghẽn, tiến bệnh viện chịu một đao làm phẫu thuật. Lý Cư An cũng không bỏ được tự phụ niếp niếp thụ cái kia phần tội. Hắn cẩn thận từng ly từng tí căn cứ phối trộn, tăng thêm nước, sau đó lung lay. Niếp niếp đã sớm không thể chờ đợi được mở ra miệng nhỏ, sữa hô hô tay nhỏ cơ muôn ôm hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên sữa bé con sau cái cổ, liền muốn hận tiếng con gái ngao ngao mở ra trong cái miệng nhỏ nhắn. Mẹ Tống Lan Hoa theo dõi hắn, bỗng nhiên nhấc chân khẽ đá hắn một cước, nói ra, nhiệt độ còn chưa có thử à? Lý Cư An tranh thủ thời gian vô vô cái chán, đúng, quên, cái này cũng không, may mắn có mẹ nhắc nhở. Hắn tranh thủ thời gian đem núm vú cao su nhỏ tại mu bàn tay bên trên thử một chút nhiệt độ, ấm áp, nhiệt độ vừa vặn. Hắn lúc này mới đút vào con gái trong miệng. Con gái đã sớm đói đến ngao ngao khóc, không thể chờ đợi được ôm lấy bình sữa, tấn 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 uống. Uống đến lúc gấp, còn liên tục sặc hai cái sữa, Lý Cư An tranh thủ thời gian đem con gái thẳng lên, vô vô, nhìn con gái sặc xong, dỗ dành không khóc sau đó tiếp tục uống. Cho ăn sữa, thay tã, đập nấc, đêm hôm khuya khoắt 2 giờ một chuyến lên ngâm sữa. Lý Cư An những ngày này bị dày vò con mắt đều ra mắt quần thâm, luôn cảm thấy nuôi con thật đúng là quá cực khổ. Hắn nhìn xem mẹ Tống Lan Hoa gầy gò hình thể, còn có cũng tương tự không có nghỉ ngơi tốt nàng dâu, trong lòng từ đáy lòng cảm kích hai cái yêu nhất nữ nhân nỗ lực. Hắn cảm động nói ra, mẹ, nàng dâu, đêm nay đều không đổi, ta tới làm cơm tối. Cái nào cái kia được a, ta tới làm. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay trời bao tuyết dữ dội mịt mù trắng xóa, tóc trắng gió thổi mạnh ta cũng không ra được cửa, liền để ta nhiều hỗ trợ thôi. Nếu không quay đầu ta lại lên núi, hoặc là đi trong thành, không thể giúp trong nhà bận điệu, trong lòng ta cũng trách khó chịu. Mẹ Tống Lan Hoa thẳng khen lấy con trai trưởng thành, biết thương cảm trong nhà. Nàng nhìn xem hai năm này hoàn toàn biến dạng con trai, trong lòng cảm khái, lại cảm ơn. Thật không biết con trai làm sao bỗng nhiên tựa như là một đêm sửa lại người, hiện tại con trai đặt ở đi qua, nàng thật sự là nằm mơ cũng không dám muốn. Năm căn trước, từng nhà thợ săn đều sẽ lên núi đi săn, vì để cho trong nhà qua một cái tốt năm. Lý Cư An đi qua đi săn con mồi đều sẽ phân cho hàng xóm, đền đáp lui tới. Hiện tại hắn ở nhà bồi vừa sinh sản xong nàng dâu, mang con gái, các nhà các thôn thợ săn đều dẫn theo con mồi tới cửa thăm viếng, trong thôn nhiệt tình nhân tình cứ như vậy lưu động lên. Lý gia chất đầy mới mẹ con mồi, có lông vàng chân sau thịt, còn có gà rừng, ngốc nửa cân, cùng thịt thỏ. Thậm chí còn có làng trại bọn hắn đưa tới cá. Anh em nhà họ Lục cũng mang đến dài một thức cá chấm cỏ lớn, Lý Hiểu Hiếu kỳ ôm cá chấm cỏ lớn, còn hỏi nói, anh, con cá này cái đuôi thế nào sẽ không vùng ta một mặt nước a? Lý Hiểu tại trong sách trông thấy, nói là bắt cá đi lên, cá chấm cỏ cái kia kình đạo mười phần, đuôi cá bỗng nhiên quất vào mặt người bên trên, có thể đem răng đều đập nát rơi xuống một viên. Anh, con cá này thế nào nhìn xem không động đậy, trên sách viết giả đấy chứ? Anh em nhà họ Lục đưa tới cá chấm cỏ còn có một hơi, tiệm ba ba, miễn cưỡng tại trong chậu nước động hai lần một mép. Hắn chứng chạc đàng hoàng nói ra, cá chấm cỏ liền rút tác nhân, nhà ta a hiểu người thiện tâm đẹp, cá không rút cô nương tốt. Lý Hiểu chừng hắn, nói ra, anh, ta cũng không phải 8 tuổi đứa nhỏ, ta đều 10 tuổi, còn có thể tin ngươi cái kia hống chị dâu dâu ngon dấu ngọt. Người trong nhà ha ha cười to. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 435, cho nàng dâu uống canh đầu cá, chương 435, cho nàng dâu uống canh đầu cá. Lý Cư An đêm đó đem cá chấm cỏ giết đi. Người khác tiến vào trong phòng bếp, buộc lên tạp dề, một đao cho cá chấm cỏ đập choáng, sau đó lưu loát mở ngực một bụng, dùng dao phay lịch phá đi vài cá. Vừa vặn Tống Đức Sinh dẫn theo lạp xưởng chạy tới nhìn hắn, trong tay còn cầm cho niếp niếp tiền lì xì. Tống Đức Sinh kinh ngạc nhìn xem hắn xử lý cá chấm cỏ, hô to, Lý Cư An, ngươi liền cá đều sẽ giết. Khó lương a, nói một chút thôi, con chị dâu ăn mấy trận tốt cá lặc. Lý Cư An cười cho hắn gõ một cái bạo lật, nói ra, ngươi cái kia tin chuẩn như vậy, lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác ta giết cá thời điểm đến, Lục Chí Cường cho ngươi mật báo. Tống Đức Sinh cười hì hì nói ra, vậy cũng không thôi. Ta cái này cùng em gái tay không đến a, nhìn một cái ta mang thứ tốt gì. Cho ngươi đốt cái lạp xưởng cơm chiên, cho ngươi nhìn một cái chúng ta chủ nghệ. Tống Đức Sinh không tìm được kiện thứ hai tạp dề, dứt khoát đem áo khoác quân đội cởi một cái, tại phòng bếp công việc lưu đủ lên. Hắn đốt lạp xưởng cơm chiên rất là đủ tiêu chuẩn. Trước đó 2 năm, Tống Đức Sinh tại mấy cái anh em trước mặt, nói khoác hắn là mới nam nhân tốt, Lý Cư An cùng anh em nhà họ Lục cũng không thể tin, cảm thấy hắn khoác lác. Kết quả Tống Đức Sinh một bữa này lạp xưởng cơm chiên, gọi là một cái mùi thơm nước mũi. Hắn nói ra, nhà ngươi mỡ heo có hay không? Không có, đã ăn xong còn chưa kịp hầm dầu. Vậy đến hai khối mỡ lợn. Tống Đức Sinh chân trượt đem mỡ lợn tại đáy nồi lau đem, tính bôi ra chất béo làm trơn đáy nồi, sau đó đem lạp xưởng trước tiên ở trong nồi kích xào ra dầu trơn, cái kia ăn mặn mùi thơm lập tức vụ xuất hiện. Lý Hiểu trong phòng bồi tiếp Lâm Mai nhìn yên lặng TV, đều cảm thấy hương vị thơm quá. Nàng nhỏ giọng nói ra, chị dâu, đêm nay có lạp xưởng, mùi vị nhưng quá thơm rồi. Chị dâu có thể được ăn nhiều hai bát. Lâm Di buổi sáng tới nói là gọi chị dâu ăn nhiều một chút, tốt có sữa. Sáng sớm Lâm Mẫu lại tới một chuyến, thúc giục Lâm Mai uống nhiều canh, mới sẽ không đem em bé đói bụng đến. Lâm Mai biểu lộ có chút hề hoài, mỗi lần mẹ đến, nàng đều cảm xúc không tốt, luôn luôn bị chế nhạo, thúc giục, nàng luôn cảm thấy mẹ đối nàng không hài lòng, vô luận làm cái gì đều không thể để mẹ tán thành, khẳng định. Lâm Mai gạt ra dáng tươi cười, nói ra, tốt, yên tâm đi A Hiểu, ta sẽ thêm ăn. Lý Hiểu thân thân nhiệt nhiệt mong muốn treo ở chị dâu trên thân, để chị dâu ôm nàng gãi gãi đầu, liền cùng đi qua như thế tình cảm tốt. Nhưng nàng sợ ép đến Lâm Mai sinh nở bằng cách mổ bụng cái bụng, chỉ có thể nhẹ nhàng rúc vào Lâm Mai đầu vai, câu được câu không vỗ lại ngủ niếp niếp, nói ra, niếp niếp ngủ được thật là an tâm. Chúng ta nói chuyện, nàng đều bất tỉnh. Đứa nhỏ này thật tốt mang. Lâm Mai vui vẻ, xoa xoa Lý Hiểu tóc. Lý Hiểu minh minh bạch mình cũng là em bé, liền đã hô niếp niếp là em bé. Phòng bếp chảo dầu tiếng vang dội, ầm một tiếng, là đầu cá vào nồi. Lý Hiểu nhịn không được trong bụng thèm trùng, dù sao cũng là tính tình trẻ con, đem niếp niếp cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên giường, cùng Lâm Mai sát bên ngủ, chị dâu, ta đi nhìn một cái phòng bếp có cái gì muốn giúp đỡ. Đi thôi. Lý Cư An cùng Tống Đức Sinh tại trong phòng bếp vùi đầu huy động lương áo. chảo dầu đã nóng. Hắn đem cá chấm đen chặt thành ba đoạn. Đầu cá một đoạn, trên nửa cái bụng cá một đoạn, còn có dưới nửa thân cá một đoạn. Dưới nửa thân cá hắn giao cho Tống Đức Sinh làm muối tiêu xào miếng cá. Trên nửa bụng cá cùng đầu cá hắn hầm một nồi cá tươi canh cho nàng dâu bên dưới sữa. Tay hắn dẫn theo đầu cá thuận nhiệt năng nổi vách tường trượt vào đi, tại dầu nóng dưới nhiệt độ cao, đem đầu cá tiên tạc hai mặt vào nóng, cá nửa người cũng chính diện sắt đấu, trở thành mặt trái tiếp lấy tiên tạc. Màu vàng kim thân cá sau khi ra ngoài, trong không khí mùi cá vị hung hăng hướng người lỗ mũi bên trong chui. Vừa vặn lúc này Tống Đức Sinh đốt lên nồi nước cũng sôi trào, Lý Cư An đem nóng hổi nước rót vào trong nồi cùng một chỗ hầm, không có vài phút canh đầu cá liền nổi lên nồng đậm canh cá trắng. Tống Đức Sinh nhìn màu trắng sữa canh cá, thèm ăn thẳng trôi chảy nước miếng, nói ra, ai ra mẹ, ta ngay tại quán cơm tử gặp qua trắng như vậy canh cá. Muốn ta nói, liền xem như mẹ ta đều hầm không ra như thế địa đạo canh đầu cá, người không biết còn tưởng rằng ngươi là đặt đỉnh núi cái kia phiến làng trài lớn lên. Lý Cư An là người hai đời, ở kiếp trước vào Nam ra Bắc tại phương Nam học qua hầm cá. Tại sinh ý không được, nợ tiền nghèo túng thời điểm, cũng làm qua học tạc công, cho người ta làm việc hiện tại tay. Hắn mắt thấy lửa cháy đợi không sai biệt lắm, đem nắp nồi mở ra một chút khe nhỏ. Cứ như vậy một cái khe hở, cái kia canh cá trắng cá tươi canh mùi thơm, từ như thế nhỏ trong khe hở chui ra ngoài, tung bay đến toàn bộ phòng bếp trong không khí đều là cá tươi hương vị. Tống Đức Sinh con mắt không tự chủ được nhìn chăm chú đi qua, trong miệng nhanh chóng bài tiết nước bọt, hung hăng nuốt xuống nước bọt nói ra, ai ra mẹ quá thơm. Lý Cư An có người đó a quay đầu chờ ta nàng dâu sinh hai thai, có thể được thuê ngươi đến nhà ta hầm canh đầu cá. Lý Cư An trêu chọc nói ra, thuê ta cũng không tiện nghi, bao nhiêu tiền một ngày? Tống Đức Sinh nói ra, mời Lý Pháo đầu sao có thể dùng như thế tục khí tiền a, Lý Pháo ngàn vàng không đổi, đảm tiền không được, tục khí. Lý Cư An trêu ghẹo nói ra, thì ra như vậy ngươi một điểm không cho, vẫn phải ta lấy lại một con cá thôi. Nếu không lặc, nhà ta nếu là sinh con trai, ngươi vẫn phải làm cha nuôi, cho ngươi con nuôi hầm cá thế nào? Khát hẹp hỏi a rồi. Hai cái người ha ha cười to. Ban đêm đồ ăn thập phần tiếng gió. Một nồi lớn vị tươi bốn phía cá tươi đầu canh, muối tiêu nổ miếng cá, thịt khô cơm chiên, món xào thịt, khoai tây hầm cải trắng, rau trộn rau giá. Lý Cư An cùng Tống Đức Sinh lẫn nhau uống rượu, uống gọi là một cái thoải mái. Tống Đức Sinh sáng lên giọng, bày ra đại nam tử nói 102 tư thế, hô to, Lý Cư An à, chúng ta nam nhân liền là đạt được cửa kiếm tiền sông sáo. Muốn ta nói, cái gì mang em bé, liền không nên nam nhân quản. Quan đời em bé nam nhân đều không tiền đồ, không có bản lĩnh. Thế nào, tiền không kiếm lời. Mỗi ngày vốn tại nhà mang em bé, cùng nữ nhân đoạt chuyện làm, ngươi nói có đúng hay không, vô dụng. Không có bản lĩnh. Lý Cư An uống nhiều, đầu lưỡi cũng không lưu loát, vùi đầu có chút choáng muốn ngủ. Tống Đức Sinh gặp hắn, chến choáng lên mặt, hồng đấu mặt to cùng quan công như thế, nói ra, Lý Cư An, muốn ta nói, đời ta liền không có quản qua một chuyến em bé, ngươi nói ta nam nhân không, hùng phong có không, ta muốn cứ gọi ta nhà nàng dâu biết, cái gì là trấn phu cương. Tinh thần hắn mười phần vung vẩy cánh tay, nhìn xem liền cùng muốn làm cung. Đông nhiên, niếp niếp khóc lên, Tống Đức Sinh cùng Lý Cư An đều uống say, hai cái người đồng thời vụt một cái, đông nhiên đứng lên đến, quay đầu tìm khắp nơi em bé. Nhà ta con gái đâu, nàng dâu, ta con gái đâu. Niếp niếp ngủ cái nào, niếp niếp đến cho ăn. Vừa rồi Tống Đức Sinh còn tại nói khoác không biết ngượng, thân thể ngược lại là so mồm mép phản ứng càng thành thật, trong tay sông sữa bột động tác thuần thục vô cùng, còn một tay đem Lý Cư An đẩy đi qua, ghét bỏ hô to, ngươi sẽ mang cái đắc mà em bé, nhìn tốt, nhìn anh em thế nào mang, hai năm kinh nghiệm làm việc bảy biển đâu, còn không cứ gọi tiền bối. Tống Đức Sinh lưu loát đi hầu hạ sông sữa bột. Cái này đem Lý Hiểu, Lâm Ai cùng Tống Lan Hoa nhìn xem vui vẻ, dở khóc dở cười. Đêm đó, Tống Đức Sinh rời đi sau đó, Lý Cư An uống canh giải rượu, cũng tỉnh rượu một chút, nhưng vẫn là có chút rượu mạnh lên mặt, chóng mặt. Hắn ghé vào cạnh giường, cảm thấy nàng dâu nhìn tâm tình vẫn là không tốt, một mực cực kỳ bề bại. Hắn lo lắng xoa nàng dâu tay nhỏ, hỏi, thế nào nàng dâu, có phải hay không Tống Đức Sinh cái kia tiểu tử đần độn nói chuyện bảo ngươi sống tức giận, ta ngày mai liền đánh hắn đi. Lâm Ai nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn, có chút thẹn thùng giật nhẹ ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói ra, lao công, giúp ta một chút, ta chướng cực kỳ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 436, xe con là đạ, chương 436, xe con là đạ. Nàng dâu người tài đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, bởi vì căng đến khó chịu nàng cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lý Cư An nguyên bản còn tưởng rằng là nàng dâu đang làm nũng, hắn đưa tay xoa nhẹ đem, cái này khối rắn xúc cảm để Lâm Mai đau đến to mày, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, đó là thật đau. Hắn khẩn trương nói ra, nàng dâu muốn hay không bên trên trung tâm y tế đi xem một chút, không được nữa, chúng ta đi trong huyện thành bệnh viện nhìn một cái. Tay chân hắn luống cuống, đó là thật không biết gặp nữ nhân sinh con về sau, loại sự tình này nên làm thế nào. Lâm Mai đau đến giật giật, nhỏ giọng nói ra, liền cùng khối trì như thế, động một chút liền đau. Lao công, giúp ta một chút. Đối mặt nữ nhân yêu mến giọng dịu dàng cầu khẩn, Lý Cư An chỉ cảm thấy trán sông lên một cỗ máu, hận không thể đem nàng dâu lập tức kéo vào trong ngực, đưa nàng dùng sức vỏ, hai người hợp hai là một. Hắn khuỵu tay ôm nàng dâu mượt mà hương trượt bả vai, người người nàng dâu còn mang theo mùi sữa thơm thân thể, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, dưới bụng cũng luồn lên một cỗ ngọn lửa, nói giọng khàn khàn, nàng dâu ngươi nhịn một chút, ta thử một chút. Lâm Mai thẹn thùng đáp nhẹ âm thanh. Lục gia nhị cô cùng Lục gia thím chạy tới nhìn Tống Lan Hoa cùng Lâm Mai, thật vừa đúng lúc, cái này một ngày Tôn gia tiểu cô cùng Tôn mẫu cũng dẫn theo hạ lễ đến xem Lâm Mai. Người trong đồn đánh nhỏ thăm người thân xuyên láng giềng, mấy hộ nhân gia cùng Lâm gia quan hệ thân thiết, lại cùng Tống Lan Hoa đi được gần, Lý Cư An cùng Lâm Mai em bé Giáng sinh, các nàng tự nhiên muốn tới nhìn một cái. Lục gia nhị cô vui tươi hớn hở đưa tới bình thủy cùng cái tã, nói ra, đây chính là mẹ ta từ trong thành mang về cái tã. Nghe nói a, cái kia chút người trong thành đều thích dùng cái này. Nhưng thuận tiện, sau khi dùng xong tắm một cái phơi lên phơi khô còn có thể tiếp lấy dùng. Lý Cư An làm người hai đời, cũng nghe nói qua hậu thế cực kỳ phổ cập cái tã. Khoe miệng của hắn rút một quất. Cái tã là như thế này dùng sao? Tắm một cái phơi khô còn có thể tiếp lấy dùng. Tôn gia tiểu cô còn không lấy chồng, đưa tới đồ vật đều là cô nương gia ưa thích. Nàng cho Niếp Niếp đưa đỉnh thủ công may ni lông dây mũ nhỏ, còn có ni lông dây nhỏ bít tất, trả lại Lâm Mai mang theo vải rách liệu cùng cho than. Tôn gia tiểu cô xích lại gần Lâm Mai, thấp giọng nói ra, cái này vải rách liệu đều là ta mới cả, biết chồng của ngươi không hiểu cái này, chúng ta nữ nhân hiểu. Ta cho ngươi chuẩn bị bên trên, mấy tháng này ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Mai nhìn xem vải rách liệu dây lưng cùng cho than, đỏ lên mặt to, tự nhiên biết đây là cái gì. Bản địa phụ nữ tại đến nghỉ lễ về sau, không có băng vệ sinh, băng vệ sinh liền sẽ dùng mềm mại vải vóc bên trong nhét bên trên cho than tới chặn nghỉ lễ. Sau đó tắm một cái phơi khô tiếp lấy dùng. Lục gia thím trông thấy Tôn gia tiểu cô đưa cái này, che miệng vui tươi hớn hở thẳng cười, nói ra, ngươi cái cô gái nhỏ, không có sinh qua em bé a, sinh em bé nữ nhân không tháng sau trải qua, cái này cần qua mấy tháng, ngừng sữa mới có thể có lặng. Lý Cư An vừa vặn lắc tới cửa, nghe cái một lời nửa câu, hiếu kỳ hỏi, không đến cái gì đồ vật qua mấy tháng mới có. Mấy cái nữ nhân nghe thấy nam nhân đến hỏi, cũng khó khăn vì tình hô to, Lâm Mai, bảo ngươi nam nhân ra ngoài, nam nhân nghe cái này việc chuyện làm cái gì. Lý Cư An lúc này mới cười hì hì ra ngoài, tùy ý trong thôn nữ nhân, chú phụ nhân bồi tiếp nàng dâu làm nhảm việc nhà. Nói điểm thể mình lời nói, hắn biết Lâm Mẫu luôn luôn đối nàng dâu có các loại yêu cầu, để nàng dâu thập phần kiêu ngạo, bên trong hao tổn, chỉ có cái này chút hàng xóm láng giềng chúng phụ nhân mới có thể cùng nàng dâu thật dễ nói chuyện. Hắn thân mật cài cửa lại, đi tiền viện kiểm tra trang trại ong ong mật, nhìn xem ong mật qua mùa đông tình huống. Thật vừa đúng lúc, Trần Hướng Tiền ngồi xe con tới tìm hắn. Mương rắn phía trước đường núi đã thông xi măng đường lớn, mặc dù là chặt đầu đường, phía trước vòng quanh núi đường cái còn tại tu, nhưng một đoạn này đã có thể thông xe. Trần Hướng Tiền ngồi người tây cái kia nhập khẩu xe con, thập phần uy phong từ phụ xe nô đầu ra, bảo tài xế thổi còi ấn hai lần loa. Hắn cực kỳ thưởng thức Lý Cư An kinh ngạc biểu hiện, đắc ý ha ha cười nói, đi lạc Lý ca, mang ngươi túi gió đi. Nhìn anh xách một chiếc xe, Lý Cư An ngồi lên xe con. Trần Hướng Tiền mua chính là Lạ Đạ Xe Gi, tại thập niên 80 thuộc về phương Bắc phổ biến xe cá nhân người sử dụng lựa chọn. Chiếc này Lạ Đạ là phỉ ạt 124 diễn sinh xe hình, phương đèn thiết kế, 1.3L động cơ, 4 nhanh dùng tay hộp số. Trần Hướng Tiền chạy theo mô đen, cho chiếc này Lạ Đạ trang bị thêm điều hòa không khí, kết quả phát hiện trang bị thêm điều hòa không khí sau mạch điện trục chặt đặc biệt nhiều. Ta đi. Trần Hướng Tiền ngươi thật là mẹ nó ra châu a. Cái này lái lên xe con. Xe này sàn xe cũng không tệ, tính ổn định cũng không tệ, mạnh đến mức cực kỳ a cha ngươi đồng ý ngươi mua xe rồi. Trần Hướng Tiền đắc ý mặt mũi tràn đầy đắc ý sức lực. Hắn mặc dù không biết lái xe, nhưng trong nhà quan lại cơ. Lái xe vẫn là lần trước tiến rừng lợn rừng lái xe nhìn xem mảnh này nơi hoang vu hẻo lánh, lại nhìn một chút mảnh này chim không thèm bị hoang dã núi lớn, lo lắng thở dài, Trần tiên sinh, chúng ta nếu không trước tiến vào thành, mảnh này nếu là trời chiều rồi, muốn ủng hộ cũng không có địa phương ủng hộ. Trần Hướng Tiền vỗ đầu nói ra, là như thế cái lý. Lý ca, chúng ta đi trong thành dạo chơi thôi. Coi như ta cho Niếp Niếp tặng lễ đi. Được rồi. Lý Cư An nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Hắn không thể chờ đợi được nói ra, đến, gọi ta mở thử một chút. Lái xe tiểu trương dọa đến cái kia gọi hất đầu, đem đầu lắc phải cùng chống lúc lắc, trong miệng nói ra, không được nha Lý Pháo. Sư trưởng có thể lôi chết ta. Hắn cũng không nói khai trừ, không chỉ là khai trừ sự tình, thiếu ra nếu là xảy ra chuyện hắn sống con bê nha. Trần Hướng Tiền vỗ vỗ lái xe tiểu trương bay, cười nói, sợ cái mấy thanh, trời sắp xuống, ra ta đỉnh lấy. Lái xe tiểu trương lo lắng mặt ủ mày chau. Ta thiên không sợ không sợ đất, liền sợ ngài làm yêu. Ngài nếu là không đỉnh lấy, thiên còn thật tốt. Ngươi như thế một đỉnh, càng là cố gắng càng là chuyện xấu. Ngươi thế nào có thể làm hỏng việc đâm thành dạng này? Trần Hướng Tiền gặp lái xe tiểu trương biểu lộ khổ hơn, nhìn cực kỳ số khổ. Hắn nói ra, Lý ca, đem ngươi bằng lái cho Trương ca nhìn một cái. Lái xe tiểu trương trên dưới dò xét Lý Cư An. Người trẻ tuổi kia nhìn xem ngũ quan cứng rắn đẹp trai, thân thể cao lớn thẳng tắp, vai rộng sức lực eo, nhưng mặc thấy thế nào đều là phổ thông trên núi sơn dân. Cái này thân da dê áo, mũ da chó, đút lấy cỏ ú là dày. Thật sự là quá dân bản xứ, dạng này sơn dân ngay cả bên trong thể chế đơn vị còn không thể nào vào được, nơi nào đến đường tắt có thể thi bằng lái. Lái xe tiểu trương nhịn cười không được một tiếng, cảm thấy thiếu gia đang trêu chọc hắn. Trần tiên sinh, ngài đừng đùa ta buồn một tử, Lý Pháo Trô đó biết lái xe, chúng ta xe con cũng không phải máy kéo, nếu là mở hỏng, vẫn phải đường đường chính chính đi sửa, bên này nơi nào có hơi tu cửa hàng, còn không phải ta chính mình tu. Nếu là không sửa được, nơi hoang vu hẻo lánh, lại là trời tuyết lớn cóng đến không được, ngài xảy ra chuyện, trở về sư trưởng có thể cho ta gặp không đến ngày mai mặt trời. Trần Hướng Tiền bị chọc cho ha ha cười to. Nói ra, đúng vậy. Liên ngươi cái này lái xe trình độ cùng kỹ thuật, Lý Pháo mở so ngươi nhưng ổn định nhiều. Lái xe tiểu trương nghe xong lời này, trong lòng nộ khí coi như nhịn không nổi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 437, xe con bên dưới kinh ngạc vui mừng thú nhỏ. Chương 437, xe con bên dưới kinh ngạc vui mừng thú nhỏ. Lý Cư An trở về chuyên phòng, sau khi ra ngoài từ trong túi móc ra một bản bằng lái sổ ghi chép. Ngoại khoa hồng hồng bằng lái sổ ghi chép, phía ngoài cùng nền đỏ chữ vàng, phía trên là đại thần huy chương, phía dưới viết cơ động cỗ xe giấy lái xe. Mở ra sau khi bên trái là người điều khiển tín điều, bảo vệ cố xe, tiết kiệm nhiên liệu, cẩn thận điều khiển, tuân thủ điều lệ. Bên phải dán Lý Cư An ảnh chụp, tính mạng giấy trắng mực đen viết Lý Cư An. Tại thập niên 80 nếu ai trong tay có thể móc ra như thế một trường bằng lái, tuyệt đối là để cho người ta ghen tị sự tình. Lái xe tiểu trương kinh ngạc há to miệng, lặp đi lặp lại kiểm tra Lý Cư An trong tay bằng lái. Hàng thật, giá thật. Bảo đảm thật. Hắn kinh ngạc nhìn xem Lý Cư An nói ra, "Lý tiên sinh ngươi thật biết lái xe." Hắn liên xưng hô đều là vị kia đồng chí, đổi thành tiên sinh. Lý Cư An cười nói, "Cái này trời tuyết lớn trên đường đều là tuyết động, hương trấn còn không sắt muối tan tuyết. Ngươi xe này thai đến cột lên xích sắt mới không trượt. Nếu không chờ một lúc đường xuống núi không tốt mở." Hắn trở về trong phòng lấy ra sắt thô dây xích. Lúc đầu xích sắt là cùng mảnh xích sắt một khối mua, dùng đến thuần nước dùng. Hiện tại ưng thuần an tâm, ngày bình thường chỉ cần bên trên vòng chân liền thành. Hắn đem sắt thô dây xích cho bánh sau thai cột lên, thô không đủ, liền đổi mảnh. Bánh trước thai hai cái cũng cột lên mảnh xích sắt, dạng này không trượt. Lái xe Tiểu Trương đánh hai lần chân ga, kinh ngạc nói ra, dùng tốt, thật có tác dụng, sắt thực không trượt. Hắn liên tục cho Lý Cư An so ngón tay cái, cười ha hả nói, "Lý tiên sinh, vừa vặn ta này đến bản cũng có chút âm thanh nghe lấy không thích hợp, giúp ta điều tra thêm thôi." Trần Hướng Tiền cười mắng hắn, "Ngươi thế nào đây là, Trương ca ngươi như thế sai bảo Lý Pháo, coi chừng trở về Lý Pháo bẩm báo cha ta cái kia, sư trưởng trách ngươi một cái ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, mò cá không lý tưởng." Lái xe Tiểu Trương không có ý tứ cũng gãi gãi đầu nói ra, "Đây không phải thực sự kiểm tra không ra à, nhắc tới cũng kỳ quái vô cùng, thanh âm này quái, nhưng lại không phải cực kỳ vang. Ta gọi mấy cái anh em hỗ trợ nhìn, đều không nhìn ra cái gì đến, cũng là thực sự không cách nào." Lý Cư An kiểm tra là đạ xe con tay sát, hướng bốn cái lốp bánh xe bên dưới đệm tấm gạch, phòng ngừa lốp xe di động. Cái này trời tuyết lớn, lại là đường núi đường dốc, lốp xe dễ dàng nhất hoạt động. Nếu là hắn vừa vặn chui gầm xe, sửa xe sơ ý một chút người liền không có. Hắn kiểm tra đệm gạch về sau, tay cầm ra xe bên cạnh đoạt kiêng, hai chân hướng bên trong vừa chui, xuất ra thùng dụng cụ kiểm tra sàn xe. Trần Hướng Tiền còn cùng lái xe Tiểu Trương chơi đùa, hỏi chiếc xe này sự tình. Lý Cư An tại gầm xe hô to, ốc nước mà cầm. Ta sửa xe các ngươi ngược lại tốt, lại nhảy ở đâu tán gẫu. Lái xe Tiểu Trương cười đến chân chó vô cùng, tranh thủ thời gian bận trước bận sau, giúp đỡ Lý Cư An lại là cầm ốc nước ngọt, lại là đưa thùng dụng cụ. Trần Hướng Tiền càng chân chó, định ngọt cười dấu ngọt dùng sức khen. Lý Pháo nhưng ra châu, lại có thể lái xe, lại có thể sửa xe, cái này dù ai vợ con cô nương không thích à? Lý Cư An một bên kiểm tra, vừa mắng, ngươi khác đặt ta cái này nói hôn trướng lời nói nào? Chị dâu ngươi còn tại trong phòng nghe lấy à? Mong muốn ta trở về lỗ thai bị xé nát thôi, tiểu tử ngươi liền không có có ý định tốt, nhưng sức lực trả thù ta. Trần Hướng Tiền ha ha cười to, nói ra, nào có sự tình. Ta là thật tâm thực lòng khen Lý Pháo gia châu, cường hãn. Cái này muốn ta là cô nương ra, sớm cái 3 năm nhận biết Lý Pháo, khi đó còn không chị dâu tại, rằng không chừng đều lấy lại xin Lý Pháo cùng ta chô đối tượng. Lý Cư An mắng, ngươi muốn gọi ta ăn bám thôi. Ta răng lợi cứng rắn vô cùng, không thích hợp ăn bám. Ngươi đi tìm Lục Chí Cường cái kia đồ đê tiện, hắn răng lợi mềm, liền ưa thích gặm cơm chùa. Mấy cái người nói đùa, đùa với việc vui, đàm luận đến Lục Chí Cường cùng cái kia sông hô mã làng trại y tá tiểu cô nương tiểu gì. Bọn hắn a, gần thành. Ngươi không gặp Lục Chí Cường tiểu tử này chạy sơn dã không đi, mỗi ngày hướng làng trại cái kia đổi ai nhà ta hiện tại cũng không thiếu cá, không phải đưa cá trắng cỏ, liền là đưa cá vược, cá mẻ, nước trắng cá. Nghe nói à, tất cả đều là Lục Chí Cường bén tay áo lên, đi theo tương lai cha vợ đi sông băng bên trong đục lấy mặt băng, đánh lên đến. Trần Hướng Tiền sững sờ nói ra, Lục ca mạnh như vậy. Nhìn không ra đến à, đi qua hắn chạy núi không phải luôn yêu mỏ cả à, lười biếng dùng mánh lưới, lúc nào chính kinh nghiệm tốt qua. Ngươi là không biết, bởi vì ngươi cũng không phải Lục Chí Cường tương lai cha vợ. Hắn hiện tại cho cô nương người ta nhà xoa cửa sổ, quét tuyết, chịu khó cực kỳ lặc, ngươi không tin đi hỏi một chút Lục Cẩm Dương. Lục Cẩm Dương đều nhìn không đi qua. Mấy cái người cười đến mặt mày đều cong, lái xe Tiểu Trương nói, đó cũng không phải là a ta đi qua cũng không nhà, trong nhà anh em năm cái, trong nhà chỗ đó có thể cho ta phòng, cái gì đều dựa vào mình. Cũng phải thiệt thòi ta nàng dâu nhà không chê ta. Trần Hướng Tiền nói ra, ngươi lão cha vợ đó là không chê ngươi a. Tất cả đều là ngươi cực khổ liếm đến thu hoạch. Liền nói ngươi cho cha vợ cái kia cửa sổ, đều trà sát bao nhiêu lần. Ngươi đếm xem thôi. Lái xe Tiểu Trương không có ý tứ, thẳng hô hào hắn đừng nói nữa, hiện tại em bé đều lên tiểu học đọc sách, sách cái kia chuyện vặt vãnh làm gì. Dù sao sau khi kết hôn, hắn cũng không có lại xoa cửa sổ qua. Trần Hướng Tiền nhảy dựng lên, chỉ vào hắn hô to, nhìn thấy không có. Lý ca, nhìn một cái hắn, giấu đầu lòi đuôi lộ ra thôi, kết hôn liền không cho mẹ vợ nhà xoa cửa sổ đi. Mấy cái người tiếng cười cười nói nói, Lý Cư An từ gầm xe leo ra về sau, trong tay còn bưng lấy một tổ ấm hổ hổ tiểu gia hỏa. Hắn nói ra, Trương ca ngươi nghe thấy động tĩnh, liền là cái đồ chơi này phát ra tới. Lái xe Tiểu Trương nhìn xem ba cái lông xù động vật nhỏ, ngẩn người, hắn làm sao đều không nghĩ đến là thú nhỏ. Khó trách hắn lái xe thời điểm có thể nghe thấy tiếng vang kỳ quái, dừng xe chui sàn xe sau ngược lại là nghe không được. Đây là cái gì a? Ngươi nghe thấy cái này tiếng vang bao lâu? 2-3 ngày. Lần thứ nhất đặt cái nào nghe thấy? Tựa hồ cũng chính là tại các ngươi mảnh này trong đồn. Trần Tiên Sinh thường xuyên hướng mảnh này chạy, ta dừng xe sau đi nhường, có một ngày đột nhiên nghe thấy động tĩnh. Lý Cư An gật đầu, cái kia chính là. Lớn lên giống là mèo nhỏ họ mèo thú nhỏ, còn phát ra suy yếu yếu ớt kêu to, nghe quái đáng yêu, chỉ là thú nhỏ nhìn có chút mất nước không còn chút sức lực nào, mới sinh lại không lâu, con mắt cũng còn không có mở ra, đầu cũng không nhấc lên nổi. Lý ca đây là cái gì đồ chơi a, linh miêu. Ai ra, nhìn thật giống mèo. Trần Hướng Tiền đùa đùa ba cái lông mềm thú nhỏ, càng xem càng ưa thích, còn muốn ôm về nhà nuôi lên. Lý Cư An khiển trách hắn, trong miệng ngươi nói linh miêu, nhưng nhìn ngươi là nửa điểm còn không sợ a, linh miêu lớn lên cái kia đến bao lớn, có thể đơn đấu cắn chết một cái trưởng thành nữ. Ngươi sợ là ngứa ra, thích ăn đòn, hô sư trưởng đánh ngươi. Trần Hướng Tiền lẽ lưới, nói ra, cũng không nhất định thật sự là linh miêu a, cái đồ chơi này khi còn bé ai nhìn ra được. Lại nói ngươi mảnh này đồn phụ cận nếu là có linh miêu, nó còn có thể sống đến bây giờ. Bao nhiêu thợ săn nhìn chằm chằm muốn đánh đâu. Lý Cư An gật đầu, là như thế cái đạo lý. Linh miêu tại Đông Bắc không ít, đều là hoang dại Âu Á linh miêu. Âu Á linh miêu hình thể là 4 loại linh miêu bên trong lớn nhất, trưởng thành Âu Á linh miêu thân dài 80 đến 130 cm. Sau khi thành niên đơn đấu cắn xé một cái trưởng thành nữ tử không có vấn đề. Nếu là nuôi thật đúng là nuôi hổ gây họa. Nhưng Lý Cư An nhìn, do dự một chút, nói ra, không phải linh miêu con non. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 438, vườn bách thú giải chuyện lo lắng, chương 438, vườn bách thú giải chuyện lo lắng. Cái gì? Cái nào không phải? Nhìn báo vằn điểm lấm tấm. Ba cái lông mềm thú nhỏ thân thể màu lông, có rất rõ ràng báo vằn, cái đầu cũng so linh miêu con non nhỏ rất nhiều. Hắn suy đoán có thể là mèo báo. Thập niên 80 Đông Bắc trong rừng mèo báo, cùng hậu thế sủng vật mèo báo là hai việc khác nhau. Hậu thế cái kia mèo báo là Bangladesh mèo cùng sủng vật mèo mấy đời gây giống đi ra chủng loại. Nhưng cái này mèo báo là thật hoang dại loài săn mồi. Trong nhà lại có mới sinh hài nhi, hắn quyết định đem cái này ba cái mèo báo đưa đi trong thành vườn bách thú. Hắn nói ra, trước cho ăn chút sữa bột, vừa vặn ngươi cái này có xe. Chúng ta chạy trong thành đi một chuyến. Lần trước cái kia vườn bách thú dài còn muốn gọi chúng ta đi xem một chút lao tần đưa cái kia hai cái gấu chó con non. Nhìn xem hai đầu gấu trưởng thành bao lớn bộ dáng. Trần Hướng Tiền nghe xong kích động lên, ứng thanh hô to, thỏa lặng, đi một cái. Báo mẹ mèo khẳng định là tìm không được, trời tuyết lớn lại vừa dứt một trận tuyết, đi đâu đi tìm ba ngày trước báo mẹ mèo tung tích. Tăng thêm mèo báo loại này thú nhỏ hình thể không lớn, tại năm 60 năm thay mặt bị đại quy mô đi săn qua, số lượng thưa thớt. Khi đó ra mèo báo tử rất có thể đổi tiền. Nhưng cái này ba cái mèo báo quá nhỏ, thợ săn giết lớn lưu nhỏ, Lý Cư An sẽ đem mèo báo dựa theo thợ săn quy củ, đưa đi vườn bách thú, cho cái kia chút trong thành những đứa trẻ chơi xuân du lịch mùa thu, nhìn xem mở mang tầm mắt. Hắn đem ba cái mèo báo thăm dò trong ngực, nói ra, vận khí tốt ta vật nhỏ, coi như các ngươi gặp may mắn, còn có thể dựng đi nhờ xe. Lý Cư An lên ghế lái xe Tiểu Trương lúc đầu không yên lòng muốn ngồi phụ xe, nhưng Trần Hướng Tiền tranh cãi nhau nhất định phải làm phụ xe, nói mong muốn nhìn Lý Cư An lái xe. Tiểu Trương không có cách nào khác trong lòng của hắn lo lắng không yên bất an, âm thầm cầu nguyện Lý Cư An lái xe là cái ổn, trong lòng lại đối sư trưởng hô mấy âm thanh xin lỗi. Lý Cư An xe khởi động về sau, đạp xuống ly hợp buông tay ra sát, một cước chân ga liền hướng phía dưới núi đường rẽ ngoặt. To lớn rẽ ngoặt cùng trôi đi, doa đến lái xe Tiểu Trương toàn bộ thân thể từ chỗ ngồi phía sau bên trái, ùng ục cùng ục lăn đến bên phải, trong miệng hô to, anh, ngươi đừng làm ta ạ. Lý Cư An hô to, ta đối nam nhân không hứng thú, yên tâm thôi. Tiểu Trương mang câu, Lý Cư An lại là một cước chân ga, vòng quanh núi đường cái 9 quẹo 18 rẽ. Tiểu Trương tại chỗ ngồi phía sau lại ủng ục cùng ục từ bên phải lăn trượt đến bên trái. Hắn dọa đến đưa tay nắm chặt đỉnh đầu nắm tay, cố gắng duy trì thân hình, trong miệng ngao ngao hô hào, Trần Tiên Sinh dây an toàn, nhanh nhịt dây an toàn. Trần Hướng Tiền đã sớm nhịt dây an toàn, ngược lại là Tiểu Trương không kịp hệ. Hắn chỉ có thể run rẩy kéo xuống dây an toàn cài lên, sau đó lại là một cái ngoặt lớn trôi đi. Mấy cái người đến trong thành về sau, lái xe Tiểu Trương xuống xe chuyện thứ nhất liền là vịn cửa xe, túi đầu ba nôn một vùng. Trần Hướng Tiền còn cho cười hắn, đều là lái xe đã lâu như vậy còn có thể say xe à. Lái xe Tiểu Trương mặt mày ủ rũ, trên mặt còn mang theo chút oán nghiệm. Là hắn say xe sao? Thật sự là Lý Cư An lái xe quá thổ phỉ khí. Một thân phỉ khí á vậy liền coi là đặt thổ phỉ đầu lĩnh ngồi xe của hắn, đều có thể nôn cái thiên hôn địa ám. Lý Cư An chạy trước chuyến trong thành vườn bách thú, trong ngực hắn ôm ba cái lông xù tiểu báo mèo con, tại vườn bách thú bên trong cái kia cơ hồ liền là thông hành bài, rất nhanh liền tại thư ký trợ lý dẫn đầu dưới, gặp được vườn bách thú giải. Lý Pháo a, lại tới người quen, ta xem một chút viên trưởng biết mở xong không có. Lý Pháo đi vào đi, viên trưởng nói vừa vặn muốn cùng ngài làm nhảm. Vườn bách thú giải là cái mặt mũi hiền lành trung niên nam nhân. Hắn đang tại chuẩn bị vườn bách thú mở rộng kế hoạch, không có mặt mày. Hắn nhìn thấy Lý Cư An ôm ba cái lông mềm con non đến, kinh ngạc vui mừng xoa xoa tay, bận rộn lo lắng lấy đem ba cái mèo báo con non tiếp đi qua, nhanh chóng đưa cho trợ lý nói ra, làm thân thể kiểm tra, nuôi nấng tốt, chớ cô phụ Lý Pháo một phen tâm ý à. Hắn cười ha hả ngồi xuống đất đến, Lý Cư An nhíu mày, đã đoán được viên trưởng muốn cho hắn cái gì. Trần viên trưởng lúc này lại là huy chương, huy hiệu, chúng ta có thể tới hay không điểm thực tế điểm. Lý Cư An xoa xoa tay, chớp mắt vài cái. Viên trưởng lão hồ ly, cười ha hả chớ nghe không hiểu, nói ra, tốt. Thực tế điểm. Trong vườn vừa vặn thiếu sói, nếu là Lý Pháo có thể làm ra sói, chúng ta liền cho Lý Pháo đi xin trong vùng tiên tiến thanh niên, làm cái khen ngợi đại hội mở một chút, phong quang phong quang. Lý Cư An khỏe miệng giật một cái. Lời này quen thuộc cực kỳ a. Lúc trước Tần Pháo đem hai cái gấu chó đưa tới vườn bách thú, lão hồ ly này cũng là như thế lắc lư Tần Pháo. Kết quả đây, tiên tiến thanh niên không có, khen ngợi đại hội không có, tiền mặt lợi ích thực tế điểm ban thưởng cũng không có, liền đổi lấy hai cái lá sắt huy chương làm huy hiệu. Lý Cư An không phải Tần Pháo, hắn sao có thể dễ dàng như vậy gọi Trần viên trưởng giấu đầu lòi đuôi rụt về lại. Hắn nói ra, Trần viên trưởng dễ nói. Trong vườn thiếu sói đúng không? Đúng. Còn thiếu cái gì? Nếu có thể làm đến gấu ngựa cũng không tệ. Chúng ta trong vườn có gấu đen, nhưng vẫn là thiếu gấu ngựa. Gấu ngựa khối kia nhức đầu, tiểu học trường học của bọn họ tổ chức đến chơi xuân, cũng có thể có cái hệ thống tính giảng giải. Lý Cư An nhẹ gật đầu, cười mỉm. Trần viên trưởng cũng cười mỉm, đẩy một cái mắt kính nói ra, Lý Pháo ngươi cũng biết, chúng ta vườn kinh phí khẩn trương. Những động vật này nuôi lên đồ ăn cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Lý Pháo ngươi có hay không quen biết tự liêu hắn nhà, cũng có thể dẫn tiến. Lý Cư An lập tức nghĩ đến Tống Đức Sinh một mực đang đảm cái kia nhà tự liêu hán. Tống Đức Sinh cùng anh em nhà họ Lục hợp mở dê trại chăn nuôi, đồ ăn là cái đầu hào chuyện phiền toái. Bọn hắn liên hệ tự liêu hán nhà cũng liền tháng thứ nhất cho đủ đồ ăn, về sau đều đang trộn công giảm liệu, gọi Lục Cẩm Dương hết sức không vừa lòng. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, đến, quay đầu ta cho ngài dẫn tiến. Ngài cái này vườn khu một tháng ước chừng phải dùng bao nhiêu đồ ăn? Trần viên trưởng cau mày, tính một cái, làm ra một cái số. Loại ăn cỏ động vật đồ ăn đều tốt nói, nhức đầu nhất nhưng chính là động vật ăn thịt đồ ăn. Ngươi nói làm mì vắt ngô cặn bã tự đi, nuôi không tốt, da bọc xương cũng không ăn. Chúng ta hiện tại cung hóa nhà máy đồ ăn lại quý. Phía trên phát khoản tiền chắc chắn nắm chặt. Cái này càng nắm chặt ta, chúng ta động vật nuôi không tốt, đến trường học, khách nhân lại càng ít. Viên trưởng làn nên đau đầu. Chính sách buông ra về sau, vườn bách thú kết nối tự Liêu Hán tính chất thay đổi. Nguyên bản tự Liêu Hán chỉ có việc công, nhưng tăng lên không ít dân doanh tự Liêu Hán về sau, các loại xí nghiệp tư nhân cũng bắt đầu làm đồ ăn, để thị trường phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó hợp tác tự Liêu Hán giá cả cũng gia tăng, dẫn đến vườn khu động vật khẩu phần lương thực phát thành to lớn biến hóa. Trần viên trưởng phát sầu, Lý Cư An ngược lại là cảm thấy đó là cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn vô ngực đánh cược nói ra, không có vấn đề, chuyện này bao tại trên người ta, bảo đảm giúp Trần viên trưởng tìm tới phù hợp tính so sánh giá cả cũng cao tự Liêu Hán. Trần viên trưởng ánh mắt sáng lên, nhìn thấy hy vọng, trong mắt toát ra ánh sáng. Hắn kích động đứng lên đến cầm chặt Lý Cư An tay, luôn miệng nói, vậy nhưng thật sự là đến làm phiền lao đệ để tâm thêm, dẫn tiến một thanh. Lý Cư An trong thành đi một chuyến tiệm vàng. Quốc doanh tiệm vàng bán đều là kim phiến, đồ trang sức. Niếp niếp gần một tháng, hắn đến cho bảo bối con gái mua chút hộ thân vàng sức mang theo trên tay trừ tà, cũng là người trong nhà đối em bé tốt đẹp chúc phúc. Ngươi tốt, như ý mặt dây chuyền bao nhiêu tiền? Thập niên 80 giá vàng thấp đến không hợp thói thường. Hắn nghĩ tới hậu thế cái kia tăng vọt phá 1000 giá vàng đại quan, nhìn xem hiện tại thập niên 80 giá vàng, cảm thấy cũng không liền là đầy đất hoàng kim nhà ta. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 439, thu gia nhà giàu, chương 439, thu gia nhà giàu. Lý Cư An mắt nhìn tiệm vàng lịch treo tường, hiện tại năm 1984, quốc tế giá vàng là mỗi ounce 360 đô la Mỹ đổi đến trong nước giá vàng là ước mỗi gram dê 45.8 khối. Nhìn xem so hậu thế tiện nghi rất nhiều, nhưng lúc đó tiền lương trình độ bình quân là mỗi người 50 khối tiền một tháng, có chút gia đình tiền lương vẫn chưa tới 47 khối tiền, sức mua khác biệt rõ rệt. Lý Cư An tính một cái, nếu là như thế tương đối, vẫn là không có lời, độn hoàng kim sức mua không lớn, vẫn là mua cần số lượng mới tốt. Hắn cho Niếp Niếp tuyển một cái vàng mặt dây chuyền, trên đó viết bình an khỏe mạnh, nữ nhân viên cửa hàng nhiệt tình để cử mặt khác hai cái mặt dây chuyền nói ra, đồng chí, lại mang một cái thông minh, còn có trí tuệ thôi, cái này ba cái còn có phúc châu khoản, dùng dây đỏ bắt đầu xuyên cho em bé mang theo, lại có phúc khí lại đẹp mắt, nhà ta cháu gái cũng như thế mang. Lý Cư An nhìn cái này, nữ nhân viên cửa hàng nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại là cái chào hàng người tốt mới. Hắn mắt nhìn Trần Hướng Tiền, nói ra, muốn cái phương thức a. Trần Hướng Tiền con mắt nhìn chằm chằm tiệm vàng nữ nhân viên cửa hàng nhìn. Lúc này có thể làm bên trên nhân viên cửa hàng, nhất là tiệm vàng trang sức nhân viên cửa hàng. Tất nhiên đều là cô nương xinh đẹp, dáng dấp cùng minh tinh. Không ít đạo diễn chọn diễn viên đều sẽ từ xinh đẹp hướng dẫn mua, xinh đẹp đồ trang điểm người bán hàng quầy chuyên doanh vậy đi chọn lựa. Trần Hướng Tiền cười hì hì ghé vào tiệm vàng pha lê bên trên, tôi trò đè ép pha lê, có chút xấu hổ nói ra, cái kia, nhà ngươi điện thoại có không, nhận thức một chút thôi. Nữ nhân viên cửa hàng gọi Giang Phượng, tên lấy được đại khí, nhưng người trong nhà sợ nàng tên quá lớn ép không được mệnh cách, cho nàng lấy cái nhũ danh là Thắng Nam. Bên cạnh nhân viên cửa hàng đều sẽ gọi nàng Giang Thắng Nam. Giang Thắng Nam con mắt sắc, nhìn chằm chằm Trần Hướng Tiền nhìn một chút. Trần Hướng Tiền ăn mặc cực kỳ mốt, một thân hàng hiệu, còn có kính đen, giày cũng cực kỳ mốt, nhìn xem liền là người nhà có tiền em bé. Mấy cái nữ nhân viên cửa hàng cười ồn ào, nói ra, Giang Thắng Nam, vừa vặn các ngươi tan tầm cùng nhau đi nhìn một trận điện ảnh. Dạp chiếu phim gần nhất chiếu lên phim mới chúng ta đều không thời gian đi xem, thay mặt chúng ta cùng nhau xem thôi. Như thế cái đẹp trai tiểu ca, nhìn đoan chính, Thắng Nam ngươi liền cho một chiếc điện thoại thôi. Giang Thắng Nam nhìn chằm chằm Trần Hướng Tiền nhìn, Trần Hướng Tiền cũng không hoảng hốt, nhìn một chút trước ngực nàng dùng kim băng khác hướng dẫn mua bài, nói ra, Giang Phượng, cái này tên thật là dễ nghe. Giang đồng chí, chúng ta qua cùng đi nhìn trận điện ảnh. Ta lần đầu tiên tới các ngươi cái này cửa hàng bách hóa, có cái gì điện ảnh tốt để cử một cái thôi. Chủ nhà có phải hay không? Giang Thắng Nam lúc này ngược lại hàm xúc lên, cũng không có vừa rồi đối Lý Cư An chào hàng thời điểm cái kia cố nhiệt tình sức lực, túi đầu nói ra, ta tan tầm có việc phải bận rộn. Trần Hướng Tiền cười đùa tí từng nói ra, có chuyện bận tốt, vừa vặn ta có xe, lái xe đưa ngươi đi, ngươi muốn đi đâu làm việc, ta đều lái xe dẫn ngươi đi. Mấy cái nữ nhân viên cửa hàng nghe xong tinh thần tỉnh táo, kinh ngạc vui mừng liếc nhìn nhau nói ra, có xe a, xe con sao? Trần Hướng Tiền chớp mắt vài cái, cười nói, cái kia nhất định phải là xe con a. Nhân viên cửa hàng nhóm tiếng thét chói tai càng kịch liệt, các nàng đều là đầy nhiệt tình tuổi trẻ cô nương, nói chuyện cũng sáng sủa cực kỳ. Mấy cái cùng Giang Thắng Nam trêu ghẹo trêu chọc, đem Giang Thắng Nam nói đến khuôn mặt đỏ rực. Lý Cư An chọn lấy một khối vàng như ý mặt dây chuyền, lại cho nàng dâu mua ba cái phúc châu xuyên lấy, dùng dây đỏ biên tốt, hai cây dây chuẩn bị thật xinh đẹp gói lại. Lý Cư An đối Giang Thắng Nam cười nói, muốn tan việc. Hôm nay công trạng tốt. Giang Thắng Nam mở đơn, tâm tình cũng tốt. Nàng dương mắt nhìn Trần Hướng Tiền một chút, xấu hổ ngượng ngùng theo sát Trần Hướng Tiền, dẫn hắn hướng dạp chiếu phim đi, nói ra, số một trở về chúng ta cái này, ai chúng ta cái này dạp chiếu phim nhưng lớn đấy, điện ảnh cũng đẹp mắt. Thật giả, vậy ta có thể được xem thật kỹ một chút. Hai cái người có nói có cười đi lên phía trước. Thấy Lý Cư An nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng kích động cực kỳ. Năm đó cái kia ngu ngơ tiểu tử, gặp cô nương liền mặt hồng, nói chuyện cũng đập nói lắp ba nói không rõ. Hiện tại Trần Hướng Tiền rốt cục sẽ cùng ưa thích cô nương đáp lời. Lý An Long chạy tới công cộng buồng điện thoại, cho bảng đa lai đi điện thoại. Hắn cảm thấy hiện tại gọi điện thoại thật sự là không tiện. Trong thành có thể chứa máy riêng điện thoại, hắn cũng phải cho Lý gia chứa máy riêng điện thoại, nhưng máy riêng nơi nào có điện thoại di động đến thuận tiện. Điện thoại di động tiến vào thị trường quốc nội là năm 1987, hắn còn phải chờ cái 3 năm mới có thể có được điện thoại di động. Bàng Đa Lai trong điện thoại nói cho hắn biết, Tần Sương đối với hắn tiện thể mang theo đến báo tuyết ra hết sức hài lòng. Quân gia chế tác kỹ thuật cũng gọi Tần Sương thập phần hiếm có. Đầu bên kia điện thoại, Bàng Đa Lai nói ra, "Lý lão bản, ngươi cái này còn có báo tuyết ra à, có lời nói ta thu hết. Có bao nhiêu ta thu bao nhiêu." Lý Tư An cười mắng, "Ta nếu là có nhiều như vậy báo tuyết ra, chỗ đó còn cần đến ngươi đến điểm tiêu. Ta mẹ nó trực tiếp làm mậu dịch không được a?" Bàng Đa Lai cũng sẽ không thẹn thùng, ngày này người trung gian làm lâu, hắn ra mặt cũng dày, vừa cười vừa nói, "Tần Sương là ngươi hộ khách nguyên, muốn ta nói, trong tay của ta giống Tần lão bản khách hàng như vậy thật đúng là không ít, nói ít cũng có chừng 30 cái. Nếu là Lý lão bản ngươi có biện pháp làm nhiều đến báo tuyết ra, mỗi tấm ta đều lấy 3800 giá cả thu." Hắn ngoan thoại cũng là thả ra tới, Lý Cư An nói ra, "Được rồi chờ lấy. Ngươi đào một lớp ra cũng là đào. Ta đào hai tầng ra cũng là đào." Đầu bên kia điện thoại Bàng Đa Lai ngậm thuốc lá cái mông thẳng cười, nói ra, "Đúng vậy, có tiền một khối lửa." Lý Cư An đem cáo lửa ra cho Tôn gia bà mang theo trở về, Tôn gia bà nhìn xem mặt mày rạng rỡ, nói thẳng muốn Tôn Toàn Đức đem gần nhất mang đến ra đều lấy ra nhìn một cái. Bà đáp ứng Lý Cư An, nếu có thể đánh lấy mê Tôn Vi Dân cáo hồng ly, cáo đại tiên mượn Lý Cư An tay đánh, nàng cháu ngoan Tôn Vi Dân cũng sẽ không bị cáo đại tiên mê mắt. Lý Cư An vui a đem Tôn gia gần nhất đánh tới ra đều thu. Trên núi pháo đầu lẫn nhau thu ra sự tình cũng không ít. Phần lớn là thu mới mẹ lột bỏ đến ra, cầm lấy đi sinh chế, hoặc là quan chế. Tôn Toàn Đức lúc này đánh trở về ra, số lượng có thể nhìn, ngoại trừ có báo đất, sóc xám, còn có linh miêu, nhưng báo tuyết thưa thất vô cùng, bình thường thợ săn đụng không đến báo tuyết. Tăng thêm Lý Cư An cho giá cả cao, lão đào mặc dù cũng chế ra, nhưng chỉ là thu ra công phí, với tư cách thủ công vất vả tiền. Lý Cư An đường đường chính chính thu ra, giá cả vẫn còn so sánh trong huyện thành trạm thu mua giá cả cao hơn mười mấy khối. Bởi như vậy, Lý Cư An thu Tôn gia con mồi ra sự tình truyền đến, phụ cận mấy cái thôn đồn thợ săn đều chạy tới đem trong nhà để đó không dùng ra hỏi một chút Lý Cư An có thu hay không. Hắn hô Bàng Đa Lai tới một chuyến thu hàng. Bàng Đa Lai nếu là đặt người khác gọi hắn, gọi là một cái thanh cao, Lý đều không mang theo phản ứng. Nhưng hắn vừa nghe thấy Lý Cư An điện thoại đánh tới, hấp tấp cười hì hì liền xoa xoa tay, dẫn hai cái cu ly chạy tới Lý gia trong phòng. Bàng Đa Lai cũng là ngồi lên xe con. Hắn lái xe là xe xỉ cổ tạn, thu người khác đào thải xuống tới không cần xe sạn tạn ạ. Hắn vui sướng hài lòng khoe khoang sạn tạn ạ, còn khoe khoang hắn giá cao thuê đến lái xe, tiến phòng ở liền cảm khái nói ra, "Lý lão bản à, ngươi cái này phòng hiện tại đất trống nhưng giá trị ra giá tiền, cái này tại ven đường bên trên, đất trống trướng đến siêu siêu đó a thật có ánh mắt." Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 440, người lục gia tối đâm đâm một lần nữa chạy núi, chương 440, người lục gia tối đâm đâm một lần nữa chạy núi. Cuối năm trước, Lý Cư An tại trong đồn giá thấp thu ra. Hắn thanh danh truyền đi vang dội, hắn mỗi ngày ngoại trừ hống nàng dâu mang em bé, liền là ôm em bé hướng lao đảo trong nhà chạy. Trần gia quả phụ nhìn hắn trong tay sữa bé con, càng xem càng là ưa thích, nói là nghĩ đến nàng đi qua mang con gái thời điểm thời gian. Lý Cư An tranh thủ thời gian hướng Trần gia quả phụ lĩnh giáo mang em bé kinh nghiệm, học thay tã. Lao đảo đều bị tiến đến bên ngoài hút thuốc. Lao đảo hút thuốc nổi cái túi, luôn cảm thấy không thích hợp, hỏi hắn, "Tiểu tử ngươi có phải hay không tìm ta cái này đến thu ra tới?" Lý Cư An vui tươi hớn hở cười, nói, "Sao có thể à, ta chính là đến xuyên cửa, Tôn gia người chạy đến tìm ta." Nếu không nhà ta nhà kia cách khá xa, bọn hắn tới tìm ta cũng không dễ dàng. Tôn Toàn Đức bọn hắn khiêng chĩu nặng dê dừng ra, tới, còn có gian mai sừng tấm bắc mỹ tử, cùng ngốc gia hiệu bảo tử. Cái này chút giá cả đều không kịp chột đĩa, cùng gia cáo tự phụ, lại là cuối năm trước, trên trấn phương nam khách thương đều trở về phía nam, nơi nào còn có người thu ra. Dù là bọn hắn đi liên hệ quen biết thu ra thương nhân bán, năm trước ra giá cả liền là ngã dậy không nổi. Ngay cả Tôn Vi Dân mong muốn bán mật gấu, cũng phải đem mật gấu chế xong hong khô phơi lên, không phải đợi đến năm sau, mật gấu tăng giá mới có thể đi bán. Đợt thứ nhất Tôn gia người tới. Tôn gia người cười hì hì đem con la dắt tới, đem ba đầu con la trên lưng kinh ra, một sấp hướng xuống chống chất, dắt cuống họng hô to, "Lý Cư An, người ra tới." Cái này cũng không vừa vặn à, tới ra giao cho lão đào làm ăn này làm được một con rồng, thoải mái cực kỳ à. Người nói chuyện là Tôn gia chú hai. Nguyên bản Tôn gia chú hai nhất là không chào đón lão đào. Trong đồn có người đồn nói, đi qua Tôn gia chú hai thường đi theo lão đào sau lưng, một miệng một cái đào pháo kêu thân mật không được, còn vì lão đào cùng Tôn gia cụ ông đánh nhau. Lão đào đi săn hung hãn, người lại cổ quái gở, chuyên thích đánh sói, lại là đánh gấu. Trong tay am hiểu nhất cố định lôi, trải qua tay hắn làm được cố định lôi, thuốc nổ khống chế tinh chuẩn lại vừa vặn. Lão đạo yêu nhất nổ hang gấu thời điểm, mang lên cố định lôi, cái kia hai cây cái ống ném bảo, khỏi phải quản là cái gì hang gấu, phanh một tiếng đều có thể nổ cái nát bét. Vì thế, lão đạo đoạt không ít Tôn gia cụ ông định vị nhắm ngay hang gấu. Tăng thêm lão đạo vốn là trong thôn danh tiếng không tốt, nói nhà hắn bà nương chết ly kỳ, nghe nói là bị hắn mang vào núi rừng, bán cho Thu Hải Mã Tử người kiếm tiền, đem nàng dâu đổi tiền. Cho nên Tôn gia cụ ông đối lão đạo rất là có ý kiến, cự tuyệt cái cõi tôn cùng lão đạo một khối lên núi. Khi đó chỉ có Tôn gia chú hai phản định, không nghe khuyên bảo. Tôn gia chú hai thường giúp đỡ lao đào nói chuyện, chống đối cha hắn nói ra, đào ca mới không phải dạng này người. Chị dâu đó là trong núi bị dã thú kéo đi mới không có, căn bản không có bán. Tôn gia cụ ông khi đó trẻ tuổi nóng tính, nội trận lôi đỉnh rút dây lưng liền rút hắn, máng, ngươi biết cái gì? Nghe hắn nói như vậy, ngươi cứ như vậy tin. Một cái lớn như vậy nữ nhân, không sinh ra em bé tiến vào trên núi làm mất tích, hắn còn không đi tìm, ai mà tin? Lại nói, nữ nhân kia nhìn cũng có chút vấn đề. Lão đào vợ cả vợ không phải người trong đồn, nghe nói đầu không quá linh quang, là bị lão đào mang về, lại xảy ra không ra em bé. Tăng thêm lão đào lại là ngoại lai hộ, không ai biết hắn vốn là người ở nơi nào, cha mẹ ở đâu. Tiếng người truyền ra, còn có người truyền lão đào liền là giết người sợ bị bắt, mới chạy trốn tới trong đồn ở lại. cái này cũng gọi Tôn gia người càng thấy có án cũng người đem ngu dại không sinh ra em bé bà nương mặt đi trên núi bán cho Thu Hải Mã Tử côn đồ, nhưng quá bình thường. Tôn gia chú hai năm đó tín nhiệm lão đảo, đi theo lão đảo hai cái người chạy núi đánh không ít lợn rừng cùng săn bắn. Lão đảo cũng coi hắn là đồ đệ dạy, kết quả về sau hai người náo tách ra, mỗi người đi một ngả. Tôn gia chú hai lấy vợ sinh con. Tôn gia chú hai đối lão đảo hận, đó là so với ai khác đều mạnh, thậm chí so Tôn gia cụ ông năm đó đều mạnh chút. Lý Cư An cười giúp đỡ nhấc ra, nói ra, chú hai thế nào lại tấm lấy khuôn mặt, tiến đến uống chén tùng lá trà à? Tôn gia chú hai khoát khoát tay, nói ra, không uống, ta đem ra hướng bên này chất đống liền thành. Trần gia quả phụ xem xét Tôn gia chú hai một chút, không nói gì, cũng không có đem hắn mời đến cửa, ngược lại là nhiệt tình chào hỏi Tôn gia người khác vào cửa đến, trong phòng đến ngồi một chút, bên ngoài gió bao lớn, tiến đến sưởi ấm. Tôn gia chú hai cũng không chào đón Trần gia quả phụ, hắn đem ra toàn bộ dỡ hàng xuống tới, hô Lý Cư An kiểm kê. Chờ Lý Cư An nhanh chóng kiểm kê tốt về sau, hắn khoát khoát tay nói ra, đúng vậy, đại ca bàn giao sống ta làm xong, lúc này đi lặc. Hắn nhấc chân liền đi, Lý Cư An hô to, chú hai, nhà ngươi con trai lúc nào đến nhà ta thông cửa? Cái đứa bé kia lần trước xe hơi nhỏ còn rơi vào nhà ta trên mặt đất không mang đi. Tôn gia chú hai cười đến có chút đắng, nói ra, ta cái này dọn dẹp một chút một khối tới bái phỏng, nói đến nhà ngươi em bé sau khi sinh, ta đều không tới cửa nhìn qua, cũng nên đến một chuyến. Lý Cư An nhếch miệng cười nói, đều việc nhỏ, đây không phải nhà ta cách quá xa a, nói thật, nhà ai cách ta cái kia rất đạt không xa. May người cái kia thông đường, về sau đi ngươi nhà kia có thể so sánh tiến đồn còn gần chút. Tôn gia người ha ha cười to, thẳng khen Lý Cư An lúc ấy cái này ruộng cạn tuyệt tốt. Đừng nhìn lúc ấy bị thua thiệt, hiện tại ruộng cạn thông lộ lớn cải tạo, thật đúng là trong cái rủi có cái may. Tôn gia người đi về sau, lại tới đợt người Lục gia. Lục Chí Cường cùng Lục Cẩm Dương đang tại thị trấn cùng Tống Đức Sinh mỗi ngày tại trại chăn nuôi bên trong bận rộn, coi như sắp hết năm, cuối năm thời điểm mấy cái người cũng không có nhàn rỗi, đều không công phu lên núi gài bẫy. Dựa theo Lục Chí Cường mà nói, còn lên núi bên dưới cái gì mụ à? Chúng ta cái này dê đẩy ra ngoài một đầu làm thịt liền có thể ăn. Thịt cặc cặc hương, còn non, như nước trong veo tất cả đều là nước thịt, không thể so với giết niên kỳ lợn mạnh mẽ. Lục Cẩm Dương hận hắn nói ra, nếu là dê thật năm gần đây là tốt, ngươi ngược lại là khác mua lợn tết cho sông hô mã ngươi đôi kia tượng đưa đi, ngươi kéo một đầu dê đi, nhìn nàng hô không hô ngươi liền xong việc. Lục Chí Cường xấu hổ vào đầu cười ha ha nói, cũng không thể nói như vậy. Lục Chí Cường hiện tại thường thường liền hướng sông hô mã cái kia rất đặt làng chạy chạy, lần trước còn dùng tiền hỏi hộ nuôi dưỡng già Vương mãi một đầu lợn tết, kéo lấy ngao ngao giết lợn gọi niên kỳ lợn, một đường xua đổi lấy, cho làng trải tương lai cha vợ nhà đưa đi. Gọi là đem tương lai mẹ vợ, cha vợ dô đến vui mừng, tương lai cô ra biết là người, làng trải người đều nói tốt. Lục Chí Cường thanh danh đánh vang rồi, cũng gọi làng trải bà mối chạy tới đồn Lý gia mong muốn nói một chút việc hôn nhân, ta đồn cái kia Lục gia tiểu tử, người lại tuấn, bộ dáng tốt vóc người đẹp, nhân phẩm cũng đoan chính, còn trong mắt có việc tâm vừa mịn. Dương đại đội trưởng, các ngươi đồn còn có cái khác không đối tượng tiểu tử a, chúng ta cũng giới thiệu một thành, đến cái quan hệ thông gia hai cái thôn thông hôn. Đại đội trưởng Dương Đức Chính năm trước liền đụng tới như thế chuyện hiếm, bà mối cái miệng đó ra biết ăn nói, hắn nghe được là sửng sốt một chút. Ngay cả năm bảo đảm hộ lao lý đều bị bà mối cười hì hì kéo đi làm ai, nói là năm sau bảo đảm gọi lao lý có thể có nàng dâu, nhưng đem lao lý cho sướng đến phát rồi. Hai nhà thôn có thể nhiều đi lại, nam nữ trẻ tuổi nhiều ra mắt hẹn gặp cũng là chuyện tốt. Người trong thôn không có một cái không đồng ý, Lục gia cụ ông vui vẻ, liền kêu lên người Lục gia một khối hướng sông hô mã cái kia phiến làng trải cũng nhiều chạy trốn, cho trong gia tộc còn có mấy cái cũng không đối tượng đàn ông độc thân tìm kiếm một cái. Nếu có phẩm hay tốt, người cũng cần cụ tài giỏi nhà đứng đắn cô nương, giới thiệu đối tượng tiến Lục gia, cụ ông có thể cười rụng răng. Cái này không người Lục gia có lên núi lấy cớ. Đi qua đem súng săn buông xuống Lục gia chú ba, Lục gia nhị đại gia, Lục gia bất cả, lại lặng lẽ meo meo, tối đâm chọc đất cầm lấy súng săn, con cụ ông lên núi đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 441, Lục gia nhị đại gia báo tuyết gia, chương 441, Lục gia nhị đại gia báo tuyết gia. Vừa mới bắt đầu Lục gia cụ ông giận tím mặt. Ngược lại là Lục gia nhị đại gia phàn nàn lên, khuyên đại ca mở một con mắt nhắm một con mắt, một mực nói: "Không phải liền là đi sông hô mã khối kia đi lại à, trên đường có thể không ăn đồ vật ta nướng điểm thịt vụ vụ, đánh vài đầu gà rừng, đêm hôm khuya khoắt vây quanh đống lửa đoàn người cũng cong đến hoảng, ăn chút thịt bổ sung thể lực, dù sao cũng so mỗi ngày gặm bánh đậu dính, gặm rét lạnh răng, đều có thể đem răng cho cấn rơi bánh ngô tử mạnh mẽ." Lục gia cụ ông vừa mới bắt đầu suy nghĩ một chút, gật đầu phát hiện cũng là như thế cái đạo lý. Dù sao cũng là cháu ngoan Lục Chí Cường đi sông hô mã cái kia hẹn gặp cô nương ra. Lớn như vậy thật xa con đường, hắn cũng không yên lòng cháu ngoan một cái người đi. Lục gia gióng trống thua chiêng nhiều người như vậy cùng nhau đi sông băng cái kia rất đạt, cũng không được nhiều mang một ít trang bị cùng đồ ăn. Đêm hôm khuya khoắt trời đông giá rét, không nhiều lắm nướng điểm thịt. Cái kia, cũng được thôi. Tăng thêm bà ấy tại thổi bên thai gió, Lục gia cụ ông rốt cục nhà ra. Hắn như thế buông lòng miệng, nhị đại gia cùng Lục gia bác cả lá gan càng phát ra lớn. Hai cái người đã trải qua vài chục năm không có sở qua súng săn, nhưng trước kia lên núi đi săn yêu thích, cùng thói quen, sao có thể nói buông xuống liền để xuống. Lục gia bác cả kích động xoa xoa tay, nói ra, ta không làm một thanh súng săn. Súng săn không cần làm, Lục Chí Cường cùng Lục Cẩm Dương không thì có bốn thanh a. Anh em nhà họ Lục lần trước đi theo Lý Cư An đánh dê, Lâm trưởng ban thưởng bốn thanh súng trường bán tự động tiểu 56 súng tự động, Lý Cư An phân cho hai anh em một người một thanh. Trong tay hắn đã có súng trường bán tự động tiểu 56, không cần càng nhiều, ngược lại là anh em nhà họ Lục liền mỗi ngày cầm trong tay súng lục nhỏ, độ chính xác kém. Hắn mang theo hai cái người cũng tốn sức. Lục gia bác cả cùng Lục gia nhị đại gia nhìn nhau cười, đều nhìn ra trong mắt đối phương cáo giả cáo mùi vị, cái kia giấu đầu lòi đuôi đều giấu không được. Hai cái người cũng không hỏi Lục Cẩm Dương, thẳng đến tốt nhất nói chuyện, đầu đơn giản nhất Lục Chí Cường. Cháu lớn, hiện tại lớn, cũng có năng lực, lên núi bản lĩnh cũng lớn. Còn nhớ rõ bác cả khi còn bé mang ngươi bắn súng không? Chí Cường à, cái này đem súng săn thực là không tồi, ta già à, vậy lên cầm cũng già, đã sớm không thể dùng, vẫn phải là người trẻ tuổi súng dễ dùng à, nhìn xem liền lưu loát, coi như không tệ. Hai cái lao hổ ly cười tủm tỉm tại Lục Chí Cường trước mặt, cũng không hỏi Lục Chí Cường muốn súng, ngậm miệng không đề cập tới muốn mượn súng sự tình, cứ như vậy một người một câu bưng lấy Lục Chí Cường vui vẻ. Lục Chí Cường như thế nghe, trong lòng cũng ngạo khí cùng vui vẻ kình đạo vụt vụt liền hướng bên trên bút lên, đều có thể vui nở hoa. Hắn chủ động vỗ bộ ngực hô to, nhị đại gia cùng bác cả phải vào núi a, gần nhất trên núi nguy hiểm vô cùng, Lý Cư An nói rồi cái kia lang nhãn tình liền chăm chú vào đỉnh núi nhìn chúng ta, không có tốt súng săn lên núi khẳng định không được. Dạng này thôi. Trong tay của ta có một thanh súng trường bán tự động tiểu 56 súng tự động, nhị đại gia cùng bác cả lấy đi. Hai cái lao hổ ly vui vẻ trong lòng, nhưng mặt ngoài giả bộ như có vẻ khó xử, hai ta cái liền một thanh, gặp sói đổi đạn cũng không cách nào. Lục Chí Cường nghe xong, cái này được. Sao có thể gọi hai cái trưởng bối hận bên trên sói gặp nguy hiểm? Hắn vô độ ngực đánh cực, lập tức liền đem huynh đệ cho ra bán, hô to, Lục Cẩm Dương trên tay còn có một thanh súng trường bán tự động tiểu 56, ta đem cái kia đem cũng lấy tới cho nhị đại gia cùng bác cả. Chúng ta súng trường bán tự động tiểu 56 đạn còn có nửa dương, toàn bộ cầm lấy đi dùng. Nếu là nhiều người, súng không đủ dùng, chúng ta gần nhất dù sao cũng không lên núi, đem cái kia hai đem súng lục nhỏ cũng lấy đi, đạn chính mình lấp, bao no. Nhị đại gia cùng bác cả ngoài miệng nói xong quan tâm, từ chối hai về sau, vui vẻ ra mặt bưng lấy hai đem súng trường bán tự động tiểu 56, cùng hai đem súng lục nhỏ, vừa lòng thỏa ý tiến vào núi. Lục Cẩm Dương qua một ngày mới biết được, nhị đại gia cùng bác cả đã sớm lên núi đi xa. Hắn tức giận đến đấm ngực dậm chân, hắn không thể tướng huynh em trai Lục Chí Cường đầu sốc lên, nhìn một cái bên trong là cái gì làm. Ngươi cứ như vậy đem chúng ta bốn khẩu súng đều cho cái kia hai cái lao hồ ly. Vì sao kêu cho, đây không phải mượn à, nhị đại gia, bác cả xuống núi cũng không liền trả lại chúng ta. A Phi, ngươi lúc nào nhìn thấy hai cái này lão hồ ly còn qua đồ vật? Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn lần nào trả? Ngươi bị hống đến lớn, thật có ngươi. Lục Chí Cường bị Lục Cẩm Dương như thế một trận chuyển vận, vừa mới bắt đầu còn trách hắn chuyện bé xé ra to, tỉ mỉ nghĩ lại cũng suy nghĩ hiểu được. Hắn khi còn bé chạy thị trấn công ty bách hóa, nhìn thấy một hộp chơi vui súng ống đồ chơi. Hắn đi theo bác cả nũng nịu, mong muốn súng ống đồ chơi, nhưng bác cả khi đó thế nào nói? Bác cả khi đó hùa theo nói ra, ngươi trước ngó ngó trong nhà còn thiếu cái gì, trở về ngó ngó, thiếu lại đến nói mua sự tình. Kết quả chính là, hắn bị dao động một trận, trở về sau cũng quên súng ống đồ chơi sự tình, sau đó lại cũng không có từ bác cả trong tay mua qua đồ chơi. Lục Chí Cường trừng mắt trắng cũng sinh khí, trong lòng hối hận cực kỳ, tốt một cái lao hồ ly. Hiện tại, Lục gia đam thợ săn liên tiếp trở về làng trại cùng đồn Lý gia, mang về giá thu ra nhiều không được, thậm chí so Tôn gia mang đến còn nhiều rất nhiều. Lục gia nhị đại gia vui tươi hớn hở cười, còn gà trộm quay đầu nhìn, sợ bị anh hắn nhìn thấy. Hắn chen trước mắt, nói với Lý Cư An, đừng nói cho nhà ta cụ ông à, chương này ra khác chỗ còn thu không đến. Cái kia chương mới mẹ lột bỏ đến ra, Lý Cư An xem xét con mắt liền trợn tròn, chừng chừng không rời ra. Người khác có lẽ còn không nhanh như vậy nhận ra, hắn vừa đánh trở về một chương báo tuyết ra, có thể không nhận ra đây là báo tuyết ra a đại thần báo tuyết ra, so với hắn trước đó đánh tới còn lớn hơn, màu tuyết trắng màu lót, mang lên màu đen vằn. Trước hắn cái kia tấm da hoàng bạch giao nhau, nhưng chương này nhan sắc càng tiếp cận màu trắng, nhìn xem làm bằng da bóng loáng không dính nước, sờ lên xúc cảm tốt cực kỳ. Lý Cư An hai mắt tỏa sáng, Lục gia nhị đại gia ha ha cười to, thẳng khen hắn biết hàng. Buổi sáng ta chạy tới trên trấn nắm cái kia chút lưu lại khách thương hỏi, ngươi biết bọn hắn cho ta ép giá đến bao nhiêu à? Lý Cư An trong lòng suy nghĩ, không thể ép giá đến 2000 đi, năm trước báo tuyết ra ép đến 2000 cũng quá thấp, với lại chương này ra so với hắn trước đó cái kia chương càng lớn, nhan sắc phẩm tướng tốt hơn. Hắn cái kia chương đều bán 3800. Lý Cư An sợ đâm Lục gia nhị đại gia trái tim, nói ra, 2500. Lục gia nhị đại gia bỗng nhiên đập đem đuổi, trợn tròn mắt hô to, còn 2500. Nếu là 2500 lão tử xin hắn mua. Trên trấn đám kia không biết hàng mở cho ta giá 800, còn có ra giá 600. Nói cái đồ chơi này so trồn tía kém chút, có thể bán được giá tiền này không tệ. Lý Cư An trong lòng kém chút không có cởi phun, phát hiện thật đúng là nhặt lọt. Lý Cư An nhìn một chút ra, mở ra sau nói ra, cái này ra tốt, 800 là thấp chút. Lục gia nhị đại gia trợn tròn mắt liền vỗ đùi đứng lên đến, hô to, cũng không liền phải không? Ít nhất phải cho ta 1200. Lý Cư An nhịn một chút biểu lộ, cố gắng một chút gật đầu, lòng đầy căm phẫn hô to, chương này ra giá trị tuyệt đối 1200. Hắn cuối cùng dựa theo 1600 cho Lục gia nhị đại gia. Lục gia nhị đại gia gọi là cười đến một cái vui mừng. Nói cái này báo tuyết ra so mật gấu giá cả còn cao rất nhiều, thật sự là kiếm lợi lớn. Lý Cư An nói ra, có tiền một khối lửa, về sau có ra còn đưa ta cái này đến. Lục gia nhị đại gia vẻ mặt tươi cười, cái kia nhất định phải dọn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 442, lắp đặt máy điện thoại, chương 442, lắp đặt máy điện thoại. Lý Cư An lại thu không ít ra. Tại năm trước, Bàng Đa Lai muốn tới Hưng An lĩnh một chuyến, từ trong tay hắn đem ra đều chuyên trở ra ngoài. Dựa theo Bàng Đa Lai mà nói, năm trước đều không người làm ăn, cho nên hắn tới làm sinh ý, chính là vì tại năm trước nhiều lừa một khoản tiền, tốt qua một cái yên tĩnh năm. Nhà ai không nghĩ như vậy, nam nhân một năm bận đến đầu, cũng không chính là vì một nhà già trẻ sinh hoạt yên tĩnh à. Lý Cư An ở trong điện thoại nói ra, hiểu huynh đệ ngươi, cái gì cũng đừng nói rồi. Đến nhà ta một khối họp gặp ăn bữa cơm, coi như một khối qua Tết. Bàng Đa Lai tại đầu bên kia điện thoại nhếch môi, cười nói, đúng vậy, vậy ta năng điểm đồ ăn không? Thành A, ngươi muốn ăn cái gì? Tay gấu. Cút đi. Lý Cư An chính mình cũng còn không ăn qua tay gấu, đều là xuất ra đi bán hàng. Khách thương cũng không ai ăn qua tay gấu. Tốt như vậy đồ vật đều biết bán có thể đổi giá cao tiền, ai bỏ được chính mình ăn. Cái này cùng mẹ Tống Lan Hoa tại hậu viện trông coi gà mái đẻ trứng, nhưng gà mái thật hạ trứng, nàng không bỏ được chính mình ăn, chỉ sẽ cầm lấy đi phiên chợ bên trên bán, đổi điểm đồng sợi thô từ đây là một cái đạo lý. Lý Cư An ghét bỏ trong nhà không có chứa điện thoại, mỗi lần cùng nhà cung cấp hàng, tự Liêu Hán cùng tỉnh ngoài khách thương liên hệ, hiệu suất đều đặc biệt chậm. Hắn chỉ có thể chạy tới thị lời nói ngoài cuộc mặt nhìn thông cáo, xin lắp đặt điện thoại. Thị lời nói ngoài cuộc nhân viên công tác trông thấy hắn, la lớn, làm gì đến? Xin chứa điện thoại. Sớm làm gì đi, dãy số bài nhận không có. Cái gì dãy số bài? Lý Cư An là thật không biết xin chứa điện thoại còn muốn dãy số bài. Ở kiếp trước hắn tại Phương Nam kinh thương chứa điện thoại, đều là Trương Nên Niên chạy tới chạy lui chuyến. Cái kia nhân viên công tác khoát khoát tay, hô to, rạng sáng 2 giờ lại đến xếp hàng. Hiện tại dãy số bài đều lính xong đi. Lý Cư An mắt trợn tròn, đi theo hắn cùng đi Lục Chí Cường cũng mắt trợn tròn. Lục Chí Cường hô to, cái gì? Rạng sáng 2 giờ lính dãy số bài xếp hàng. Đúng là điên. Người kia, dựa theo điều lệ chế độ làm việc, ta lòng tốt nhắc nhở hai ngươi rạng sáng đến, trả lại cho các ngươi để ý tới. Ngươi nhìn cái gì? Lục Chí Cường thẳng tắp lồng ngực khư phục, hô to, liền nhìn ngươi làm sao? Trời ta a. Làm liền làm, đặc biệt mẹ sợ ngươi. Nhân viên công tác tính tình cũng lớn, hai ba câu nói liền có thể cùng Lục Chí Cường động thủ, Lý Cư An bận rộn lo lắng lấy ngăn lại. Lý Cư An hòa giải nói ra, không có chuyện không có chuyện, chúng ta minh cái buổi sáng liền đến. Hắn khuyên tốt Lục Chí Cường, hai người chỉ có thể trở về đồn. Trên đường đi Lục Chí Cường còn hùng hổ, nói xin lắp đặt điện thoại phiền toái như vậy, dãy số vẫn phải rạng sáng xếp hàng xin, còn không bằng khác lắp đặt được. Lý Cư An nghe cười gượng. Lục Chí Cường là không biết, điện thoại này hiện tại lắp đặt liền không dễ dàng, chờ qua mấy năm sau 90 đầu năm một lần nữa khai thông xin về sau, gọi là một cái chậm hơn. Loại này xin nhanh tay có, chậm tay không. Đợi thêm cái mấy năm vẫn là đồng dạng quan cảnh, nửa điểm sẽ không tình huống hòa hoãn. Hắn nói ra, đúng vậy, chúng ta trước ăn với cơm quán ăn ăn một bữa tốt, rạng sáng ta chính mình đến. Lục Chí Cường nói ra, ngươi chính mình đến, ngươi có xe không? Lâm Trường rạng sáng tàu hỏa đều không mở, ngươi thế nào tới? Lâm Trường ô tô bộ xe lại không thể cho ngươi mượn. Ta cưỡi xe đạp thôi, cửa nhà ta không phải thông lộ đến sao? Vừa vặn có thể cuốn đi cửa thôn đầu kia đường lớn, vào thành còn thuận tiện rất nhiều. Lục Chí Cường gõ đầu, thầm kêu một tiếng quên, thật đúng là quên Lý Cư An cửa nhà có đường lớn. Trong mắt của hắn gọi là một cái hâm mộ a, nóng mắt hâm mộ đều nói mệt mỏi. Tại một năm này, chứa điện thoại khó, gọi điện thoại chậm là trạng thái bình thường, thị lời nói cục mỗi tháng thu được xin lắp đặt điện thoại, có thể có hơn 5000 phong thư kiện. Lý Cư An nộp lên xin đã có cái đem tháng, rốt cục đạt được trả lời đồng ý trong đó điện thoại riêng xin có thể có hơn 3000 phong, Lý Cư An liền là trong đó một trong. Lý Cư An rạng sáng đi xếp hàng xin, rốt cục cầm tới dãy số 7, tại trường Long bên trong đưa ra xin thư tín. Tại một năm này 6 tháng cuối năm, Lý gia xem như lắp đặt máy riêng điện thoại. Đây là một bộ mang theo quay số điện thoại bàn máy điện thoại. Dương Đức Chính đại đội trưởng văn phòng cũng có điều khiển tự động điện thoại, mã số là 3 chữ số. Dương Đức Chính tại các đơn vị ở giữa có thể trực tiếp quay số điện thoại gọi điện thoại, hắn cái này điều khiển tự động điện thoại giới hạn tại các đơn vị ở giữa, nếu là dùng điện thoại của hắn hướng thành thị bên trong đánh, đây chính là đường dài, vẫn phải cục điện báo tổng đài trực tiếp. Từ thành thị điện thoại, điều khiển tự động thông đến các hương trấn, vẫn phải có máy nội bộ hảo, thông qua máy nội bộ trực tiếp. Dương Đức Chính nghĩ đến đi lên Thượng Hải bạn cái kia gọi điện thoại. Hắn nghe nói hắn đi qua bạn ở trên Thượng Hải làm ăn, kiếm lời không ít tiền, cũng có chút mắt hồng. Hắn trước hết tra xét 114 thẩm tra dãy số, tìm tới mấy nhà Thượng Hải bệnh viện, cùng trung tâm thương mại điện thoại. Sau đó hắn mở ra bút ký sổ ghi chép, trước gọi tổng đài. Hắn ôm điện thoại phát tổng đài, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếp tuyến viên thanh âm ngọt ngào, không chút hoang mang nói ra, đường dây bận, xin chờ một chút. Dương Đức Chính đợi mấy phút, có chút không chịu nổi, lại đợi tới, xin tiếp tuyến viên chăm sóc tôi, cho hắn khẩn cấp, rất nhanh trong điện thoại liền có kết nối thanh âm. Hắn kích động vừa muốn mở miệng, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên nói đánh nhầm, không phải muốn tìm người, người kia tại một cái khác văn phòng. Dương Đức Chính tức giận, hết lời ngon ngọt, nói có chuyện gấp cho tìm một cái bên cạnh người, liền chạy một cái văn phòng công phu. Người kia ngoài miệng đáp ứng, nói, ngươi treo, ta kêu hắn cho người đánh tới. Dương Đức Chính cũng là lão hồ ly, biết cái này một chàng nhưng liền không có sau đó. Hắn bận rộn lo lắng lấy năn nỉ nói ra, Khắc A Anh, thật vất vả đã thông, hỗ trợ liền hô một cái người thôi. Ông nghe cái kia xuất hiện manh âm, nguyên lai là cắt đứt quan hệ. Dương Đức Chính tức giận đến hận không thể quẳng ống điện thoại, tranh thủ thời gian một lần nữa đẩy tới, kết quả lại là cái tiếp tuyến viên ngọt ngào dễ nghe thanh âm, đường dây bận bên trong, xin chờ một chút. Hắn gấp đến độ vào đầu bứt tai, các loại rốt cục kết nối về sau, thật đúng là tìm được hắn Thượng Hải kiếm tiền bạc kia. Hắn kích động đem dự định nói lời, một lộc cục đều đổ ra, vội vàng nói, ta dự định cuối tháng đến một chuyến Thượng Hải. Thứ nhất là học tập địa phương lớn kinh nghiệm, thứ hai cũng là gặp ngươi một chút, cái này đã lâu lắm không gặp. Người này cũng là hắn tại địa phương lúc họp nhận biết hợp tác thương. Không nghĩ tới đối phương dùng dạy đặc địa phương khẩu âm, nói ra, đến tắc, anh em tới ta mời khách, thoải mái đến tấm. Hắn vừa há mồm muốn nói chuyện, lại cắt đứt quan hệ manh âm. Dương Đức Chính tức giận đến hận không thể quẳng ống điện thoại, quay đầu liền chạy đi Lý Gia Lâu phương hướng chạy. Bên cạnh đang tại khuyên giải Hương thân chủ nhiệm văn phòng hội liên hiệp phụ nữ hỏi hắn, Dương đội ngươi đi đâu đi như thế thời gian đang gấp. Dương Đức Chính cũng không quay đầu lại liền hô to, ta tìm Lý Cư An mượn máy điện thoại đi. Lý Cư An điện thoại này cơ giả vờ, mỗi ngày lui tới Lý Gia tự xây lâu Hương thân rất nhiều. Phần lớn đều là đến mượn gọi điện thoại. Mẹ Tống Lan Hoa lo lắng các Hương thân đến đánh đều là đường dài. Đường dài quý vô cùng, đánh cho thời gian dài có thể có một khối tiền. Không ít các Hương thân đều dẫn theo trứng gà, cũng sẽ không đánh thời gian quá dài, liên hệ nhân tình lui tới, cũng giải quyết chuyện phiền toái. Ngược lại là tới thông cửa tiền Đinh Hương, than thở nói ra, Tống Lan Hoa à, ngươi người này cũng tâm địa quá mềm. Nếu là ta nhiều người như vậy đến mượn máy điện thoại, ta khẳng định là không cho mượn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 443, đất chống giá cả tăng vọt, chương 443, đất chống giá cả tăng vọt. Lý Cư An cửa ra vào người đến người đi, bận rộn cực kỳ, đều là đến mượn máy điện thoại gọi điện thoại hương thân. Vừa mới bắt đầu mẹ Tống Lan Hoa còn có chút mâu thuẫn, cảm thấy người cũng quá là nhiều, cái này mỗi ngày chuyện gì đều không làm, toàn bộ đến chào hỏi người. Nhưng về sau nàng phát hiện, mỗi cái hương thân đều sẽ không tay không đến. Trong tay hoặc là dẫn theo một cái giỏ trứng gà, hoặc là dẫn theo đông sợi thô tử, hoặc là 5 lạng thịt lợn, khách khí vào cửa mượn máy điện thoại. Tống Lan Hoa nghe tiền đinh hương, vừa mới bắt đầu còn có chút khó xử, nhưng trong nhà đồ vật nhiều hơn không ít, ăn, dùng, niếp niếp tạ cùng sữa bột đều đầy đủ hết. Còn có hương thân ra mặt mỏng, trong nhà thực sự không có đem ra được đồ vật liền nhét bao tiền lì xì. Nhiều như vậy tiền lì xì Tống Lan Hoa thu, nàng đều có chút không có ý tứ, cảm thấy có tài đức gì à, bất quá chỉ là trong nhà lắp điện thoại cơ. Lý Cư An nhìn về sau, nhếch miệng vui vẻ, nói ra, cái này cũng không chỉ là một chiếc điện thoại cơ à, cái này nhưng thuận tiện lấy lạc. Đến, mẹ ngóng nó, ta làm cái không sổ ghi chép, nhớ đại nương cùng nhị đại nương điện thoại, các ngươi chị em dâu ngày bình thường có chuyện gì không cần chạy thật xa đi văn phòng Dương đội gọi điện thoại, trực tiếp trong nhà ngồi đánh là được, còn có thể tán gẫu gặm hạt dưa đánh. Mẹ Tống Lan Hoa đập hắn, giận cười nói, nhà ai gọi điện thoại không cần tiền à, còn gặm hạt dưa đánh, phí số tiền kia. Mẹ không bỏ được, Lý Cư An liền cọ sát lấy nàng dâu, dạy nàng dâu đánh như thế nào điện thoại, quay đầu có việc cũng có thể thuận tiện chút. Lúc này, trong nhà máy riêng vang lên, Lý Cư An cảm thấy kỳ quái, làm sao đều cái giờ này, còn có người trở về gọi tiền đến. Chẳng lẽ lại là các hương thân vừa ai đánh đi ra điện thoại, không ai nghe, hiện tại bên kia trở về gọi đến đây. Lệ ra. Lý Cư An nghe, phát hiện đối phương là nhị đại gia một nhà. Nguyên lai là mẹ Tống Lan Hoa vừa cho nhị đại nương gọi điện thoại, không ai nghe, sau một thời gian, nhị đại gia liền số điện thoại kiểm tra, phát tới. Lý Cư An vừa cầm điện thoại lên ống, đối ống nghe hô một tiếng. Nhị đại gia còn không kịp phản ứng điện thoại bên kia là ai? Nhị đại gia a, ta là Cư An. Nhị đại gia nghe xong, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhìn một chút số điện thoại nói ra, Cư An à, ngươi dùng nhà ai người ta số điện thoại đánh? Nhị đại gia, đây là ta phòng nơi này số điện thoại, các ngươi nhớ một cái. Đầu bên kia điện thoại triệt để không có tiếng, về sau là nhị đại gia con trai, cùng nàng dâu lại gần tiếng nói chuyện, lao tam nhà lắp đặt máy điện thoại. Nhanh như vậy đã có máy điện thoại. Tốc độ này, nông thôn còn có thể lắp đặt nhanh như vậy. Bọn hắn không thể tin được. Nhị đại gia suy nghĩ một chút nói ra, Cư An à, ta và ngươi nhị đại nương dự định qua mấy ngày qua trong đồn nhìn một cái khối đất kia. Ngươi cái này mấy ngày cũng giúp ta nhìn chằm chằm khối đất kia thôi, nhìn xem tôn ra loại gì, thu hoạch kiểu gì. Thỏa lặc, ta cái này nhìn chằm chằm đi, liền là quá khứ đường có chút xa, đến qua hai ngày lại đi. Ngươi cái kia chim đều không gậy phân rắc đạt đi cái nào không xa a. Nhị đại gia tại đầu bên kia điện thoại vui tươi hớn hở cười. Lý Cư An trong nhà chứa máy điện thoại sự tình, nhị đại gia nhanh nhất, cùng bác trai tiểu nói này. Nhị đại gia cùng bác trai đều nhận thầu cho tôn gia, cho tôn mẫu loại ngô. Hai cái người thương lượng một trận này đến chạy một trận trong thôn, đi xem một chút trong đất thu hoạch kiểu gì. Dù sao mắt thấy mới là thật. Với lại dựa theo tôn mẫu nhiệt tình phải mở, bọn hắn đi xem, tôn mẫu khẳng định sẽ cho trong tay bọn họ nhiều nhét hai túi tử ngô đến đáp. Nhị đại gia đi tìm bác trai thời điểm, bác trai chính cúp điện thoại than thở. Thế nào đại ca? Còn không phải Lý Trường Thanh thằng nhóc khốn nạn. Chúng ta chỗ này phòng ở muốn bị ngân hàng thế chấp bán trao tay đi ra. Cái gì? Ngân hàng còn có thể bán nhà cửa? Hai người đều mắt trợn tròn. Trước đó Lý Trường Thanh làm ăn, hỏi thân thích vay tiền đều mượn một lượt, Lý Cư An một điểm không cho. Hắn chỉ có thể gọi là mẹ đem phòng ở thế chấp cho ngân hàng, vay tiền tiếp tục cùng Trương Nên Nghiên làm ăn. Hiện tại Lý Trường Thanh sinh ý lô vốn, phòng ở toàn bộ muốn bị ngân hàng lấy đi, nhưng đem đại nương cho xấu chết. Bác trai đại nương một trận thở dài, đại nương nói ra, sớm biết, ta liền không phải làm nằm gọi con trai xuôi nam đi kinh thương, lần này nhưng để lớn. Bác trai nói ra, đây không phải còn không tới lần cuối thuốc cá giảng không chừng chuyện còn có chuyện cơ. Chỉ cần ta con trai có thể đem lỗ thủng cho chắn, chúng ta phòng này cũng không cần bị ngân hàng lấy đi. Bác trai ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đó là thật sốt ruột. Nhị đại gia sau khi nghe thấy, nghị kê nói ra nếu không bán thôi, đem bán liền là. Không bán được, ai mua? Không có cách nào bán. Bác trai cũng không phải không nghĩ hầu bản cái này vừa ra. Trong thôn chia đất giao cho từng hộ gia đình về sau, người người đều có ruộng đồng. Nhưng cái này ruộng đồng gọi là thôn dân trồng trọt, không có cách nào trồng trọt có thể nhận thầu ra ngoài. Bác trai thở dài, nói ra, vẫn là đi trước nhìn một cái chúng ta kiểu gì, nếu có thể đi chút gần sự tình, bất chấp nguy hiểm cũng liền bất chấp nguy hiểm, nói hết lời cũng phải trước đem tiền siết trong tay, mới chân thật nhất. Có thể nắm trong tay thế nhưng là tiền a, tiền mới có thể gọi người an tâm. Tiền có thể gọi ngân hàng không lấy đi phòng ở, cũng có thể đem không nên thân con trai cho bắt trở về. Đại nương than thở nói ra, nếu là chúng ta lúc trước đừng kêu con trai đi phương Nam, vậy cũng không liền tốt, rằng không chừng hiện tại cháu trai đều có. Tống Lan Hoa gần nhất ôm cháu gái vui vẻ đến cực kỳ, nhà ta lúc nào có thể có cháu trai cháu gái à? Bác trai đồng dạng mặt mày ủ rũ nói ra, đừng nói nữa, bây giờ nói cái này chút đỉnh cái gì dùng à? Bác trai cùng nhị đại gia một nhà trở về chuyến đồn Lý gia. Hai nhà người nhà đầu tiên là nhìn nước tưới, bọn hắn đối nước tưới rất hài lòng. Nhị đại gia nhanh mồm nhanh miệng, đối bác trai nói ra, chúng ta lúc ấy phân đến cái này hai mảnh mới tốt vô cùng, nếu là về sau trong thôn phá rỡ, chúng ta cái này hai mảnh khoản bồi thường thật đúng là khó lường. Bác trai ngoài miệng không thế nào nói, trong lòng cũng mừng thầm, đắc ý không được. Hai nhà bọn họ người phân đến, liền là so trong thôn cái khác hương thân muốn tốt. Gọi Lục gia cùng Tôn gia hâm mộ đi thôi. Bác trai hỏi, lão tam nhà kiểu gì gần nhất? Lão tam trang trí nội thất máy điện thoại, là nên nhìn một cái đi. Đi đi xem một chút. Hai cái bác trai tay không, đi mương rắn đường xưa dây, dựa vào trong trí nhớ ấn tượng, hướng phía Lý gia tự xây lâu một đường tìm tòi. Thời tiết này nóng đến cực kỳ, mùa hè thời tiết, hai cái người mồ hôi đầm địa, mương rắn con muỗi cũng nhiều. Trời nóng lực, bọn hắn cái chán ra tất cả đều là mồ hôi đều dính tại trên quần áo, hai cái người đành phải đem ngắn tay thoát, hai tay để trần tiếp tục đi, kết quả trên đường đi bị con muỗi nhìn chằm chằm rất nhiều cái bao. Mương rắn có cái hà đường tử, có thể uống điểm nước từ trên núi chảy xuống. Hai cái người nóng không được, chỉ có thể đẩy ra lít nha lít nhít nhánh lá, chạy tới hà đường tử phía dưới dùng ấm nước múc nước uống. Bọn hắn lúc đầu mang đến nước cũng uống sạch sẽ, bây giờ tại hà đường tử phía dưới múc nước, cái kia đường bên miệng tất cả đều là muỗi vằn. Muỗi vằn trên người có màu trắng hoa văn, màu trắng một tiết, cắn người kịch độc, còn đau đến cực kỳ. Hai cái bác trai vừa mới bắt đầu không có cảm thấy cái gì, chỉ là đưa tay tại trên lồng ngực gãi gãi, náo ra dấu đỏ, trêu ghẹo nói ra, ta nhưng là một lần cuối cùng chạy cư an phòng này, cái kia ruộng cạn nhưng quá lệ. Lệ không hợp thói thường, chim đều không đi, chó đều không gậy phân. Lời kia còn không thể nói như vậy, cư an đứa nhỏ này nuôi chó, chó vẫn là đi, ha 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 ha. Hai cái người một đường trêu chọc, cảm thấy Lý cư an đứa nhỏ này phân đến ruộng cạn, cái này đất trống thế nhưng là kém cỏi đấu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 444, trang trại ong đại phát triển, chương 444, trang trại ong đại phát triển. Nhị đại gia cùng bác trai thật vất vả xuyên qua mưa rắn, đuổi tới Lý gia tự xây dưới lầu, cảm thấy trên cánh tay ngứa đến cực kỳ. Trên núi muỗi vằn gọi là một cái độc, lại là mùa hè, bọn hắn lật qua mương ao thời điểm, trông thấy chiếu sáng xuống tới, tại dưới ánh sáng con muỗi lít nha lít nhít bay, nổi ra gà tất cả đứng lên. Không phải sao, thật vất vả lật qua khe suối đi tới nơi này phiến tự xây lâu, mỗi người trên cánh tay sưng lên đến con muỗi bao, lại lớn lại ngứa. Cào hai lần còn đau nhức, khó chịu cực kỳ. Nhị đại gia nhe răng trợn mắt, thống khổ nói ra, anh, lão tam nhà phòng này tuyển chính là địa phương nào, ta lần sau nhưng cũng không tiếp tục đến đi. Bát trai cũng không có tốt đi đâu. Trên cánh tay hắn sưng bao lớn nhất, còn hết lần này tới lần khác phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói ra, người kia, nên tới nhìn, vẫn là đến tới nhìn, lao tam nhà em bé, thật đúng là có thể không đi đâu. Đây không phải cũng chứa máy điện thoại à, lần sau chúng ta vẫn là gọi em bé đến xem chúng ta phải. Bát trai nhẹ gật đầu, gượng chống một lát, nhe răng trợn mắt gai gai trên cánh tay mỗi vằn bao, ngứa gọi là một cái thống khổ, lại không dám nói. Bọn hắn vào cửa Tống Lan Hoa nhiệt tình tiếp đại tha nhóm, Tống Lan Hoa nhìn thấy trên mặt bọn họ, trên cánh tay bao cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đại ca, nhị ca, đây là thế nào? Bọn hắn đem chuyện tiểu nói này. Mẹ Tống Lan Hoa ngẩn người nói ra, nghe hai cái chị em dâu nói, đại ca ngươi nhà có xe đạp, cưới xe đi trên đường lớn đến liền thành, không cần bỏ xa như vậy đường núi, còn khó khăn. Bác trai giật mình, nghi hoặc nói ra, cái gì đường cái? Tống Lan Hoa dẫn hai cái bác trai chạy đến vòng quanh núi trên đường lớn nhìn lên. Nguyên bản không ai đi đường đất, tất cả đều là ruộng cạn, hiện tại tự xây phòng cách đó không xa vậy mà mở một đầu đường cái. Hắc yến đường lớn, có thể có trong thành song làn xe rộng, với lại đã thông lộ, lại hướng lên đi xa chỗ còn tại thi công con đường oanh minh công trình xa thanh âm vang lên. Hai cái bác trai kinh ngạc hai mắt trợn tròn xoe. Ai ra mẹ, cái này thông lộ, cái này đất trống cũng không đến chứng a. Hai cái bác trai hối hận đến đấm ngực dậm chân. Nhị đại gia liên thanh thở dài, một tháng đều không ngủ ngon giấc, nằm mơ cũng nói, nếu là chúng ta khi đó cầm tới chính là ruột cạn, cũng không liền tốt ta. Về sau nhị đại nương luôn luôn nửa đêm nghe thấy nhị đại gia thở dài, phiền đưa tay liền là hai cái tắt đem nhị đại gia thức tỉnh, máng, từng ngày quỷ giống quỷ kêu cái gì, hơn nửa đêm cũng không thật tốt ngủ, rất phiền. Nhị đại gia đem ban ngày Lý Cư An trong nhà cửa ra vào sửa đường thông xe sự tình nói chuyện, nhị đại nương lớn tiếng quát lên. Bọn hắn nhà ngang lúc đầu trên dưới lâu cách âm liền không tốt. Nhị đại nương giọng lại lớn, la như vậy kêu lên, sắt vách con trai lớn, nàng, dâu, con trai nhỏ đều tỉnh dậy. Cái gì? Lý Cư An cái kia đất trống lên tới cao như vậy. Vốn là nhị đại gia ngủ không được, hiện tại cả nhà cùng theo một lúc đấm ngực dậm chân ngủ không yên. Hai người lúc đầu coi là bọn hắn phân đến nước tới hơn là kiện đỉnh có lời sự tình, bây giờ thấy Lý Cư An phân đến ruột cạn. Bọn hắn cái này gọi cái gì, thật sự là thằng hề. Trong thôn cầu người nhận thầu đều không người muốn, Lý Cư An cái này dựa vào đường cái, mở ra một khối đất chuyên môn dùng để dừng xe. Bao nhiêu người qua đường đều sau đó đến, đều sẽ tới cửa lấy một chén nước uống, nhìn một cái Lý gia vườn trái cây, trang trại ong, cùng bên trong chủ nhân làm nhảm tán gẫu. Lý Cư An đến lúc này hay đi, năm nay đem trang trại ong nuôi dưỡng quy mô gấp bội, còn dùng tiền đem ong chúa lão vương thuê tới, chuyên môn lưu tại trang trại ong bên trong tạo đài vương, bồi dưỡng mới ong chúa. Lúc đầu núi lớn đến nở hoa mùa, đóa hoa chủng loại phong phú, ong mật có thể ăn trọn vẹn. Hiện tại Lý Cư An trang trại ong lại vừa vận tại trong núi sâu, trái phải là mương rắn cùng rừng lợn rừng, rừng lợn rừng đều là quả dại cây. Quả dại cây mở hoa mặc dù nhỏ, nhưng nồng đậm hương thơm. Ong mật căn bản không lo không có hoa mật hái. Ngay cả lão vương đều hâm mộ nói với Lý Cư An, đi qua ta tại đội sản xuất thời điểm, cái kia đến dẫn theo thùng nuôi ong, đầy khắp núi đồi hoa khai hoa quý địa phương thả ong mật. Hiện tại ngươi này cũng tốt, trang trại ong trực tiếp tại toàn bộ Hưng An lĩnh nở hoa chỗ nhiều nhất hai mảnh. Mùa xuân mương rắn hoa dại không thiếu, mùa hè rừng lợn rừng tất cả đều là hoa. Lý Cư An khi đó ha ha cười to, nói ra, cũng không thể nói như vậy đấy, nếu là mảnh này khai phát xuống dưới, cây ăn quả đều bị chặt, phía trên muốn làm cách dùng khác, chúng ta vẫn phải dẫn theo thùng nuôi ong tìm nơi khác địa phương bao một khối đất, đường đường chính chính mở trang trại ong. Ta đều tìm tốt, thôn tiểu linh cái kia phiến cũng có cái rừng lợn rừng, bên cạnh hoa nở thời kỳ nở hoa như dài. Chúng ta mùa hè đem mảnh đất kia cũng bao xuống đến, tạo đại vương, đem ong điểm một đợt đi qua. Lão vương kinh ngạc, hô to, tiểu tử ngươi khẩu vị lớn như vậy, một cái trang trại ong ăn không vô, còn muốn làm hai mảnh trang trại ong. Đi qua đội sản xuất cũng không có mạnh như vậy, cái này sản xuất tính tích cực, thật đúng là bị Lý Cư An chơi rõ ràng. Lý Cư An lắc đầu nói ra, Thọ Khôn vẫn phải có hai cái lỗ của ta, địa phương này về sau phát triển lên bị phía trên làm khách du lịch, chúng ta trang trại ong liền phải phá dỡ sau đó di chuyển. Phá dỡ sẽ có phía trên phát hạ đến cấp phát phụ cấp, vậy sẽ có một số tiền lớn nhìn xem rất tốt. Nhưng chúng ta trang trại ong vẫn phải tiếp tục phát triển a, vừa vặn cầm cái này một bút phụ cấp tiền, đi thôn tiểu lĩnh cái kia phiến lại phát triển. Đồn Vọng Hưng cái kia mảnh đất ta xem, cũng không tệ, cũng có thể nhận thầu hai mảnh xuống tới. Ong chúa Lao Vương lúc này là hoàn toàn phục, hắn dựng lên cái ngón tay cái hô to, cái này lao động tính tích cực vẫn phải là ngươi a Lý Pháo. Hiện tại chia đất giao cho từng hộ gia đình cái này chính sách liền là có tác dụng. Mỗi người làm việc đều chăm chỉ hơn. Cái này tại quá khứ đội sản xuất bên trong, mỗi người kiếm công điểm liền nghỉ ngơi, mong muốn triển khai mạch suy nghĩ, càng tích cực khai thác, cơ hội là không có khả năng chuyện phát sinh. Nhưng Lý Cư An muốn tích cực có tính tích cực, còn có sáng tạo cái mới. Năm nay thật đúng là dẫn đầu lão Vương tại thôn Tiểu Lĩnh cùng Đồn Vọng Hưng lại nhận thầu hai mảnh khai thác trang trại ong. Dân bản xứ đối đồn Lý gia tiểu Lý Pháo đều rất quen thuộc. Hai cái thôn đại đội trưởng nguyên bản còn muốn thật tốt đưa ra nghi vấn, muốn cự tuyệt được, nghe xong tiểu Lý Pháo tiến tuổi, lập tức nói, là nhà ai tiểu Lý Pháo? Tiểu Lý Pháo còn có nhà ai, đồn Lý gia đánh hổ đánh gấu tiểu Lý Pháo thôi. Hai năm sau, ông chúa lão Vương phát hiện Lý Cư An nói vậy mà trở thành sự thật. Nguyên bản rừng lợn rừng cái kia mảnh đất, thật bị bản địa trưng dụng, quả dại cây bị chặt cây, toàn bộ đều khai phát thành khách du lịch. Đầu này vòng quanh núi đường cái thông xe về sau, lên núi du lịch người xứ khác càng ngày càng nhiều, đều là vào Nam ra Bắc lão bản, hoặc là mang nhà mang người người trong thành. Bản địa cho chính phủ cho Lý Cư An trang trại ong phụ cấp, vẽ thật lớn một khoản tiền. Lý Cư An tại Đồn Vọng Hưng cùng thôn Tiểu Lĩnh trang trại ong cũng dần dần có khởi sắc, quy mô so trước đó 3 mẫu đất quy cách càng lớn. Hắn ngoại trừ cùng Bàng Đa Lai có mật ong rừng thương nghiệp lui tới bên ngoài, còn cùng Trần Hướng Tiền hợp tác một cái mật ong rừng nhãn hiệu, hắn phụ trách cung cấp mật ong rừng, Trần Hướng Tiền phụ trách đem mật ong rừng tiêu thụ đưa đi Thượng Hải. Trần Hướng Tiền vui tươi hớn hở dẫm lên Thượng Hải trở về vừa mua nhãn hiệu giày thể thao, đối Lý Cư An nói khoác nói ra, ta mấy cái kia anh em ở trên Thượng Hải lẫn vào mở. Bọn hắn giúp ta liên hệ người thỏa đáng, cái này chút mật ong hiện tại đều tiến vào Thượng Hải cửa hàng bách hóa tiêu thụ. Muốn ta nói, chúng ta Hưng An lĩnh mật ong rừng nguồn tiêu thụ liền là tốt, đúng Lý ca, ngươi tranh thủ thời gian đem sản lượng nhấc lên, nếu không đáng kia trộn nước mật ong đều ép qua chúng ta danh tiếng. Mật ong rừng nói đến đều là manh lưới, trang trại ong liền lớn như vậy, dù là xây dựng hai cái trang trại ong điểm, hàng năm có thể cung cấp mật ong mùa, cũng bất quá là mùa xuân, mùa hè, đến mùa thu sản lượng giảm mạnh, chờ mùa đông ong mật vẫn phải ăn tổ ong bên trên mật chống cự qua rét lạnh mùa đông. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 445, Lý người quẻ muốn đi thanh khoa địa màu đá, chương 445, Lý người quẻ muốn đi thanh khoa địa màu đá. Đã đến giờ 86 năm mùa đông. Lý Cư An đến cuối năm, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, trong tay ôm đã 2 tuổi rưỡi, nói chuyện rất lưu loát nghiêm nghiếp, dẫn nàng dâu cùng mẹ Tống Lan Hoa, tiến thị trấn đi cho bác trai một nhà chúc Tết. Hắn đã rất nhiều thời điểm không có lên núi với bắt, nhiều nhất dẫn người đồ ăn nghiện lớn Trần Hướng Tiền, vào trong núi bên dưới kẹp gai bẫy, sau đó suy nghĩ tính một cái, núi trường Bạch Thỏng Lọng Vương lão Tần lúc nào có thể ra ngục. Lý người quẻ đối lao Tần sự tình cực kỳ để bụng, mỗi tháng đều sẽ đi thăm tù, cho giám ngục đưa một chút trên núi thịt rừng, nhìn nhiều một chút thời điểm. Lý người quẻ nói, lao Tần trong tù biểu hiện tốt đẹp, có thể giảm hình phạt, xem chừng qua cuối năm liền có thể đi ra. Lý Cư An không nghĩ tới lao Tần này thời gian nhanh như vậy, lúc đầu 3 năm cân nhắc mức hình phạt, hiện tại 2 năm rưỡi liền có thể đi ra. Cái này nếu là Tần Pháo cái kia bạn từ thời thơ hấu nhà biết, cũng không đến giơ chân. Lý người quẻ thở dài, nói ra, hắn cái kia bạn từ thời thơ hấu, nhắc tới cũng là thảm. Hắn bạn từ thời thơ hấu cái kia nàng dâu về sau dẫn em bé cải, nghe nói gả cho thôn bên cạnh lão quan côn, 2 năm này cũng sinh một con trai, liền không có làm sao quản trước đó em bé. Hắn bạn từ thời thơ hấu cái kia lão mẫu thân vốn là có tật, con dâu tai ra không bao lâu liền chết. Lý Cư An nghe lấy chấn động trong lòng. Nam nhân à, chỉ có chính mình khỏe mạnh tính mạng mới là đỉnh chuyện trọng yếu, nếu không không có người, nàng dâu không phải là của mình, em bé têu người khác cha, lão mẫu thân khóc mắt bị mù, cái này hướng cái nào chỗ nói chuyện đi. Thần ca qua cuối năm số mấy có thể đi ra, chúng ta cùng nhau đi đón hắn thôi. Lý người quẹ tiếp qua Lý Cư An truyền đạt đại tiền môn, dùng quen cũ bật lửa châm lửa, làm sao đều điểm không đến, bật lửa quá cũ kỹ. Lý Cư An đưa tới mới bật lửa, Lý người quẹ nhìn xem trong thành mới ra đến bật lửa cười khổ một tiếng, nói ra, hiện tại đồ vật cũng đẹp, chúng ta theo không kịp thời đại đi, vẫn phải là các ngươi người trẻ tuổi có thể xuống a. Lý Cư An cho Lý người quẹ đốt thuốc, Lý người quẹ hít sâu một hơi, khép mắt chậm rãi phun ra vòng khói, nuốt mây nhà khói, thở dài nói ra, thành a, chúng ta một khối tiếp lao Tần đi. Gọi lao Tần cũng nhìn xem chúng ta trong thôn biến hóa, hoàn toàn biến dạng đi, đoán chừng hắn đều không nhận ra đồn bộ dáng. Hai cái người nhìn nhau cười gượng, cũng không liền phải không. Cái này 2-3 năm đồn Lý gia biến hóa, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Chính sách chậm rãi bung ra về sau, thành thị bên trong biến hóa cũng là cơ hồ mỗi tháng một cái dạng. Hàng năm đều có mới đồ vật xuất hiện, điên cuồng trùng kích mỗi người độ chấp nhận. Thị dân cũng tại thích ứng biến hóa như thế, càng có nhiều lá gan người làm ăn bắt đầu lần lượt xuống biển sông sáo, kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Lý người quay hỏi hắn, nghe lão Trương nói ngươi mua xe rồi. Liên vì chạy thanh khoa địa cái kia rất đạt. Cái kia mảnh đất chim đều không gậy phân, ngươi chạy tới chạy lui cái kia mảnh đất làm gì? Còn không bằng thành thật cùng anh em nhà họ Lục đem trại chăn nuôi xử lý lớn. Lý Cư An xác thực mua một chiếc xe. Đầu năm nay xe con giá cả quá đắt. Liền nói Honda ạ con xe mới, bên trong cao đoan xe hình điện hình định giá đến 170.000 khối tiền, thế này sao lại là hắn có thể mua được? 86 năm 1 vạn khối sức mua, cùng hậu thế 1 vạn khối hoàn toàn khác biệt. 80 năm 1 vạn khối gọi vạn nguyên hộ nhưng đặt ở hậu thế thế kỷ 21 sau 1 vạn khối gọi thấp bảo đảm hộ. Lúc ấy Honda ạ con xe mới, sức mua tương đương với hậu thế lật cái gấp mấy chục lần. Lý Cư An đau lòng tiền, số tiền này đều là hắn mở màn từng điểm tránh ra đến, cho nên hắn tìm Trần Hướng Tiền thu Trần Hướng Tiền xe xỉ cổ tạn. Trần Hướng Tiền năm nay nghe câu quảng cáo tử, nói là có được sạn tạ nạ, đi khắp thiên hạ còn không sợ. 86 năm sạn tạ nạ tại cả nước đưa ra thị trường, vừa tiến vào thị trường gọi là một cái vang dội, mọi người đều biết. Mua hàng sạn tạ nạ người, tuyệt đối là tài phú biểu tượng, giá bán 675 vạn. Ở thời đại này, mắt như vậy xe, đã là thời đại người nổi bật. Đến hậu thế, sạn tạ nạ cũng từ 675 vạn tăng tới 200 ngàn, nhưng sức mua cũng không giống nhau mà nói. Trần Hướng Tiền lạ đã đổi sạn tạ nạ về sau, đem trước đó mở 20 ngàn khối lạ đã bỏ ở nhà để xe, không thế nào mở. Chiếc này lạ đã mua 3 năm, còn ra 2 lần hoạn. Trần Hướng Tiền lái xe tán gái đuổi theo đôi. Hắn mua sắm giá là 20 ngàn khối, bị Lý Cư An quy ra tiền dùng 10 ngàn ra mặt giá cả mua vào đến. Cứ như vậy, Lý Cư An chiếc xe đầu tiên là xe xỉ cổ tản lạ đạ, cũng có thể chống đỡ tràn diện. Lý Cư An nói ra, thanh khoa địa cái kia phiến đến chạy, liền là Trần Hướng Tiền tiểu tử này không đáng tin cậy, chơi tâm nặng, làm được hiện tại cũng còn không có chính thức vận chuyển lại, một mực đang hướng bên trong ném tiền. Ta dự định năm sau đi một chuyến Thượng Hải. Bàng Đa Lai trong tay hai cái bên hợp tác vừa vận năm sau đi Thượng Hải chạm mặt. Ta cùng bọn hắn họp gặp, đem chuyện này nói. Những chuyện này Lý người quẻ nghe không hiểu, nhưng ủng hộ anh em. Lý người quẻ vỗ vỗ Lý Cư An vai nói ra, thời đại trở trời đi. Chúng ta cũng không thể lão lại trong núi, lên núi kiếm ăn, chính sách một ngày một cái biến hóa, nếu là phía trên đột nhiên không gọi chúng ta ăn núi cái này, nhưng làm thế nào, cũng không liền phải cái kia đồn vọng hưng mấy cái kia thợ săn giả một cái dạng a. Lý Cư An gật đầu, ngược lại là đúng Lý người quẻ cái nhìn hai mắt tỏa sáng. Trên núi thợ săn có thể có Lý người quẻ dạng này ý thức người thật là không nhiều. Giống như là Tôn Toàn Đức một nhà, chưa từng nghĩ qua rời đi đi săn, tập trung tinh thần tiến vào núi lớn, đánh một năm rồi lại một năm. Đồ đương Triệu Pháo cũng thế, Triệu Pháo dẫn Tuần Lương kỹ năng, đồng dạng tại bốn phía mấy cái trên núi chui, dựa vào hưng săn vây bắt ăn một năm rồi lại một năm. Nhưng Lý Cư An biết, phát triển đường nên đến. Trong vòng 5 năm sông Hô Mã vậy sẽ có cấm cá kỳ, dài đến mấy tháng, cá trưởng kiếp nhóm sinh tồn căng thẳng, chỉ có thể trong khe hẹp cầu sinh, không ít cá trưởng kiếp tìm kiếm truyền hình, cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài đổi nghề. Tại những năm 90 bắt đầu, Thương An Linh khu vực bắt đầu phân đất khu lần lượt cấm chỉ đi săn, 96 năm bắt đầu nghiêm ngặt chấp hành, triệt để bắt đầu toàn diện cấm kỳ đi săn. Động vật hoang dã bảo hộ pháp cùng động vật hoang dã bảo hộ áp dụng điều lệ cũng lần lượt ra sân khấu, súng ống loại, thuốc tê, ná cao su, cung tiễn các loại săn bắt công cụ bị toàn diện cấm chỉ. Có thể đánh săn thời gian cũng liền nhiều năm như vậy, còn có thể dựa vào núi ăn núi. Nếu là không tại chính sách vung ra thời điểm, liền khoảng thời gian này chiếm lĩnh một mảnh cao điểm, quản chi là đang săn thú ngành nghề chậm rãi co vào về sau sẽ bị nước cấm nấu hết xanh, dần dần mất đi sinh kế. Sau này còn muốn đổi nghề, nỗ lực cố gắng coi như càng lớn. Lý Cư An đem thanh khoa địa mỏ đá ý nghĩ cho Lý người quẻ nói một chút, Lý người quẻ khó được gật đầu nói, thanh khoa địa Lao Triệu ta cũng nhận biết, mấy năm trước tìm hắn uống rượu, lao nhân này thật có ý tứ. Quay đầu ngươi đi mỏ đá chạy, mang ta lên cùng nhau đi. Tiện thể mang theo ta một đường, ta nhìn một chút bạn cũ. Cái kia được. Lý Cư An có thể nhìn ra Lý người quẻ tâm tư. Lý người quẻ cũng không chỉ là muốn nhìn một chút Lao Triệu, mà là muốn nhìn một chút hắn nơi này có không có cơ hội. Lý người quẻ năm nay cũng bất quá tuổi hơn 40 niên kỷ, tâm cùng phòng bảo vệ Lao Trương không giống nhau, là cái dám xông vào người. Lý Cư An mở ra hai tay lạ đạ, chở thê nữ mẹ đi một chuyến thị trấn. Hắn đi vòng quanh núi đường cái đi thị trấn, sẽ qua đường vùng ngoại thành dê trại chăn nuôi. Hắn chạy đến dê trại chăn nuôi cửa ra vào, vừa vặn xuống tới tiến trại chăn nuôi xem xét mắt. Quả nhiên, Tống Đức Sinh đang tại trại chăn nuôi cửa ra vào cùng Tự Liêu hắn Lao Trần ầm ĩ cái mặt đỏ thai hồng. Lục Cẩm Dương ở phía sau văn phòng phát máy kế toán tính sổ sách, hô hào kinh phí, Tống Đức Sinh hỏa khí càng lớn hơn. Lục Chí Cường không biết chạy đi đâu, xem chừng lại đi cha vợ nhà hỗ trợ làm việc kéo lưới. Sông Hô Mã cái kia cầm cá kỳ là ngày 16 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7, cuối năm trước Lục Chí Cường đến không thèm đếm xỉa 12 phần cố gắng, giúp cha vợ cùng mẹ vợ nhiều đánh mấy trên mạng đến, tốt qua một cái sống yên ổn năm. Lý Cư An hô Lục Cẩm Dương, Lục Cẩm Dương, cho các ngươi mang theo một dương Bắc Băng Dương nước có ga, đặt ở trong văn phòng quay đầu các ngươi phân ra uống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 446, Lý Trường Thành xảy ra chuyện, chương 446, Lý Trường Thành xảy ra chuyện. Lục Cẩm Dương gọi hắn, Lâm Trường Trần lãnh đạo tìm ngươi tốt mấy tuần, ngươi một mực từ chối nhã nhặn hắn, hắn tìm đến Tôn Vi Dân cái kia phiến đi. Chuyện này ngươi biết không? Lâm Trường Trần lãnh đạo gần nhất tại vì trên núi sói làm thương người sự tình đau đầu. Trên núi gần nhất 2 năm rưỡi sói số lượng tăng mạnh. Sơn dân cũng không dám đơn độc đi con đường núi lâu đời, cái kia chút đường đất chỉ cần không có bao đoàn người, rất dễ dàng nhận sói tiến công. Nghe nói thôn bên cạnh giả pháo người thu tiền sâu con trai, bồi tiếp nàng dâu đi nhà mẹ để thăm viếng, liền đi tại trên đường núi bị kéo đi, nàng dâu ôm em bé gào khóc thảm thiết, may gặp một đội người tìm nhân sâm, lúc này mới chưa tỉnh hồn, được đưa đi bệnh viện. Về sau gia đình kia dẫn đội ngũ lục soát núi, cũng không có đem con trai tìm trở về. Nghe trong thôn lão nhân nói, đều như vậy, không chừng liền là bị sói chia ăn, chỉ còn lại có xương vụn. Vợ hắn ôm một tuổi em bé không có chịu đựng được, miễn cưỡng bất tỉnh đi, bị người nhà mẹ đẻ đón đi. Chi tiêu thả núi đội ngũ người nói, tựa hồ còn nghe thấy gấu giống. Tần suất thấp gấu giống nghe lấy phá lệ làm người ta sợ hãi. Lý Cư An biết trên núi sói liên tiếp phát sinh sự tình, hắn gần đây bận việc lấy chạy mấy cái trại chăn nuôi, có thể lái xe tận lực lái xe, không có lẽ loi một mình hướng trên núi đi, nhiều lắm là tại rừng lợn rừng phụ cận gái bẫy. Lui tới thợ săn cũng không ít, cho nên không cùng sói đánh đối mặt. Hắn nói ra, ta quay đầu cho ô tô bộ lão sư phó chúc Tết thời điểm, chạy tới lâm trường hỏi một chút đi, nhìn xem tình huống gì. Lục Cẩm Dương ứng tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, Tần Pháo muốn đi ra đúng không? Tần Pháo cũng nên biết chuyện này, dù sao cũng là hắn làm nghiệt. Lý Cư An rõ ràng Lục Cẩm Dương ý tứ. Bọn này sói lại là đại quy mô đàn sói, lại có gấu giống, với lại mùa đông lớn gấu không ngồi xuống kho. Trời đông giá rét có thể có mấy cái gấu chạy bên ngoài đi dạo, phải có đầy đủ đồ ăn. Ngoại trừ tần pháo thuần lớn đầu kia lang nhãn tỉnh, không có cái khác đàn sói có thể làm được. Hắn cũng có chút ảo não, nói ra, khi đó ta liền nên đem đầu kia ra súc cho một thương chữ mà giết chết, quá nể tình. Khi đó lang nhãn tỉnh cùng đại hổ đấu chó, hắn xem ở tần pháo trên mặt mũi, thả lang nhãn tỉnh. Hiện tại hắn hối hận vô cùng, lúc ấy liền nên đem đầu kia ra súc đánh, cũng tốt qua hiện tại náo ra nhiều chuyện như vậy. Tống Đức Sinh cũng cùng tự Liêu Hán nhà cung cấp hàng ở Mỹ xong, hắn đưa tiễn nhà cung cấp hàng, chạy tới nói ra, nói gì thế? Lý Cư An ngươi có thể tính trở về, nhà ta Ni Nhi vẫn còn muốn tìm nhà các ngươi em bé buồng địch, nói là mong muốn em gái. Lý Cư An cười nói, thành à, qua hai ngày, các ngươi đến trên núi buồng địch, vừa vận tại hậu viện trồng người tuyết, ta cái này làm đầu cá nướng cùng thịt nướng, lại hầm cái thịt kho tàu giò heo lớn, bảo ngươi nhà Ni Nhi rộng mở cái bụng ăn. Tống Đức Sinh cười đến mặt mày hớn hở, hô to, được rồi, cái kia lớn thèm cô nàng thích nhất chạy nhà ngươi, mỗi ngày hô hào Lý thúc, biết chạy ngươi cái kia không thiếu chất béo ăn. Lý Cư An trong nhà chính là không bao giờ thiếu thịt rừng, thịt cùng chất béo, đó là bao no. Bị Tống Đức Sinh con gái ghi nhớ. Hắn gái kia con gái mới 4 tuổi đã nhanh mồm nhanh miệng rất biết cách nói chuyện, béo ị khuôn mặt nhỏ cũng làm người khác ưa thích, nhất sẽ nói lời dễ nghe, dấu ngon dấu ngọt đem người khen không biên giới. Ngay cả Dương Đức Chính cái kia cứng nhắc nghiêm khắc đại đội trưởng, gặp Tống Đức Sinh con gái đều vui vẻ cười ra nếp hốn, nhất định phải đùa bên trên một hồi. Lý Cư An cảm thấy, Tống Đức Sinh con gái nói ngọt liền là theo căn. Tống Đức Sinh tiểu tử này tán gái có một bộ, rồi đến vợ hắn thiên hoa loạn truy, hắn con gái hống người theo căn há mồm liền đến. Hắn từ dê trại chăn nuôi bên trong đi ra, hướng bác trai trong nhà chạy. Trên đường đi, niếp niếp trong ngực Lâm Mai, lẩm bẩm nói xong, lợn, tiểu bàn lợn. Lâm Mai cười nắm chặt con gái nhỏ sữa tay nói ra, cha nuôi không phải lợn con, là dê, là cao nguyên chuột đồng. Niếp niếp nghe không hiểu cao nguyên chuột đồng, bi bô liền theo hô, chuột, chuột, cha nuôi chuột. Cái này đem Lý Cư An cùng mẹ Tống Lan Hoa chọc trò không được. Trên đường đi mấy cái người tiếng cười cười nói, đi qua thị trấn đường lớn, tại nhà ngang bên dưới ngừng lại. Lý Cư An đi xem bác trai một nhà, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Hắn vừa dẫn người trong nhà vào trong nhà, liền cảm nhận được đập vào mặt ngưng kết bầu không khí. Lý Trường Thanh trở về. Thời gian qua đi 4 năm, Lý Trường Thanh lần đầu lấy nhà. Đại nương nhìn xem hiện tại Lý Trường Thanh cơ hồ muốn khóc mắt bị mù. Lý Trường Thanh náo rời quê hương xuôi nam thời điểm, toàn thân khỏe mạnh, cơ bắp thân thể cân xứng, nhìn xem rất có tinh khí thần, là cái nhã nhặn lại nội liễm già dặn tiểu tử. Cái này 4 năm qua đi, Lý Trường Thanh gầy không ít, gương mặt cũng lom xuống dưới, tuổi còn trẻ hai tóc mai liền mang theo hoa râm tóc, trong mắt cũng mất đi qua tinh thần phấn chấn tinh khí thần, mà là mang theo cảm giác bất lực cùng mỏi mệt, giống như là cái trải qua tang thương người trung niên. Anh Cư An, người đã đến. Lý Trường Thanh đơn giản chào hỏi về sau, liền tiếp tục ngồi ở trong phòng không có phản ứng người. Đại nương khóc đến con mắt đều có thể mù, lôi kéo Tống Lan Hoa tay nói liên miên lại nhải nói đến đây mấy năm chuyện phát sinh. Lý Trường Thanh lúc đầu ăn Tết không nói muốn về nhà. Cũng là buổi sáng Lý Trường Thanh đột nhiên lấy nhà, đứng tại cửa ra vào gõ cửa. Đại nương còn tưởng rằng con trai cùng qua lại như thế, chỉ sẽ gọi điện thoại tới, không gặp người. Không nghĩ tới tưởng niệm 4 năm con trai sống sờ sờ xuất hiện cửa ra vào, để nàng kích động lại đau lòng, xoa con trai gầy đến lõm mặt khóc lớn một trận. Bác trai cũng lau hai mắt đỏ bừng, nói ra cái gì cũng đừng nói rồi, trước tiến đến ăn cơm, chờ một lúc giữa trưa Cư An vẫn phải đến. Lý Trường Thanh giữ im lặng ngồi trong phòng, cứ như vậy nghe lấy mẹ khóc sức mướt bữa cơm, một mực ngồi vào Lý Cư An đến. Lý Cư An cùng bác trai đại nương ăn bữa cơm, cơm về sau hắn vốn là cùng thân thích nói chút lời nói, làm nhảm việc nhà. Nhưng hắn nhìn Lý Trường Thanh như vậy, cũng không thể quấy rầy bác trai một nhà, dẫn mẹ và nàng dâu nói rồi hai câu nói, nhìn xem bác trai đại nương mất hồn mất vía dạng, liền muốn đứng lên đến rời đi. Đống nhiên Lý Trường Thanh kêu hắn lại. Lý Trường Thanh nói ra, Cư An, ta bị người báo cáo. Quen thuộc, để Lý Cư An toàn thân run rẩy. Cơ hồ là như là bị lôi điện đánh kích. Ở kiếp trước mãnh liệt phẫn nộ cùng bị phản bội oán hận, để hắn cau mày, nắm đấm cũng chăm chú nắm lấy, cưỡng chế ức ở nội tâm phẫn nộ cùng mong muốn nổi giận xúc động, nói ra, bị ai báo cáo? Trương Nên Nghiên cái kia hôn trướng. Lý Trường Thanh nói xong, tiếp tục mặt cúi thấp, bất lực nhìn xem gạch men sứ mặt đất, đôi đũa trong tay cũng bung ra. Lý Cư An mãnh liệt cảm xúc ở trong lòng phun trào, trong lòng phẫn nộ chiều lên lại chiều rơi. Hắn biết, Lý Trường Thanh lần này về nhà là đến cáo biệt. Ở kiếp trước hắn bị Trương Nên Nghiên báo cáo, sưu tập chứng cứ đem hắn đưa vào đại lao, 20 năm đại lao đem hắn ép tới thở không ra hơi. Chờ hắn sau khi ra tù đã người đã trung niên, chỗ đó còn có thể có lật bán cơ hội. Một thế này, hắn đáng khuyên anh họ Lý Trường Thanh không cần xuôi nam, không nên cùng Trương Nên Nghiên hùn vốn làm ăn. Lý Trường Thanh không có để ý tới, tưởng rằng hắn đố kỵ, mắt hồng thành tựu của hắn, bây giờ bị Trương Nên Nghiên báo cáo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 447, Tiền Đinh Hương chuyện lo lắng, chương 447, Tiền Đinh Hương chuyện lo lắng. Lý Trường Thanh thở dài, đứng người lên lưu cho Lý Cư An câu nói sau cùng là, thay ta chiếu cố tốt cha mẹ, xin nhờ. Lý Cư An rời đi bác trai nhà về sau, trong lòng phẫn nộ cảm xúc không có tản ra, làm người hai đời không có hòa tan cừu hận của hắn, ngược lại để cừu hận càng ngày càng mãnh liệt. Trương Ninh Nghiên, ngươi ở kiếp trước lừa ta hại ta, một thế này hại anh em của ta, ngươi định sẽ không giống ở kiếp trước như vậy tiêu dao tự tại, có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn đem người trong nhà đưa về sau khi, bắt tay vào làm liên hệ Trần Hướng Tiền tìm tới Thượng Hải luật sư. Trần Hướng Tiền còn cảm thấy kỳ quái, Lý Cư An, cái này đều muốn qua Tết, ta đều tại thăm người thân, nhà ai luật sư có thể vào lúc này liên lạc với ngươi lên a, người ta đừng tìm người nhà đoàn tụ thôi. Lý Cư An gọi hắn không quản, luật sư khai trương làm ăn cũng phải có công trạng đầu người. Hắn đưa đơn đi qua, văn phòng luật sư cao hứng cũng không kịp. Trần Hướng Tiền chỉ có thể gật gật đầu nói, cái kia được thôi. Không đúng, Lý Cư An, ngươi thế nào hiểu cái này chút, ngươi cũng không hiểu pháp a. Hắn mặc dù cùng Lý Cư An đi săn, hợp tác xử lý mỏ đá, nhưng chưa từng cảm thấy Lý Cư An cái này thuận tiện cũng lành nghề. Lý Cư An cười mắng hắn, ta chui pháp thời điểm, ngươi vẫn là cái phôi thai. A Phi, ngươi không mang theo như thế mắng chửi người đó a, quay đầu ta tức giận, đi Thượng Hải cao thấp bị ngươi làm cho hai bình rượu, đem ngươi rót đổ. Liên tiểu lượng của ngươi. Hai bình bia a. A Phi, còn nhân thân công kích tôi. Hai người trêu đùa sẽ, Lý Cư An cùng Thượng Hải luật sư đoàn liên hệ với. Chỉ là hắn đánh không phải Lý Trường Thanh kiện cáo, mà là cùng Trương Nên Nghiên kiện cáo. Trương Nên Nghiên hắn nhưng quá quen thuộc. Trương Nên Nghiên mỗi một khoản buôn bán, cùng cái nào hợp tác thương liên hệ, hắn biết một năm một mười, không rõ chi tiết rõ ràng. Cũng chính vì hắn rõ ràng, mới cũng biết Trương Nên Nghiên trong bóng tối làm cái kia chút tay chân. Trương Nên Nghiên cho tới bây giờ đều là cái gian thương, đều nói thương nhân vô lợi không dậy sớm, liền chỉ nói Trương Nên Nghiên kéo cái kia một xe hàng đông sinh ý xe hàng hóa trang đầy đông, kết quả dưới đáy nhét tất cả đều là sắt vụ kia. Như thế một xe hàng đông, trọng lượng đã tới, nhưng thật có thể dùng đông chỉ có mặt ngoài tầng kia. Bên trong theo thứ tự hàng nhái không nói, dưới đáy còn tất cả đều là vứt bỏ sắt vụ kia. Cái kia một cuộc làm ăn hộ khách buồn bực thanh âm ngậm bồ hòn, tức giận đến là hai mắt sung huyết, đã nhiều năm đều chậm không quá mức đến, thua thiệt lật tẩy không. Lý Cư An cẩn thận hồi tưởng năm đó hộ khách, phần lớn là ở trên Thượng Hải tụ hội bên trên nhận biết. Vừa vào năm sau Thượng Hải cũng sẽ có giao dịch hội, hắn có thể tại giao dịch hội bên trên, đem năm đó khách hàng lớn đều nhận ra. Những người này đối Trương Nên Nghiên oán hận là thật, đến lúc đó hung hăng cho Trương Nên Nghiên một cái đón đầu đánh mạnh. Hắn lại cho Bàng Đa Lai đi điện thoại, "Bàng lão bản, ngươi gần nhất không phải ở trên Thượng Hải chuẩn bị năm sau thương phẩm giao dịch hội? Thêm ta một cái thôi." Đầu bên kia điện thoại Bàng Đa Lai còn nghi hoặc, nói ra, "Lý lão bản, ngươi cái này mật ong rừng cũng phải lên giao dịch hội. Sản lượng theo không kịp a, cung ứng ta một nhà đều tốn sức, ngài nếu không vẫn là lại tăng gia sản xuất sau đó tới." Hắn đương nhiên nghĩ đến, không đúng. Lý Cư An lại không chỉ làm mật ong suy nghĩ, hắn cười hì hì nói ra, "Lý lão bản đây là gần nhất cho dê căn cứ nuôi dưỡng mở ra nguồn tiêu thụ a, gần nhất dê xương bán chạy vô cùng, giá cả gọi là một cái căng gọn, so ra giá cả còn cao hơn thật nhiều. Muốn ta nhìn, ta lúc đầu liền nên đi theo Lý lão bản cũng một khối hùn vốn trại chăn nuôi suy nghĩ." Hắn như thế dán mặt cười đùa tí tửng, Lý Cư An cười mắng, "Bàng lão bản đây là đùa ta buồn bực từ đâu, cái này dê số lượng vẫn phải nuôi mấy năm, hiện tại vừa vặn đem 2 năm này tiếp đi vào đồ ăn phí, cùng sân bãi phí cho đều đặn, năm nay mới có thể đường đường chính chính kiếm tiền. Sản lượng cũng phải sang năm mới có thể đuổi theo." Bàng Đa Lai như thế nghe đã cảm thấy kỳ, đã không phải mật ong sinh ý, cũng không phải dê xương cùng da dê tử sinh ý, đó là cái gì? Hắn bỗng nhiên nắm tay phải gõ lòng bàn tay trái, bừng tỉnh hiểu ra nói ra, "Gia Châu A Lý lão bản, nhắc tới tốc độ vẫn phải là ngươi nhanh, ngươi cái này mỏ đá nhanh như vậy liền dày vò đi lên. Phương Nam hộ khách khó tìm a, muốn ta nói, có thể mua đá gió lướt hộ khách không phải cảnh quan, liền là vườn cụ, công viên, nếu không phải là tán hộ. Ngươi vẫn phải cùng nhà nước liên hệ, nếu không cũng không cách nào đem cảnh quan đá bán vào vườn trong vùng." Đừng nhìn Bàng Đa Lai nhìn thành thật, làm người nói chuyện cũng chất phác, một bộ người hiền lành gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, nhưng hắn tâm tư có logic, suy nghĩ chuyện lên trực chỉ hệ tâm, cũng một điểm liền thông thấu. Hắn năm đó cũng nhìn chúng mỏ đá suy nghĩ, làm thực sự đoán không được chính sách. Dù sao loại này cùng nhà nước cướp miếng ăn suy nghĩ, đều xem chính sách, cùng ý tứ phía trên. Phía trên ủng hộ, chính sách liền nghiêng, hết thảy đều là lợi tốt, còn có thể có các loại phụ cấp kinh phí. Một khi trở trời, đó là thật một đêm rơi lệ, chi phí giao chạy về hướng đông. Cho nên Bàng Đa Lai không dám mạo hiểm phong hiểm. Lý Cư An cười nói, đó là bước lên nguy hiểm lớn, kiếm bộn ích lợi, gan lớn mới có thể ăn no thôi. Hắn trên miệng nói như vậy, cười Bàng Đa Lai lá gan nhỏ, phong hiểm chán ghét. Nhưng hắn trong lòng đối Bàng Đa Lai cách làm rất là đồng ý, muốn nói hắn cùng Bàng Đa Lai khác biệt lớn nhất, liền là hắn chiếm sớm biết chính sách dẫn hướng ngon ngọt. Sau này mấy năm chính sách lợi tốt, trong lòng của hắn rõ ràng. Cái gì hạng mục phụ cấp ủng hộ, cái gì hạng mục sẽ lật người không nổi, hắn hiểu được cực kỳ. Dù sao Bàng Đa Lai cũng không có hùng vốn, nếu là thật đem cái này ra hỏa thuyết phục, thêm một cái đồng hành nghiệp đối thủ cạnh tranh, hắn đặt cái nào khóc đi. Bàng Đa Lai nghe lấy ống điện thoại, nói không ra cảm giác, luôn cảm thấy bị bày một đạo. Hắn suy nghĩ nghi hoặc nói ra, ta thế nào cảm thấy ta làm cái sai lầm quyết định a? Lý Cư An tại đầu bên kia điện thoại ha ha cười to, nói ra, ảo giác, cảm giác sai thôi. Bàng lão bản lúc nào làm sai lầm quyết định, Bàng lão bản vĩnh viễn là đối. Tiểu tử ngươi, lại cho ta rót thuốc mê. Đúng vậy, năm sau ngươi liền đến Thượng Hải. Khỏi phải quản ngươi muốn làm cái gì suy nghĩ, giao dịch hội ta mang ngươi đi vào. Lý Cư An chịu một tiếng đáp ứng đến, lúc này mới hài lòng. Cái này một cái ăn tết, Lý gia trôi qua vui vẻ hòa thuận. Lý Cư An viếng thăm bác trai, nhị đại gia, cha vợ Lâm gia. Trả lại cha vợ trong nhà tất cả cửa sổ sáng bóng sạch sẽ. Cha vợ nhà mong muốn sửa chữa lại phòng ở, hắn từ trong rừng kéo tới vật liệu gỗ, dùng chính là con la lớn gia súc. Cha vợ nhìn con rể như thế tài giỏi, còn nguyện ý xuất lực, ra ngoài gặp người liền lôi kéo Lý Cư An khen. Đến thông cửa Tiền Đinh Hương sinh cũng là con trai, còn có một đứa con gái, cùng con trai nhỏ. Tiền Đinh Hương đối Lâm phụ rất là có ý kiến, bởi vì Lâm phụ mỗi lần liền vừa vặn đụng vào nàng thông cửa, đều ở trước mặt nàng khoe khoang con rể Lý Cư An tốt bao nhiêu, nhiều chịu khó, nhiều tài giỏi, đối với hắn con gái Lâm Mai tốt bao nhiêu, cháu gái niếp niếp có qua nhu thuận nghe lời, thân thể lại tốt. Tiền Đinh Hương bực bội không được, nàng cho con trai tại trong huyện thành mua nhà, liền táng ra bại sản, tiêu hết mấy năm này mở may nhà xưởng tích xúc. Tăng thêm nàng tin vào bà mối lời ngon tiếng ngọt, đem con gái cùng nàng cái kia làm học cho bạn trai chia rẽ, gả cho bà mối nói trong thành nhân viên bán hàng, nói là gia thế tốt, gia cảnh tốt, tuyệt đối là cao gả. Nàng còn muốn dựa vào con rể tranh mặt mũi, làm sao biết con rể cưới đi nàng con gái về sau, đối nàng cái này mẹ vợ là nhìn cũng không thèm nhìn, khắp nơi xem thường nhà bọn hắn. Tiền Đinh Hương vốn còn muốn gọi con gái giúp đỡ một cái đại ca, qua mấy năm con trai nhỏ cưới vợ, còn trông cậy vào con rể xuất lực xuất tiền. Nào biết được con gái vậy mà cũng nghe con rể, ăn Tết cũng không tới thông cửa, gây mất lui tới. Nàng tức giận vẫn tìm Tống Lan Hoa khóc lóc kể lể, nói, cũng không liền sinh kẻ vô ơn bạc nghĩa, còn có thể trông cậy vào nàng làm gì vậy, em trai cũng không giúp đỡ. Đáng thương ta con trai nhỏ a, cái này qua mấy năm tìm vợ nhưng làm thế nào? Ta cái kia con trai lớn cũng là tang lương tâm, cưới nàng dâu quên mẹ, con trai nhỏ muốn mua phòng hắn cũng không giúp đỡ, thế nào liền có thể sinh ra như thế hai cái kẻ vô ơn bạc nghĩa đến? Tiên Đinh Hương thở dài, nàng mới phát hiện, người đến tuổi nhất định liền phải dựa vào em bé, lúc tuổi còn trẻ vì em bé chuyển, cái gì ăn ngon dùng tốt đều tăng cường em bé. Lớn tuổi về sau, liều cũng là em bé. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 448, Nam Bảo Đảm hộ nhà lao Lý xảy ra chuyện, chương 448, Nam Bảo Đảm hộ nhà lao Lý xảy ra chuyện. Lý Cư An cho cha vợ kéo vật liệu gỗ, trời đông giá rét thiên lý, hắn nắm lớn ra súc con la, đi theo phía sau chín cái chó săn, bả vai hắn cùng con la cái mông chói dây thường ngừng lại ba đầu liệu ưng. Tuyết trắng mênh mông thời tiết, hắn chỉ nghe thấy phía trước sổ sổ soạt soạt động tĩnh, cẩn thận nghe xong là có cô nương ra đang khóc. Hắn nắm lôi kéo vật liệu gỗ con la, đi qua xem xét, vẫn là người quen. Là Nam Bảo Đảm hộ nhà lao Lý cô nương. Ba năm này không thấy, cô nương đã lớn như vậy, nhìn niên kỷ có thể niệm sơ trung, khuôn mặt rất thanh tú người tài, như nước trong veo, chỉ là hung hăng ôm đống tuyết từ khóc. Hắn nhớ kỹ nhà lao Lý cô nương gọi Lý Thanh Thành, hắn cùng Nam Bảo Đảm hộ lao Lý có qua mấy trận tranh chấp, cũng có qua sinh tử quá mệnh chi giao, làm sao đều là một cái đồn đồ thân, lại đều là họ Lý, 500 năm trước còn có thể là một nhà. Hắn đi lên hỏi, Lý Thanh Thanh, ngươi đây là thế nào, ngồi xổm cái kia ra ta. Lý Thanh Thanh dương mắt, khóc bù lu bù loa, xem xét người này là thợ săn cách ăn mặc, mang theo mũ da chó, sau lưng còn đi theo chó săn, lập tức trong lòng liền buông lòng xuống tới, ôm lấy Lý Cư An ống quần lên tiếng khóc lớn, a ra chết. Lý Cư An giật mình, Lý gia a ra. Nam Bảo Đảm hộ lao Lý cha. Hắn nhớ kỹ lao Lý cha, cái kia chịu mệt nhọc cụ ông, là cái giả người không vợ, vì nhà nâng lên gánh nặng, tại lao Lý không làm việc đàng hoàng thời điểm, khuyên chơi bời lêu lổng con trai, còn chủ động nâng lên chăm sóc tôn bối trách nhiệm. Lý Cư An tranh thủ thời gian hô to, tiểu cô nương ngươi đừng nội, từ từ nói, ngươi a ra xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Thanh rút nước nở khóc, trên đùi còn thập hiễng, dẫn Lý Cư An đi xem ngôi mộ tử. Hắn lúc này mới phát hiện, lên núi tuyết địa đường bên trên còn có cái mộ chôn quần áo và di vật, chỉ có quần áo, còn có một cái khắc con vẹo bài vị. Lý Thanh Thanh nói cho hắn biết, a ra mang theo a đệ lên núi, 7 ngày không có trở về. Lý Cư An giật nảy mình, tranh thủ thời gian hỏi nàng, bố ngươi cũng không có nói cho đại đội trưởng, gọi đại đội trưởng tổ chức thợ săn lên núi lục soát núi tìm người a. Lý Thanh Thanh lắc đầu, nói ra, cha uống rượu say rất nhiều ngày, tỉnh lại liền nôn, nói cái gì mẹ vứt bỏ hắn, cùng người khác chạy. Ta nói cho cha, hắn đánh ta gọi ta đừng phiền hắn. Ta cũng không dám nói. Lý Cư An trong lòng sinh ra đau lòng đến. Như thế nhỏ cô đương, cũng bất quá 13-14 tuổi, cũng liền so em gái Lý Hiểu lớn như vậy mấy tuổi, đã như vậy hiểu chuyện. Có thể tự lực cánh sinh, còn có thể chăm sóc lão Lý, còn có thể trên núi cho A gia cùng A đệ xây một cái mộ chôn quần áo và di vật. Hắn bận rộn lo lắng lấy dẫn Lý Thanh Thanh đi ra núi lớn, nói ra, đi trước nhà ta uống bình trà nóng ngủ ấm, thông thả lại sức về sau, chúng ta đi trong thôn đại đội trưởng cái kia đi một chuyến, đem chuyện nói rồi. Chú giúp ngươi lên núi tìm ngươi A gia cùng A đệ đi. Lý Thanh Thanh gật đầu thật mạnh, trong mắt ngập nước ngậm lấy nước mắt, nhìn làm cho người ta thương yêu. Lý Cư An đem một con la vật liệu gỗ cùng đằng sau xe trượt tuyết bên trên vật liệu gỗ đều tại Lý gia tự xây phòng cho thao xuống, đem Lý Thanh Thanh dẫn vào cửa, mẹ Tống Lan Hoa nhìn lên đứa nhỏ này rét lạnh bờ môi phát tím, phát xanh, trên mặt còn có vệt nước mắt, đau lòng ghê gớm. Mấy cái người chạy tới đại đội trưởng Dương Đức Chính cái kia, đem chuyện nói chuyện. Dương Đức Chính vốn đang cấp thượng cấp đơn vị gọi điện thoại, vừa đi vừa về gọi mấy cái kia bận bịu dây trò chuyện, tức giận đến hắn kém chút vậy ống nghe không làm. Hắn nghe thấy Lý Cư An vào cửa, bận rộn lo lắng lấy ngẩng đầu nói ra, "Tiểu Lý pháo ngươi tới thật đúng lúc. Ta à, không phải bên trên nhà ngươi đi gọi điện thoại, thực sự chịu không được, điện thoại này cơ thật là buồn nôn. Ta hiện tại a, vừa nghe thấy tiếp tuyến viên thanh âm liền đầu đau." Trong miệng hắn còn lại nhải lấy, trông thấy Lý Cư An nghiêm túc dẫn Lý Thanh Thanh vào cửa, sau lưng còn đi theo Lâm gia đống, cùng Lâm phụ, còn có Tống Lan Hoa, Lý Hiểu, nhiều người như vậy, gọi Dương Đức Chính lập tức cũng biểu lộ ngưng trọng lên, chỉ vào ghế dài nói ra, "Đều ngồi, phát sinh chuyện gì, nói một chút." Lý Thanh Thanh đem 7 ngày chuyện phát sinh, cùng Dương Đức Chính nói ra. Tiểu cô nương mạch suy nghĩ rõ ràng, mặc dù nói đến nửa đường rút nước nợ khóc khóc mấy âm thanh, nhưng nên nói rõ trắng sự tình, nửa điểm đều không mập mờ. Mùa đông rất lạnh, trong nhà tuổi lửa không đủ. Lao Lý từ trên trấn sau khi trở về, liền uống say ngã trên mặt đất, chỉ có Lý gia cụ ông chăm sóc hai cái tôn bối. Lý gia cụ ông lên núi đi nhặt tuổi lửa, nhỏ A đệ trong nhà chờ đến nhàm chán cũng tranh cãi la hét muốn đi theo A gia một khối lên núi. Hai ông cháu lên núi, Lý Thanh Thanh ở nhà phụ trách đốt nô cháo, chăm sóc Lao Lý. Kết quả hai ông cháu đến trưa đều không đi ra. Lý Thanh Thanh cảm thấy không thích hợp, đi giao động Lao Lý, bị Lao Lý ngại phiền, đánh một trận. Nàng chỉ có thể thút tha thút thít đánh lấy trong nhà duy nhất đèn tin, nằm chó giữ nhà đại hoàng, một khối lên núi tìm A gia cùng A đệ. Nàng dọc theo chân của hai người ấn, phát hiện A gia rơi xuống tay buồn bực tử, còn có A đệ trên chân rơi xuống dày, còn mang theo vết máu. Vết máu dọc theo rừng bị kéo đi vào, một chút liền có thể thấy rõ là bị dã thú kéo đi. Lý Thanh Thanh trong lòng sợ hãi, mong muốn kêu lên chó giữ nhà đại hoàng đi trở về. Kết quả đại hoàng tranh cãi rừng lớn tiếng sủa gọi, không đầy một lát liền xông tới một đầu sói. Sói trừng mắt nhìn Lý Thanh Thanh, đại hoàng giữ tợn nhe răng hộ chủ, nhưng lại sợ hãi cao lớn như vậy sói, không dám lên trước. Sói muốn kéo Lý Thanh Thanh, đại hoàng phẫn nộ nhe răng sủa gọi, còn cả gan chiếu vào sói chân sau liền làm một ngụm. Cái này nhưng chọc giận sói. Sói quay đầu cắn một cái đoạn đại hoàng xương của sống, liền đem chó giữ nhà kéo vào trong rừng, ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng. Lý Thanh Thanh nói đến đây, trải qua ác ngộng, khóc đến lệ rơi đầy mặt. Chó tốt hộ chủ, nàng dọa đến cũng không quay đầu lại, trong tay còn ôm A Gia tay buồn bực tử, cùng nhỏ A đệ giày vải. Nàng liên tiếp chạy hai dặm, lúc này mới tại sắp đến thôn vị trí, tìm cái đất tuyết, đem A Gia cùng A đệ quần áo chôn, làm cái mộ chôn quần áo và di vật. Nàng nhớ kỹ A bà thời điểm ra đi, A Gia cũng cho A bà làm cái mộ chôn quần áo và di vật, cho nên ra dáng học làm, dùng mảnh đá cong vẹo tại trên ván gỗ khắc chữ, kém tại trên đống tuyết coi như mộ bia. Dương Đức Chính đại đội trưởng sau khi nghe xong, hỏi nàng, cái này 7 ngày bên trong ngươi thế nào không tìm đến ta, cái này đều đi qua 7 ngày, cái gì dấu chân cũng tìm không ra. Cái này đều hạ bao nhiêu trận tuyết, còn có thể đi theo tìm tới cái gì? Lý Thanh Thanh khóc nói ra, Dương đội ta đến tìm qua ngài, ngài quên đi a. Dương Đức Chính nghĩ tới, bừng tỉnh hiểu ra. 6 ngày trước tại chủ nhiệm văn phòng hội liên hiệp phụ nữ tới tìm hắn lúc nói chuyện, Lý Thanh Thanh thật đúng là đến qua. Chủ nhiệm văn phòng hội liên hiệp phụ nữ lúc ấy còn nói, đồn Lý gia ngược lại là cực kỳ yên tĩnh, phụ nữ hài tử sinh hoạt trôi qua có tư có vị, rất hòa hài. Cái này nếu là đặt ở những thôn khác bên trong, nam nhân đánh lao bà đánh nam nhân nàng dâu nam nữ hỗn hợp đánh nhau, nhưng nhiều lắm. Dương Đức Chính dương dương đắc ý thổi ra châu. Lúc này thư ký nói cho hắn biết, Lý Thanh Thanh muốn tới tìm hắn. Hắn vừa nghĩ tới năm bảo đảm hộ lao Lý cái kia chơi bời lêu lổng côn đồ dạng, hắn con gái tới tìm hắn tất nhiên là cáo chẳng đến. Chủ nhiệm văn phòng hội liên hiệp phụ nữ còn tại trước mặt hắn còn tại khoác lác, sao có thể nhanh như vậy đánh mặt. Hắn tranh thủ thời gian phất phất tay, gọi trợ lý truyền lời ra ngoài, gọi nàng Minh cái lại tới tìm ta có khách. Được rồi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 449, lang nhãn tình vây bắt, chương 449, lang nhãn tình vây bắt. Lý Thanh Thanh cứ như vậy tại Dương Đức Chính đại đội trưởng cửa phòng làm việc đợi 2 ngày. Ngày hôm sau Dương Đức Chính đi thượng cấp đơn vị mở hội, đi trong thành, tự nhiên không tại trong đồn. Nàng lại đợi tốt mấy ngày, thực sự các loại không đến, chỉ có thể từ bỏ xuống tới, suy nghĩ chính mình đem A gia cùng A đệ tang sự làm. Đáng thương tiểu cô nương nhà nói như vậy xong, Dương Đức Chính đại đội trưởng đạt được một đám người bất thiện có ý kiến ánh mắt. Lâm phụ hung dữ nhìn hắn chằm chằm, Lâm gia đống cũng ánh mắt có thể mang theo đao. Dương Đức Chính đại đội trưởng tự biết đối lý, chỉ có thể mập mờ suy đoán, xấu hổ nói ra, đây không phải sự tình vừa vặn đến sao? Lý gia con gái ngươi yên tâm à? Chuyện này ta tất nhiên xử lý thỏa thỏa thiết thiết, hâu người lục soát núi tìm người, đưa ngươi A gia cùng A đệ tìm cho ra. Lâm gia đống hừ lạnh một tiếng, nói ra, tìm tới có cái gì dùng? Đều 7 ngày đi qua, thi cốt đều lạnh, thật lạnh thật lạnh. Lâm Mai chừng hắn, vỗ nhẹ hắn cánh tay, Lâm gia đống vẫn là lớn tiếng nói, muốn ta nói, cũng nên đánh sói. Mấy năm này Lâm trưởng tổ chức qua mấy lần đội đánh sói, ngược lại là săn lợn rừng đội không ít. Lợn rừng bán còn có thể ăn thịt, thịt sói vừa chua lại tuổi không thể ăn. Lâm trưởng cũng lười biếng tổ chức đội ngũ đánh sói. Dương Đức Chính nghiêm chỉnh lại, xua mặt nói ra, tiểu Lâm à, chuyện này ngươi yên tâm. Ta cam đoan cho mọi người một cái rộng thoáng giải quyết, bảo đảm cứ gọi nhà lao Lý an tâm. Hắn lời này vừa đi vừa về mà nói, mấy năm này đừng nói là Lâm gia đống, ngay cả Lý Cư An nghe hắn trái một câu cam đoan, phải một câu đánh cược đều có thể nghe ra trong lỗ tai cả đến. Đánh thái cực lắc lư công phu, vẫn phải nhìn Dương đội. Gọi Lý Cư An không nghĩ tới chính là, Lâm trưởng vào lúc ban đêm, thật đúng là phái người đến tổ chức đội đánh sói. Lâm trưởng phái tới người là phòng bảo vệ lao Trương. Phòng bảo vệ lao Trương vỗ bộ ngực, cười hì hì nói ra, tiểu Lý Pháo, Tôn Pháo, chúng ta lên núi thôi, còn có Triệu Pháo, còn có thôn tiểu Linh Tiền Pháo. Đồn vọng hưng giang pháo cũng mời tới. Lâm trưởng nói rồi à, chúng ta lúc này, mọi người đi theo ta, đem phụ cận mấy cái đỉnh núi sói đều thanh đi, về quê thân môn một cái thời gian thái bình. Lý Hiểu tách ra ngón tay, nhìn xem Lý Cư An nói ra, anh, thế nào nhiều như vậy pháo đầu đều tới a? Lâm trưởng Trần Thúc Thúc có thể mời đến nhiều như vậy pháo đầu sao? Lý Cư An cũng không nghĩ tới Lâm trưởng lúc này là làm to chuyện, nếu là tần pháo còn có thể lên núi, Lâm trưởng nhất định phải đem tần pháo cũng mời đi theo. Hắn hỏi Lý Người Què. Lý Người Què nói muốn cuối tháng tần pháo mới có thể mãn tù ra ngục, đến lúc đó hai người còn ước lấy cùng nhau đi tiếp tần pháo. Nhưng hắn đoán chừng, tần pháo sau khi ra tù chuyện thứ nhất là về trước núi Trường Bạch, tham viếng bị hắn ngộ sát bạn từ thời thơ hấu một nhà. Cái kia bạn từ thời thơ hấu một nhà vợ con đã hai cưới tái giá chạy, lão mẫu thân cũng phải bệnh chết đi, trong nhà một cái người đều không lưu lại. Lý Cư An nói ra, Lý ca ngươi đều đi cái kia bạn từ thời thơ hấu nhà nhìn qua, không ai, tần pháo thế nào còn muốn đi. Lý Người Què thở dài nói ra, đừng nói nữa, khắc cầm chuyện này kích thích lão tần, ta thật sợ à, lão tần muốn biến thành cái thứ hai lão đảo. Lão đảo trước kia liền là bị kích thích, chậu vàng rửa tay cũng không tiếp tục làm, không lên núi. Lục gia cụ ông trước kia cũng là bị kích thích về sau, cả nhà chậu vàng rửa tay không lên núi. Nhưng lục gia cụ ông con cháu đầy đàn, qua thời gian dù là sống bằng tiền dành dụm, bán đi qua ra, cũng là thời gian có tư có vị. Nhưng tần pháo cùng lão đào đi qua như thế, lẻ loi một mình không có nhà đình, gặp mánh liệt kích thích, chỉ sợ là sẽ cùng lão đào hâm hực, đau khổ u buồn đóng cửa không ra, cuối cùng thành tính cách cổ quái lão đầu. Lý Cư An nói ra, cuối tháng trước đem tần pháo tiếp đi ra rồi nói sau, chuyện sau này ai nói đến chuẩn. Tần pháo không có cách nào đi đội đánh sói, Lý Cư An cùng Lý Người Què tiến vào đội ngũ đánh sói bên trong. Hắn lên núi trước, đặc biệt để ý tử, hô Tống Đức Sinh nói ra, ngươi biết núi Trường Bạch Thỏng Lọng Vương lão Tần không? Nếu là lúc này ta mấy cái không có tử trong núi lớn đi ra, ngươi nói dùm cho ta lão Tần, không phải ta cùng Lý Người Què leo cây, thật sự là không có cách. Tống Đức Sinh giật nảy mình, nói ra, cái gì vây bắt ta, không phải liền là đánh sói á? Ánh ngươi đều đánh bao nhiêu sói, còn đơn đấu 3, 4 con, có thể sợ lần này. Liên huyên náo cùng sinh ly từ biệt. Ngươi chính mình đi đem lão Tần tiếp đi ra thôi. Lý Cư An lắc đầu, nói ra, lúc này không giống nhau. Tôn gia đã lên núi sớm đi nhìn qua, tìm Lý gia con gái nói rừng. bọn hắn phát hiện cái kia phiến tất cả đều là đốt mầm, là cỡ lớn dã thu lưu lại đốt mầm, còn không phải sói dấu vết lưu lại. Tống Đức Sinh trong lòng giật mình, biết Lý Cư An nói chính là ý gì. Lang Nhãn Tỉnh đến báo thủ. 4-5 năm qua, Lang Nhãn Tỉnh đã từ á trưởng thành sói con, trưởng thành thời đỉnh cao sói vương. Từ quá khứ đàn sói số lượng phát triển đến bây giờ, không biết đàn sói số lượng lật ra bao nhiêu cái. Tăng thêm đại thiêu mầm, tất nhiên là không ngồi xổm kho loài gấu lưu lại nước tiểu. Nước tiểu càng là số lượng nhiều, càng là ăn mòn đốt đi cây giống. Mùa đông không ngồi xổm kho, khắp nơi đi dạo gấu lại có thể có vài đầu. Tống Đức Sinh hoảng sợ nói ra, Lang Nhãn Tỉnh cùng cái kia hai cái gấu chó trở về. Lý Cư An gật đầu, nói là dạng này. Tống Đức Sinh vội vàng nói, Thành, anh em ngươi chú ý an toàn, đem ta thanh thương này cũng mang vào thôi. Ta gần nhất đều tại trại chăn nuôi bận rộn, muốn cái này nửa súng trường bán tự động tiểu 56 cũng không có gì dùng. Cho ngươi liền là ngươi, cầm thôi. Lý Cư An rời đi dê trại chăn nuôi, lưu lại Tống Đức Sinh nhìn qua lưng của hắn ảnh người. Tống Đức Sinh tranh thủ thời gian dùng trại chăn nuôi máy riêng, cho Trần Hướng Tiền gọi một cú điện thoại, há mồm liền đổ ập xuống hô to, Trần Hướng Tiền, tiểu tử ngươi đến sống, có cái quá có ý tứ sống, ngươi có làm hay không? Ngàn năm khó gặp. Trần Hướng Tiền lại là cái mê chơi phiếu, hắn nghe xong có chơi vui ngủ gật đều không đánh, người cũng tinh thần, vui tươi hớn hở nói ra, ta mỗi ngày chạy mỏ đá, đều nhanh ngạt chết. Nghe lấy ầm ầm thanh âm, cảm giác đầu đều có thể bị nện đi. Ngươi mau nói, cái gì có ý tứ sống? Tống Đức Sinh thừa nước đục thả câu, nói cho hắn biết đến cuối tháng mới có thể biết, đến lúc đó còn sẽ có cái đại nhân vật một khối đến. Cái này nhưng đem Trần Hướng Tiền khẩu vị sâu cực kỳ chặt chẽ, con mắt đều sáng lên, ước gì lập tức đi theo Tống Đức Sinh nhìn một chút đại nhân vật. Là người phương Tây không? Không phải. Không muốn nói còn thừa nước đục thả câu, đúng vậy, cuối tháng gặp đi. Bên này, Lý Cư An đã đi theo Lâm trưởng đội đánh sói tiến vào núi. Trời đông ra rét, tuyết lớn ngập núi. Trong lòng của hắn nhớ thương trong nhà nàng dâu cùng con gái. Niếp Niếp vừa qua 2 tuổi sinh nhật, sẽ hô cha, sữa hô hô thanh âm nu chít chít, gọi người nhìn tâm đều có thể hóa, đặc biệt ưa thích. Phòng bảo vệ già Trương gia bên trong cũng có 2 cái con gái. Hắn nói xong đưa 2 cái con gái xuất giá. Cái kia không bỏ bộ dáng, nước mắt đều có thể nhỏ xuống đến. Lao Trương thở dài, nói ra, Lý gia cái kia con gái cũng là đáng thương, tuổi con nhỏ mẹ cùng người chạy, A gia cùng A đệ lại tiến vào núi không có đi ra, mắt nhìn thấy là bị sói đeo đi. Nàng cái kia uống rượu bại gia tử cha là cái không quản sự, như thế cái con gái mệnh đằng a. Lý Cư An nghĩ đến Niếp Niếp, đồng dạng đều là bảo bối con gái, đều là nhà mình làm nhãn cầu đau, tim gan thịt. Hắn nắm chặt súng đem, nói ra, cái gì cũng không nói, lên núi a. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 450, Lâm trưởng đội ngũ khí thế hùng hổ. Chương 450, Lâm trưởng đội ngũ khí thế hùng hổ. Lâm trưởng tổ chức con này đội đánh sói, tập kết phụ cận mấy cái thôn kinh nghiệm rất phong phú thợ săn, không ít pháo đầu đều gia nhập trong đó. Lâm trưởng Trần đại đội trưởng cũng là trộm tinh người, biết mấy năm gần đây sói làm loạn, không phải phổ thông đội đánh sói có thể đánh rơi quy mô, cho nên chuyên môn suy tính muốn dùng ít nhất đại giới, mời nhiều nhất thợ săn, tốt nhất nhiều đến mấy cái pháo đầu. Cho nên Trần đại đội trưởng tìm đến Lâm trưởng Lão Trương dẫn đội. Lão Trương nhân duyên rất tốt, cùng phụ cận thôn thợ săn đều quen biết, lại là cái người hiền lành, vẫn là thợ săn gia tộc xuất thân, mời Lão Trương làm pháo đầu là giả, gọi Lão Trương đến lung lạc lôi kéo pháo đầu nhóm tiến đội ngũ mới là thật. Lý Cư An tại trong đội ngũ, điểm một cái nhân số. Lần này hết thảy tới 46 tên thợ săn, trong đó pháo đầu liền có Đồn Vọng Hưng Giang pháo, thôn tiểu lĩnh Trương pháo đầu, Tôn Toàn Đức, hán, còn có Triệu pháo, cùng thành khoa địa cái kia phiến 5-6 cái thôn xóm 2 trung niên pháo đầu. Gọi tới bang chó số lượng càng nhiều, hắn mang 9 cái chó săn, còn có 68 con chó săn, liệp ưng thì càng nhiều. Triệu pháo thủ hạ một đám người thuần ưng mang đến 9 đầu liệp ưng, đều là kinh nghiệm phong phú, có thể có 3 năm đi săn kinh nghiệm cắt bắc cực. 77 con chó săn, 12 đầu liệp ưng, 46 tên thợ săn, chi này tráng lệ đội ngũ tại Lao Trương tập kết dưới, tụ lại tại một khối, ngay cả chạy núi lớn nửa đời người Tôn pháo Tôn Toàn Đức, đều rất là rung động, nói ra, Lao Trần vẫn là gia châu, gia Trần Lao Gian cự hoạn, liền dùng 500 khối tiền, đặc biệt mẹ gọi tới như thế người, mỗi người 10 đồng tiền cũng có thể tiêu động. Tôn Toàn Đức ngoài miệng mắng đấy, nói làm sao có thể tiêu động, nhưng chính là tới. Cũng không vì cái khác. Mấy năm này thợ săn chạy núi nhận sói công kích càng ngày càng nhiều, không chỉ là sân dân, sâm linh, ngay cả kinh nghiệm phong phú người đi núi đều bị sói vây khổ không thể tả. 3 năm này bao nhiêu người mệnh nhét vào trong núi lớn, với lại bình thường nguyên một chi đội ngũ đều không lần nữa xuống núi, ngay cả lục soát núi đội ngũ cũng mất tích mấy chi. Lao Trương cầm lấy loa nhỏ, nói âm vang có lực liền cùng trong thôn cổ động nhân tâm phát thanh, hô to, các đồng chí, chúng ta lúc này là vì trong thôn, vì núi lớn an toàn, toàn quân xuất động, liền vì đem sói cho đánh đi. Nhiều người lực lượng lớn, thừa thế xông lên, đánh sói, an toàn xuống núi, bình an về nhà. Cả chi đội ngũ đều gào to quát lên, khí thế sung túc, hồi âm đinh tai nhức óc, đánh sói, đánh sói, đánh sói. Lý Cư An bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lên, Lục Chí Cường thế mà cũng lặng lẽ xen lẫn trong đội ngũ, còn mặc làng trải cái kia phiến rắc đạt quần áo, mang theo làng trải nhân tài sẽ mang ngũ. Hắn nắm chặt Lục Chí Cường cổ áo trừng mắt nói ra, tiểu tử ngươi thế nào tới, lão gia tử nhà ngươi không phải không chính xác ngươi đến à? Lục gia tử trên xuống dưới, năm trước có một trận liền yêu lên núi, từ bác trai, nhị đại gia, đến bác gái, cùng chú ba đều ưa thích lén lút hướng trong rừng chui. Nhưng lần trở lại này đội đánh sói nguy hiểm vô cùng, Lục gia cụ ông không chính xác con cháu tiến đội ngũ, cũng là lớn nhất nội bộ. Lục Chí Cường cười hì hì, nói ra, cái kia, cụ ông là không chính xác, nhưng ta cái này lại không phải là vì Lục gia đến, đây không phải đại biểu làng trai đến sao? Phi, ngươi cái này cũng bẻ mép lắm, ta gọi Lục Cẩm Dương đem ngươi nắm chặt trở về. Ai đừng đừng, huynh đệ tốt, anh em tốt, nghĩa phụ. Ngài chính là ta nghĩa phụ. Đừng nói, thật đừng nói. Lục Chí Cường ngay cả nghĩa phụ đều có thể kêu ra miệng, Lý Cư An thật đúng là không có cách nào nói cái gì. Hắn nhìn xem Lục Chí Cường bên người còn dẫn ba đầu con chó vàng. Biết đây là làng trai đem đánh cá tìm chó săn đều cho hắn mang tới, hắn cha vợ thật sự chính là gật đầu đồng ý. Lý Cư An cười nói, chúng ta lên núi đi săn, ngươi mang ba đầu trong nước tìm về chó làm gì, cũng không phải xuống sông bắt cá đi. Lục Chí Cường cười hì hì nói ra, anh em ngươi đây coi như không hiểu. Ta mang ở đâu là chó a, là vợ ta cùng cha vợ, mẹ vợ một phần tâm ý. A quá, không biết xấu hổ, hầu nghĩa phụ. Ai, nghĩa phụ. Lục Chí Cường không mặt mũi không biết thẹn, Lý Cư An cũng cho phép hắn đi. Bởi vì thợ săn nhân số thật sự là quá nhiều, mục tiêu quá lớn, hơn 70 con chó săn cũng không cách nào cùng bàn chó, 8 đầu đầu chó không ai phục ai, kém chút đấu chó đánh nhau. Lao Trương chỉ có thể trước đem đội đánh sói hủy đi thành 3 cỗ lực lượng, phân biệt từ 3 tòa dãy núi lớn đi tìm đàn sói. Mấy chi đội ngũ lẫn nhau nổ súng cảnh báo, ai có lang nhãn tình manh mối liền hướng không trung nổ súng 3 tiếng. Gặp phổ thông sói con bầy thuận tay đánh liền là. Lục Chí Cường nhỏ giọng nói ra, Lý Cư An, nhiều như vậy thợ săn, phổ thông sói con bầy cũng không dám đi ra a. Cũng không liền phải không, muốn ta nói, lớn đàn sói cũng không dám đi ra, vẫn phải là chúng ta lục lọi tìm. Lý Cư An biết, mong muốn đem lang nhãn tình dẫn dụ đi ra, không dễ dàng như vậy. Cái này đều 3 năm qua đi, cách hắn lần trước cùng lang nhãn tình chọn đã qua 3 năm, ai cũng không biết lang nhãn tình hiện tại đàn sói thế lực tới trình độ nào. Tôn Vi Dân tại Tôn Toàn Đức trong đội ngũ, hắn lại gần mặt không biểu tình, con mắt cũng không có nghiêng mắt nhìn Lý Cư An, trong miệng lại nói, ta cha nói rồi, lang đội ngũ không có khả năng cực kỳ lớn mạnh. Chúng ta phải phân đội, sói cũng phải phân đội, nếu không mùa đông lớn thế nào nuôi đến sống nhiều như vậy sói. Thợ săn số lượng nhiều sẽ náo mâu thuẫn, chó săn số lượng nhiều liền không cách nào hợp ban chó. Đàn sói cũng là đồng dạng đạo lý. Đàn sói số lượng càng nhiều, đầu sói ép không được, mùa đông lớn đồ ăn cũng không đủ, tự nhiên sẽ sụp đổ. Lục Chí Cường trong lòng lúc này mới yên tâm lại, cười ha hả nói ra, lang nhãn tỉnh có cái gì lợi hại, còn không phải đến quản cả một nhà. Cả một nhà đói bụng, nhìn đầu này lang nhãn tỉnh còn có thể làm sao dày vò. Chơi đùa lung tung thôi. Lý Cư An cùng Lục Chí Cường bị phân đến Giang Pháo trong đội ngũ. Giang Pháo cùng Lý Cư An cũng quen biết, ban đầu ở trạm thủy điện, Lý Cư An đem nước gấu đánh hai đầu, đem Giang Pháo cùng Lao Trần bọn hắn cứu được. Giang Pháo cùng Lao Trần lúc này phân đến khu vực, cũng tại Thanh Khoa địa phụ cận, chỉ là chạy núi đi qua liền phải lật vọt mấy ngọn núi. Mấy cái người ven đường một đường dẫm lên xe trượt tuyết đường đi đường, đi một bước chân trượt một cái, nhóm chó săn nhìn chằm chằm trên mặt đất dấu chân, một đường phát hiện lẻ tẻ mấy cái sói con bầy. Không trung liệp ưng xoay quanh, thật đúng là lao xuống hai bể. Ba đầu liệp ưng, một đầu đại bảng vàng trắng niên, hai đầu diều hâu cũng đã 3 tuổi trưởng thành, lực lượng to đến cực kỳ. Ba đầu liệp ưng đồng thời lao xuống, lần thứ nhất cứng rắn móng nhọn cầm ra một đầu hiệu bào nhỏ, liền cao cao bay lên không, cho Lý Cư An bỏ rơi đến. Hồi hai ba đầu liệp ưng rõ ràng đã trải qua vật lộn vết tích, sau đó dẫn theo một đoàn hình bóng bay lên không, lại từ không trung ngã xuống một đầu cáo. Cái gì đều bỏ rơi đến, chính là không có sói. Nhóm chó săn lớn tiếng sủa gọi, kết quả theo tới là một đám lợn rừng. Lý Cư An là thật không muốn đánh lợn rừng, đoạn đường này đã đánh ba đầu đi dạo lợn rừng được, lại tốn sức, lại mang không đi, chỉ có thể cho ăn ưng cho ăn, bắt đầu ăn còn tao mang mùi hôi thối, thịt cũng tủi. Đại hổ sông đi lên núi lông vàng liền là vật lộn, nhóm chó săn đánh lấy chó vây, khí thế phấn chấn, Lý Cư An chỉ có thể nâng thương, bóp cỏ, từng súng kết quả cái này ba đầu lông vàng, còn có hai đầu lợn mẹ già. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 451, gấu chó điều nghiên địa hình, chương 451, gấu chó điều nghiên địa hình. Lục Chí Cường nhìn xem ngã xuống đất năm đầu lợn rừng, cười nói, chúng ta đây thật là lợn rừng thường thắng tướng quân. Sói một đầu đều không trông thấy, lợn rừng ngược lại là đánh mấy bầy. Giang Pháo cùng Lão Trần còn có mấy cái thợ săn chạy đến, cách thật xa bọn hắn đạn liền tinh chuẩn đánh vào lợn mẹ già tim phổi khu. Có thể thấy được Lâm Trường phối súng săn có bao nhiêu tinh chuẩn, đều là bọn Tây Dương hàng nhập khẩu. Lão Trần cùng Giang Pháo cân nhắc trong tay súng săn, ha ha cười to, nói ra, lần này vây bắt thật đúng là nhẹ nhõm. Chưa từng thống khoái như vậy qua, cái này đều không chạy đến chỗ, đã đánh nhiều như vậy đầu con mồi. Đến, đêm nay chúng ta bá thịt lợn nồi lẩu ăn, phối hợp rượu cao lương uống. Uống thật sảng khoái. Vừa nóng hổ lại thoải mái, nhất định phải uống đủ. Đến, nhóm lửa, sưởi ấm. Không quản cái kia đồ bỏ sói, đều là chút bất cần đời đồ chơi, ai biết chi đội ngũ kia vận khí tốt đủ phải. Muốn ta nói a, sói cũng là gặp người bên dưới đồ ăn, biết chọn người. Chúng ta đội ngũ cái kia bao lớn khí thế, lang nhãn tỉnh coi như tại bên cạnh, vậy cũng không dám tới a. Lão Giang các loại 10 cái thợ săn cười ha hả nhặt được tủi lửa, tìm tới trạm thủy điện phòng trực ban, tại cửa phòng trực ban dâng lên đống lửa, 10 cái người ngồi vây quanh lấy sưởi ấm. Ngoại trừ dùng sâm đao phiến lông vàng lợn chân sau thịt nướng ăn bên ngoài, được hoan nghênh nhất còn có Lý Cư An liệp ưng đi săn đến hiệu bào nhỏ. Hiệu bào nhỏ chất thịt tinh tế tỉ mỉ, còn non. Toàn bộ mở ngực mổ bụng xử lý về sau, gác ở trên lửa nướng, chỉ cần hơi giải lên một nắm muối ăn, cái kia dầu bị nướng đến ẩm ẩm hướng xuống trôi, ăn mặn mùi thơm dùng sức phiêu tán trong không khí, dễ ngửi khiến cho nhân khẩu khang bên trong đều bài tiết xuất khẩu nước. Lục Chí Cường kích động nuốt nước miếng một cái, đưa tay liền muốn xé một khối nướng thịt thiếu bảo, bị Lao Giang nghiêm khắc đánh tay, quát lớn, đều không nướng chín, còn có nước máu xuất hiện, gấp cái gì a cháu lớn. Lục Chí Cường cười hì hì nói ra, ta đây không phải ngửi lấy mùi vị quá thơm đến sao? Nếu là ta là lang nhãn tỉnh, đã sớm lần theo mùi vị tìm đến đây, không có ăn, chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn xem, sốt ruột hỏng thôi. Lục Chí Cường mở ra nói đùa lời nói trêu chọc, đột nhiên ngẩng đầu phát hiện Lý Cư An không thấy, Đại Hổ cũng không thấy. Trong lòng của hắn nghi hoặc, hắn vừa còn nhìn thấy Lý Cư An ngồi tại hắn bên cạnh cho cáo hồng ly cùng lông vàng mở ngực mổ độ, dùng nội tạng cho ăn lợn ưng, cho ăn chó săn. Làm sao ngao trắng, hoa cô nương, bạch viên mấy đầu chó săn còn tại gặm nội tạng, nhai răng nghẹn ngào kêu tranh đoạt ăn, Lý Cư An người đã không thấy tăm hơi. Hắn hỏi Lão Trần, Trần thúc, Lý Cư An chạy đi đâu rồi?
Không biết toa, ngươi hỏi một chút chim của hắn.
Lục Chí Cường thật đúng là hỏi ba đầu đang tại tranh đoạt mang máu nội tạng lực ứng, hỏi lớn nhất cái đầu đại bàng vàng, chim đại mỹ nữ, ngươi biết nhà ngươi nhân tình đi đâu thế không? Đại bàng vàng nâng lên sắc bén con mắt, chiếu vào hắn ngón tay cái liền là một mổ, đau đến hắn ôi chao kêu lên, người chung quanh ha ha cười to. Lão Giang rồi mới lên tiếng, nhỏ Lý Cương mới đứng lên đến cùng tiểu từ hai cái người đi trạm thủy điện, nói là nhìn giám sát đi. 87 năm đã dẫn vào giám sát kỹ thuật, trạm thủy điện cũng lắp đặt camera giám sát. Lý Cư An dẫn thợ săn tiểu tử, hắn cùng từ đạt hai cái người tại trạm thủy điện bên cạnh đi lòng vòng, phát hiện sói dấu chân. Nhưng căn cứ mới mẹ độ đến xem, ổ tuyết bên trong dấu chân đã là đầu tuần sự tỉnh. Hai người cùng trạm thủy điện phòng trực ban lão Vương đều quen biết, lần trước đánh sa mạc gấu thời điểm ba người gặp qua, nhưng đã là 3 năm trước đây. Già Vương Cương bắt đầu nghe thấy hai người nói muốn điều lấy giám sát, khoát khoát tay liền chụp khách, hô to, muốn lên cấp phê duyệt, các ngươi mang thư giới thiệu tới không có. Không có Lâm trưởng thư giới thiệu, không thể lên báo lên cấp phê duyệt. Lý Cư An trong lòng suy nghĩ, lão Vương lúc nào còn sĩ diện đi lên, hắn gọi hắn nhìn xem hai người. Lão Vương nhìn thấy hai người, nhìn một chút súng săn, mới chợt hiểu ra, là đội đánh sói thợ săn tới. Hắn vội vàng nói, "Tiểu Lý Pháo à, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến, Giang Pháo cũng tới, vậy thì thật là tốt nhất. Không phải liền là giám sát a, chuyện một câu nói, lại mang không đi. Có thể điều lấy, có thể điều, trực tiếp tới nhìn." Lão Vương ai nha hít mấy khẩu khí, cùng hai người nói đến gần nhất trạm thủy điện chịu đủ đàn sói quá nhiều, khổ không thể tả. Hắn lúc đầu đều dự định bên trong lui về hưu, trở về dưỡng lao hưởng thành phúc. Kết quả trong 3 năm này, trạm thủy điện phòng trực ban thanh niên tới một đợt, lại đi một đợt. Còn mất tích mấy cái người. Lại đến phòng trực ban thanh niên nghe xong, doa đến khoát khoát tay điều cương vị đi, chỗ đó có thể chịu được đàn sói quấy rối. Phía trên chỉ có thể lại đem hắn hô trở về. Lão Vương nói ra, thanh niên trong lòng hoảng, chúng ta không thể hoảng a, cái này dã ngoại hoang vu, không phải sói hoang liền là dã gấu, cái nào là dễ dàng đối phó. Người tuổi trẻ bây giờ à, che không được cái này, không thể so với chúng ta đời này người chịu khổ nhọc a. Lý Cư An nhìn xem hình ảnh theo dõi, điều ra một tuần trước giám sát, bắt đầu từ sói hoang xuất hiện hình tượng bắt đầu, tinh tế so với. Trong lòng của hắn lại nhảy lấy, cái này có thể là thế hệ trẻ tuổi cùng các ngươi thế hệ trước khác biệt à, có thể là chịu khổ nhọc khác biệt sao? Đây chính là muốn mạng sự tình a. Từ Đạt đột nhiên chỉ vào hình ảnh theo dõi nói ra, Lý Pháo, ngươi nhìn cái này, xuất hiện gấu. Lý Cư An cũng chú ý tới cái này hai cái gấu. Cái này hai cái gấu chợt nhìn, cùng sa mạc gấu khác biệt không lớn. Tựa như là 3 năm trước đây bị hắn đánh dụng một được một cái sa mạc gấu lại trở về, nhưng nhìn kỹ, căn bản là hai đầu gấu được, với lại không phải sa mạc gấu, là gấu chó. Gấu bộ ngực hai túm tóc trắng, trắng lưỡi liềm, cũng không chính là gấu chó trước ngực tóc trắng a. Lão Vương nheo lại mắt, nhìn kỹ nói ra, cái đồ chơi này gấu chó thế nào không ngồi xuống kho à, mùa đông lớn khắp nơi đi dạo, còn đi theo sói đi dạo. Hình ảnh theo dõi bên trong. Màn đêm buông xuống, trạm thủy điện cửa chính tại mở tối lặng im đứng sững sững. Lúc này, một vòng tĩnh mịch hình bóng tại khung cửa biên giới bồi hồi, tựa hồ tại cân nhắc cái gì, cuối cùng, nó linh xảo từ khe cửa ở giữa chen vào cái này đối với nhân loại mà nói cực kỳ trọng yếu lãnh địa. Không lâu, lại một cái cùng loại bóng dáng lặng yên không một tiếng động theo đuôi phía sau, lặng yên không một tiếng động gia nhập. Trạm thủy điện bên trong, ánh đèn thưa thớt mà kiên định, chiếu sáng nhân viên công tác bận rộn bóng dáng. Một tên mắt sắc nhân viên công tác đang theo dõi trước màn hình bắt được cái này không giống bình thường một màn, hắn cấp tốc điều chỉnh camera góc độ, đem cái này khách không mời mà đến một lần khẽ động thu hết vào mắt. Trong tấm hình, hai cái gấu chó khoan thai tự đắc dạo bước tại trạm thủy điện khu vực làm việc, thân thể của bọn chúng ảnh tại yêu ớt dưới ánh đèn lộ ra phá lệ thần bí mà trang trọng. Bọn chúng một trước một sau, bộ pháp bên trong mang theo một chút giá tính tùy ý, địa phương này đối bọn chúng mà nói, bất quá là một mảnh khác có thể cung cấp thăm dò rừng cây. Gấu chó nhóm thỉnh thoảng túi đầu tìm tòi lấy mặt đất, mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ tại hướng trong không khí hỏi đến đồ ăn tung tích, bọn chúng là lần theo một loại nào đó bản năng, rời xa bọn chúng cái kia giấu ở chỗ rừng sâu ổ nhỏ, đi tới cái này địa phương xa lạ, vì lần tiếp theo đi săn điều nghiên địa hình. Lý Cư An hít sâu một hơi, đứng lên tới nói, tìm tới lang nhãn tình địa bàn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 452, Tôn Pháo chính diện đối đầu lang nhãn tình gấu chó, chương 452, Tôn Pháo chính diện đối đầu lang nhãn tình gấu chó. Cùng lúc đó, khoảng cách Lý Cư An cùng Giang Pháo đội ngũ ba tòa đỉnh núi Tôn Toàn Đức đội ngũ, chính gặp cỡ lớn đàn sói đợt tấn công thứ nhất. Tôn Toàn Đức trong đội ngũ, có Tôn Vi Dân, Tôn Gia Thúc Bá 13 người, còn tăng thêm Triệu Pháo dẫn 7-8 cái người thổ đứng, còn có Thôn Tiểu Lĩnh Trương Pháo 4 cái người, trong đội ngũ 24 con chó săn, 9 đầu liệp ưng, có thể nói thực lực mạnh mẽ phi thường. Tôn Toàn Đức trong tay đầu chó ngao ngao lao ra về sau, tất cả bang chó chó săn, cùng liệp ưng đều đi theo hướng cùng một cái phương hướng vội sông. Triệu Pháo nghe lấy không trung liệp ưng phát ra cao vút hót vang, thôi động huýt sáo giao lưu, nghe thấy liệp ưng lần nữa hót vang về sau, hô to, phát hiện sói. Người thuần lưng cùng liệp ưng có đặc biệt giao lưu, tựa như là nuôi chó hiền lành chó tư lệnh, có thể cùng chó thông qua sủa gọi, ngôn ngữ đơn giản giao lưu, nghe hiểu chó săn hưng phấn điểm cùng cảm xúc. Liệp ưng cảm xúc phi thường tăng vọt, vọt thẳng nhập đàn sói, trước hết nhất một bước lao xuống. Đôi lưng người thuần lưng trong tay nuôi cắt bắc cực, cùng đại bàng vàng, mạnh mẽ móng nhọn có thể từ dưới đất đem tiểu thanh ra bắt lại, cao cao xách trên không trung. Nhỏ hình thể đàn sói đối với cắt bắc cực các loại liệp ưng tới nói, không là vấn đề. Thật là có hai cái sói con bị liệp ưng nhấc lên trên không, hướng phía Triệu Pháo phương hướng bay nhanh mà đến, chuẩn bị đem bắt được sói giao cho người thuần lưng trong tay. Nhưng không trung sói con dãy rủa, liệp ưng bị đau bung ra kịp vấn, hai đầu tiểu thanh ra rớt xuống, rơi xuống tại chân núi, mắt nhìn thấy là sống không thành. Bốn phương tám hướng truyền đến sói tru, thê lương đau thương, tần suất thấp thú giống tại trong khe núi vừa đi vừa về quanh quẩn. Tôn Vi Dân chỉ cảm thấy đầu ong ong nở thấy đau, trong lỗ tai phong mình, mãnh liệt cảm giác sợ hãi, cái này hơn 20 năm gần đây lần thứ nhất giáng lâm ở trên người hắn.
Tôn Vi Dân đánh chạy trầm núi, trong tay chết qua sói không ít, nhưng hắn lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Hắn nói ra, cha, sói sợ là muốn trả thù. Trấn Tôn Toàn Đức định rất nhiều, lạnh lùng nói ra, bọn này xuất sinh dám trả thù tốt nhất, chúng ta còn sợ bọn này ra xuất không đến. Tới liền đánh. Đến một đám đánh một đám. Đàn sói cao gạo, dưới ánh trăng bên trong tiếng gào thét để cho người ta không rét mà run. Mỗi cái thợ săn toàn thân dựng thẳng lên nổi da gà, chỉ cảm thấy trên mặt lông tơ đều từng cây nổ tung, da đầu nổ tung, lưng luồn lên khí lạnh, toàn thân thật lạnh thật lạnh. Mấy người trẻ tuổi người thuần ưng chỗ đó gặp qua bực này chẳng diện, dọa đến đung quân nước đấm, đầu gối mềm nhũn liền hướng giật xuống tới, mang theo tiếng khóc nức nở hô to, Triệu Pháo, Triệu Pháo, chúng ta sợ là muốn bị sói cho vây quanh lặc. Triệu Pháo nghe lấy sói chu đang tại nhanh chóng tiếp cận, còn tại biến hóa phương vị, biết cái này đàn sói xem chừng có thể không dưới 60-70 đầu, là tương đối lớn quy mô đàn sói, có thể chiếm lĩnh nguyên một tòa đỉnh núi. Với lại bốn phương tám hướng càng nhiều sói chu gọi tại gia nhập. Hồi âm chấn động, ngay cả kinh nghiệm phong phú Triệu Pháo cùng Tôn Pháo đều không phân rõ bốn phía hết thảy có bao nhiêu đầu sói tại hướng phương hướng của bọn hắn tiến công. Tôn Pháo hướng lên trời nổ súng ba tiếng cảnh báo. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng súng vang lên về sau, sau một lát, từ cái khác hai cái phương xa, xa xa cũng chuyển tới đồng dạng ba tiếng đáp lại. Đây là lão Trương đội đánh sói xuất phát trước quyết định. Ba cố đội ngũ ai trước phát hiện đàn sói ai trước nổ súng cảnh báo, cái khác đội ngũ sau khi nghe thấy, đồng dạng nổ súng ba tiếng đến với tư cách đáp lại. Tôn Pháo thấp giọng nói ra, chúng ta lấy thân làm mồi nhử, không thể gọi lang nhãn tình lúc này chạy trốn đi. Bắt đầu ngay tại chỗ đảo bấy dập. Thỏa lặc. Tôn gia huấn luyện quân sự đã luyện làm, 10 cái Tôn gia người đối ngay tại chỗ đảo bấy dập chuyện này quen thuộc vô cùng, phối hợp đánh cũng rất tốt. Triệu Pháo thuần lưng đội ngũ phụ trách thả lực ứng, nhìn xem núi lớn tình huống, hót vang đến ra hiệu vị trí. Nhưng sát trời đêm đen đến, rất nhanh cắt Bắc Cực cùng Đại Bàng Vàng lần lượt bay trở về, không còn lên tiếng. Lúc này, đàn sói triệt để an tĩnh lại, chung quanh không có côn trùng kêu vang, cũng không có chim hót vang, yên tĩnh đến một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Tôn Vi Dân biết, đây là cỡ lớn dã thú tại vây quanh thời điểm, trong rừng cái khác thú nhỏ vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể im lặng, mới sẽ làm ra hành động như vậy. Hắn cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, trong lòng suy nghĩ, Lý Cư An ngươi chạy đi đâu rồi, lúc này ngươi không vô cùng vội vàng chạy tới a? Tôn Toàn Đức dẫn người đào bẫy dập còn chưa kịp đào xong, đàn sói liền đến. Lang Nhãn Tỉnh công kích phát động cực nhanh, nơi xa bang chó đang tại kịch liệt sủa gọi, bị hấp dẫn tới chó săn rất nhanh từng đầu đều phát ra thê lương kêu rên. Thôn Tiểu Linh Trương Pháo dẫn 4-5 cái người nâng thương tiến lên trợ giúp, kịch liệt giao chiến âm thanh để Tôn Toàn Đức ngồi không yên, hô to, đều khác đảo, đi trước. Tâm hắn thương hắn vừa thuần đi ra chó. Cái này một nhóm chó là hắn trong 3 năm này nghiêm túc thuần ban chó, phí hết không ít tinh lực cùng thời gian. Chờ Tôn Toàn Đức tiến lên thời điểm, nhóm đầu tiên đàn sói công kích đã kết thúc, Trương Pháo cùng 4-5 cái người thưa thất tại từng cái rễ cây phía dưới, bị đàn sói xua đuổi tách ra, trên mặt đất tất cả đều là pha tạp vết máu, nhưng một con sói thi thể đều không có, ngược lại là Trương Pháo cánh tay tích tắc toàn bộ chạy xuống máu. Tôn Toàn Đức chạy tới xích lại gần xem xét, mới phát hiện Trương Pháo một cước giẫm vào mũ bên trong, toàn bộ chân vỏ chăn tử vây khốn tránh thoát không được, lúc này mới bị đàn sói vây công. Hắn đông nhiên đập đem đuổi, hô to, thế nào liền giẫm mũ? Cái này mũ nhìn còn có chút năm số, phải là tầm 10 năm trước mũ. Trương Pháo cũng biết quất. Nơi này quá khứ là bãi săn, nhưng người nào còn biết có tầm 10 năm trước thợ săn lưu lại mũ, hết lần này tới lần khác bọn này sói biết, còn với tư cách bình phong cho dùng tới, gọi thợ săn giẫm vào đi qua cũ mũ bên trong, châm biếm cực kỳ. Chó săn còn tại phía trước cùng sói xé rách xoay đánh, kêu rên không ngừng. Tôn Toàn Đức không súng, dưới ánh trăng nhìn xem lờ mờ rừng thực sự đánh không trúng, chỉ có thể thoá mạ một tiếng, đuổi theo. Chờ hắn đuổi đường thời điểm, trên mặt đất nằm 4 đầu bị cắn đến mở ngực mổ bụng chó săn, nội tạng thưa thớt một vùng, ruột già ruột non đều bị kéo đi ra cắn nước, nhìn xem thê thảm cực kỳ. Sói điên cuồng cắn xé 4 con chó săn, trong đó 3 cái đều là Tôn Toàn Đức yêu chó, bị cắn đứt cuộc sống một đầu hay là hắn đầu chó. Chỉ gặp hắn đầu chó cảm thấy được chủ nhân bước chân, còn có thể bị đau nức nở, nhẹ nhàng vây vây đuôi, cố gắng mong muốn nâng lên đầu chó, nhưng thủy chung không thể nâng lên, chỉ có thể lẩm bẩm ô ô. Tại Tôn Toàn Đức đưa tay tới gần về sau, đầu chó còn lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp chủ nhân mu bàn tay, mắt chó bên trong ngất súng, chó tốt hộ chủ, chó tốt biết tất cả mọi chuyện. Tôn Toàn Đức lệ rơi đầy mặt, nhịn đau quay đầu, dùng súng săn chống đỡ đầu chó giữa lông mày, phanh một tiếng kết thúc đầu chó thống khổ. Còn lại 3 cái chó săn đều mắt thấy không thể sống, nội tạng đều bị kéo đi ra gặm không ít. Tôn Toàn Đức sợ yêu chó thi thể bị sói hoang kéo đi, nhưng lại không cách nào mang theo lên đường, nhịn đau cho mỗi đầu chó săn bổ súng. Bổ súng thời điểm, trong lòng của hắn đang dì máu, mãnh liệt thống khổ cùng đau lòng, để hắn vẫn nộ cơ hồ muốn mất lý trí. Tôn Toàn Đức hô to một tiếng, dẫn lên Tôn gia người liền theo đất tuyết sói giấu chân co cẳng liền đuổi, kết quả một đội người tùy tiện còn không tiếp cận đàn sói, còn chưa kịp nổ súng, liền bị ngang đoạn bên trong lao ra 2 đầu gấu chó thừa cơ té nhào trên mặt đất. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 453, nhảy sông truy kích gấu chó, chương 453, nhảy sông truy kích gấu chó. Lý Cư An đám người nâng thương đuổi tới thời điểm, phía trước xuất hiện cảnh tượng phi thường thảm thiết. Kịch liệt tiếng súng điên cùng giao chiến, dày đặc ôm lửa âm thanh kéo dài trọn vẹn 1 giờ nữa, sau này ôm lửa âm thanh trở nên thưa thớt, lại đằng sau chỉ có lẻ tẻ khai hỏa âm thanh. Chờ Lý Cư An cùng Giang Pháo chi đội ngũ này đuổi tới thời điểm, sói bầy đã lập tức giải tán, trên mặt đất chỉ có 4-5 con sói thi thể, còn có đại lượng sói dấu chân, cùng gấu chó tay gấu dấu chân. Giang Pháo cùng lão Trương đội ngũ gần như đồng thời đến. Hai chi đội ngũ thợ săn cùng kêu lên hét lớn mình chó săn nhào tới, mới vây quanh 2 cái còn chưa kịp chạy trốn gấu chó. Gấu chó lao nhanh, đầu vai trúng súng, nhanh chóng bay nào, đập ra 10 mấy mét, một bước, cũng không quay đầu lại đuổi theo đàn sói chạy trốn. Giang Pháo cùng lão Trương cứu ra Tôn Pháo đầu, nhưng là Tôn Toàn Đức phải đuổi, cùng vai trái bị gấu cắn đứt, eo ruột đều rơi ra đến một nửa, nửa bên mặt bị cào nát, da đầu đều bại lộ bên ngoài, đã thành trọng thương. Thôn gia chó săn một đầu đều không thừa, toàn quân bị diệt. Lão Giang cùng Lão Trương tại ổ tuyết bên trong tìm tìm, dùng đèn tin ống lắc, mới tìm xuất hiện ở ổ tuyết bên trong lẩm bẩm bị thương nặng Tôn Vi Dân, còn có Tôn gia chú bà. Đỗ Lưng người thuần lưng thiếu đi hai cái, Triệu Pháo cùng mấy cái diều hâu kỹ năng tìm cái vách núi thả bắn lén, xa xa đánh xuống bảy con sói, chạy ba đầu, chết bốn đầu. Giang Pháo giật mình hô to, những người còn lại a? Tôn Vi Dân lắc đầu, nói ra, ta vừa thụ thương liền bị cha đạp tiến ổ tuyết, có đầu sói nhảy xuống, chú ba nổ súng, cũng bị cha đạp tiến ổ tuyết. Ổ tuyết bên trong thật đúng là chết đầu sói, vẫn là một đầu nhỏ sói được. Lão Trương cẩn thận kiểm tra chết mất năm đầu sói, phát hiện đều là thời đỉnh cao sói được, chỉ có một đầu tuổi tác hơi nhỏ chút, nhìn xem là bị đuổi ra đàn sói sói cô độc, mới gia nhập đàn sói, xem như đệ tam đẳng cấp sói thành viên. Lão Trương cau mày, nghiêm túc nói ra, chi này đàn sói quy mô, so chúng ta vừa tưởng tượng càng lớn, số lượng càng nhiều. Sợ là siêu cấp đàn sói. Siêu cấp đàn sói. Ân, là nhiều cái đàn sói tổ hợp thành một cái siêu cấp đàn sói. Đàn sói bình thường chia làm 3 đẳng cấp. Cái thứ nhất là sói vương vợ chồng, thứ hai cấp bậc là sói vương vợ chồng bọn nhỏ, cùng khai sáng đàn sói nguyên lao sói, đệ tam đẳng cấp mới là tay chân sói được, cùng mới gia nhập sói cô độc. Nếu là đàn sói di chuyển, cũng rất có đặc điểm. Đánh tiên phong chính là thê đội thứ nhất, cũng gọi mở đường đội, là từ kinh nghiệm phong phú sói già hoặc đê dài tầng thành viên tạo thành, phụ trách dò đường cũng không chế tiến lên tiết tấu. Tại đàn sói tinh vi trận liệt bên trong, ở giữa thê đội giống như không thể phá vỡ thành lũy, đóng vai lấy hạch tâm người thủ hộ nhân vật. Nơi này, sói cái lấy ánh mắt ôn nhu thủ hộ lấy con non cùng cái kia chút mới lộ tài năng á trưởng thành sói, bọn chúng cấu thành trong bầy sói chân quý nhất bảo tàng, bị tầng tầng hộ vệ, không cho sơ thất. Theo sát phía sau chính là thê đội thứ ba, một đám thể phách cường kiện sói lực, bọn chúng như là sắc bén tấm chắn, vây quanh tại đội ngũ bên ngoài, thời khắc cảnh giác, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện uy hiếp. Thân thể của bọn chúng ảnh ở dưới ánh tà dương kéo dài, mỗi một bước đều vững vàng mà có lực. Về phần sói vương, thân thể của nó ảnh tại đàn sói cái đuôi như ẩn như hiện, nhưng lại không câu nệ tại bất luận cái gì cố định vị trí. Nó như là trong gió ưu linh, di chuyển trên đường linh hoạt xuyên qua, khi thì ở vào đội ngũ trung đoạn, khi thì nhảy vọt đến phía trước, lấy cái kia xuyên thấu trong rừng to rõ chu lên cùng quả cảm hành động, y mắng dẫn dắt lấy cả một tộc bảy phương hướng. Mà khi nhiều cái đàn sói hội tụ, hình thành một cái trước đó chưa từng có siêu cấp đàn sói lúc, nguyên bản đầu sói nhóm liền khiêm tốn lui khỏi vị trí nhị lưu, trở thành thứ cấp lãnh tụ, cộng đồng phụ tá vị kia chỗ hết tài năng mạnh nhất cá thể. Hiện tại Lang Nhãn Tình liền là đầu kia mạnh nhất cá thể. Lục Chí Cường hô to, Lý Cư An a, lại không ảnh. Lý Cư An tốc độ rất nhanh, hắn tại nhìn thấy hai đầu gấu cho chạy đồng thời, trông thấy chân trời thăng lên tia nắng ban mai ánh nắng, thả ba đầu lực ứng, vội vã đuổi theo. Phía sau hắn đi theo sủa gọi chó săn, cùng thợ săn từ đạn, Triệu Pháo tại nhìn thấy Lý Cư An chạy thời điểm, nổ súng ra hiệu hô to, cháu lớn chạy qua bên này, cái kia hai đầu gấu hướng trạm thủy điện phương hướng đi. Đỗ Lưng Liệp ưng tại mặt trời mọc dâng lên thời điểm, cũng vỗ cánh bay lên không, chỉ dẫn tuổi trẻ thợ săn gấu chó phương hướng. Lý Cư An dẫn chó săn một đường điên cuồng đuổi theo. Hai đầu gấu chó thừa dịp thợ săn tại cứu giúp Tôn Toàn Đức bọn hắn thời điểm, hướng về trạm thủy điện đập nước chạy tới. Hai gấu hung hãn như vậy, Lý Cư An tuyệt đối không thể thả qua, thế là hắn lập tức từ chó săn cùng Liệp ưng dẫn đường truy tung truy kích. Hai đầu hùng tráng gấu chạy trốn đến bờ sông Hồng Nham thạch khổng lồ, linh hoạt leo lên cái kia dốc đứng nham thạch khổng lồ đỉnh. Chó săn tại phía dưới gấp đến độ xoay quanh, lại đối cái này bóng loáng vách đá không thể làm gì, mà Lý Cư An trong tay súng săn, tầm bắn cũng hơi có vẻ không đủ, chỉ có thể nhìn gấu than thở. Theo sát phía sau, Triệu Pháo cùng Từ Đạt mấy người cũng thở hồng hộc chạy tới. Từ Đạt lau một thanh mồ hôi chán, lo lắng hỏi, "Lý Pháo, lần này chúng ta nhưng làm cái gì?" Lý Cư An ánh mắt trầm ổn, quét mắt một vòng hoàn cảnh xung quanh, chậm rãi nói ra, "Chúng ta trước trông coi, đầu này mặt sông quá mức rộng lớn, chúng ta nhân thủ lại ít, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Các loại đại quân đến, chúng ta lại cùng nhau qua sông, đến cái một mẹ hốt gọn." Hắn bỗng nhiên biết vì sao ai Trần đội muốn hô bên trên làng trại thợ săn, làng trại thợ săn có trong nước lưu động chó săn, còn có thủy tính. Nhưng mẹ nó, làng trại thợ săn người tới là Lục Chí Cường. Tiểu tử kia là đức hạnh gì, hắn nhưng quá rõ, ba cước mèo làng trại thợ săn. Lý Cư An canh giữ ở mênh mông bờ sông. Sau lưng, đại đội nhân mã như dòng nhỏ rót thành giang hải, dần dần cùng đến. Đám thợ săn ánh mắt sắc bén, y theo cố định phương vị, họng súng nhắm ngay hai đầu hùng tráng gấu đen, một trận người cùng gấu chó giằng co, lặng yên tại cái này hoang dã bên trong rằng có ba ngày lâu. Có lẽ là hai gấu ý thức được nham thạch khổng lồ đỉnh cũng không phải là ở lâu nơi, cuối cùng không chịu nổi không đốn, dứt khoát nhảy vào nước sông cuồn cuộn, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đám người ngắm nhìn bốn phía, may mắn phát hiện một chiếc bị thời gian lãng quên cũ nát thuyền đánh cá, thân thuyền pha tạp, dưới đây trăm ngàn chỗ hở, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tan cảnh. Bốn người cấp tốc hành động lên, dùng vải dầu túi tạm thời xung làm miếng vá, luồn cuống tay chân ngăn chặn cái kia chút gì nước chỗ. Sau đó, mang theo trung thành chó săn, nhảy lên. Lục Chí Cường hào khí vượt mây, một tiếng cười to vang vọng mặt sông, ta Lục đại tướng quân tự mình lái, các ngươi ngồi vững vàng. Phi phi phi, chỉ bằng ngươi chèo thuyền. Ta còn không sợ đến gấu đen ra giấy đâu, đừng để cái này thuyền hỏng trước cho ta chìm. Một bên người trêu kẹo nói, trong ngôn ngữ lại khó nén khẩn trương cùng mong đợi xen lẫn tâm tình. Lục Chí Cường ha ha cười to, vô bộ ngực nói, giao cho hắn. Lục Chí Cường thật đúng là lái thuyền kinh nghiệm phong phú, thuyền nhỏ nhanh chạo, thuận đợt như vẽ, nhanh chóng đuổi theo. Như thế gọi Lý Cư An mấy người coi trọng mấy phần. Triệu Pháo trêu chọc hắn nói ra, làm làng trải cô ra, chèo thuyền bản lĩnh tiến bộ không ít ta, môn thủ nghệ này cũng là học được đi. Lục Chí Cường đắc ý vô cùng, đắc ý lấy có lòng khoe khoang biểu hiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 454, Lang Nhãn Tỉnh tiền tiêu rừng tùng chiến. Chương 454, Lang Nhãn Tỉnh tiền tiêu rừng tùng chiến. Hai gấu ở trong nước tới lui, tốc độ kinh người, nhưng mà Lục Chí Cường khống chế đội thuyền, chèo thuyền kỹ nghệ quả thực không thể khinh thường, hắn lại dần dần rút ngắn cùng cặp kia quái vật khổng lồ ở giữa khoảng cách. Giờ phút này, Lý Cư An rốt cục có thể rõ ràng địa mục thấy trên mặt sông hai đầu gấu. Hơn 4 năm thời gian lưu chuyển, bọn chúng đã từ ngày xưa ấu thú lột sắc thành uy phong lẫm liệt trưởng thành gấu chó. Trong đó hình thể tương đối khôi ngô người, nó thân thể lại siêu việt bình thường nam tử trưởng thành độ cao, cái kia cỗ từ trong ra ngoài tản mát ra huy áp, làm lòng người phát lạnh ý. Đội thuyền cùng song gấu ở giữa khoảng cách, như là bị kéo căng dây cùng, càng chặt chẽ. Đợi cho tầm bắn bên trong, ba chi súng săn bỗng nhiên thổ lộ ra tử vong hỏa diễm, nhắm ngay trong nước gấu ảnh liên tục phát xạ. Nhưng mà, mặt sông sóng lớn mãnh liệt, đội thuyền tùy theo chập trùng không chừng, ngắm chuẩn trở nên dị thường gian nan. Mỗi người ước chừng nổ hai phát súng về sau, mới phát giác được cái kia hình thể hơi lớn gấu trên thân đã trúng đạn. Cái kia hình thể hơi có vẻ khôi ngô gấu, tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt, bị vận mệnh đánh tinh chuẩn chạm đến. Máu tươi trên không trung nở rộ, như là tia nắng ban mai bên trong một vòng chói mắt đỏ rực, tại dưới ánh mặt trời thấy rõ ràng. Đại công tức gấu thụ trọng thương, phẫn nộ như núi lửa bạo phát. Nó phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, sau đó, nó liều lĩnh mang theo thụ thương anh em, lấy nghị lực kinh người ra sức vẩy nước, cho đến giang đông bờ cái kia phiến hoang vu sa mạc chân núi, lảo đảo bước lên lục địa. Đợi Lý Cư An thuyền nhỏ cũng chậm rãi cập bờ, cái kia hai đạo dã thú bóng dáng sớm đã tan biến tại xanh um tươi tốt chỗ rừng sâu, chỉ để lại từng chuỗi phân loạn dấu chân. Lý Cư An, Lục Chí Cường cùng Triệu Pháo mấy cái dưới người thuyền. Nhanh, đuổi theo, đừng để bọn chúng chạy. Lý Cư An vội vàng hô. Chó đâu? Nhanh đem chó đều mang lên. Lục Chí Cường thúc giục. Ai, Bạch Viên gia hỏa này, lần đầu ngồi thuyền liền choáng đến choáng váng, nhà đầy đất đều là. Triệu Pháo bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ hướng một bên hệ bại suy sụp Bạch Viên. Hoa cô nương, Bạch Viên cùng phao câu gà cái này mấy đầu ngày bình thường tại giữa rừng núi tự do chạy chó săn, đối với cái này lần đầu trên nước hành trình hiển nhiên cực không thích ứng. Bọn chúng luôn cuống tay chân trên mặt đất thuyền, ánh mắt bên trong tràn đầy mơ màng cùng bất an. Chó săn bị Lục Chí Cường như thế chèo thuyền nhoáng một cái lay động, vậy mà đem mấy đầu chó săn cho ngồi thuyền cho nôn. Đại hổ chân cũng có chút lắc lư, Lục Chí Cường dở khóc dở cười, hô to, cũng không thể lại ta à, chúng ta mang đến đại hoàng cùng rõ ràng liền không say xe. Chó tốt, chó tốt. Đằng sau Giang Pháo đám người còn bị vây ở sông lớn một bên khác. Giang Pháo xa xa nhìn thấy Lý Cư An đã vượt qua sông, sốt ruột bận bịu hoàng bắt đầu hỏa hoạn trạm phát điện đập nước sang sông. Cái này cần cuốn thật dài một đoạn đường. Nơi xa lão Trương phất tay hô lớn, cháu lớn, các ngươi đừng đuổi, chờ chúng ta đuổi đi lên. Lý Cư An đứng tiếng, sau đó quay đầu liền nâng thương đuổi hung. Lão Trương mang âm thanh, đứa nhỏ này thế nào cứ như vậy quật cường, chụp đến cực kỳ. Lý Cư An cùng Triệu Pháo huýt sáo thôi động liệp ưng. Không trung liệp ưng xoay quanh, nhắm ngay ao đá phương hướng kịch liệt lao xuống, phát ra cao vút bén nhọn hất vang. Liệp ưng phát hiện gấu, đoạn cầm. Đối diện là hai đầu trưởng thành gấu chó, Lý Cư An mấy cái người cũng không dám tùy tiện tiếp cận, lại thêm chung quanh đỉnh núi đám kia siêu cấp đàn sói không biết cái gì thời điểm gấp khúc đường núi chạy đến, mấy cái người nhất định phải chờ đại quân gắng sức đuổi theo. Lý Cư An xem chừng, Giang Pháo cùng Lão Trương bọn hắn sẽ mang theo hơn 30, 40 người từ đập nước đầu này tới. Cho nên bọn hắn đến đem chạy trốn gấu chó, hướng đập nước bên này xua đuổi, đến cam đoan gấu chó không chạy loạn chạy trốn. Bạch Viên cùng Hoa Cô Nương rất am hiểu đoạn cầm, nhưng chỉ là nhằm vào hiệu sao, cùng ngốc hiệu bảo. Đúng phải lợn rừng một loại, không muốn sống trực tiếp cưới mặt sông, cái này hai đầu săn đầu cũng chịu không được. Gấu chó gặp công kích cùng uy hiếp, bay thẳng đáng sợ bay nào, so lợn rừng lợi hại hơn. Gấu chó cũng không giống hổ đại vương, biết sợ hãi, sẽ còn trong lòng ước lượng một cái thực lực đối phương. Trọng thương gấu chó nổi điên lên, mệnh đều có thể không cần, trực tiếp cùng thợ săn hai bên cùng thiệt hại. Lý Cư An hô to, chúng ta đem cái này hai đầu gấu vây ở mảnh này ao đá bên trong, đừng kêu bọn chúng đi ra, các loại đại quân cùng lên đến liền thành. Cái kia được. Thỏa lặng. Triệu Pháo thôi động liệp ưng, huýt sáo để liệp ưng thập phần hưng phấn. Các bác cực dẫn đầu sau lưng liệp ưng, đại bàng vàng cùng diêu hâu từ từng cái phương hướng tập kích ao đá, quấy rối gấu chó. Hai đầu tình trạng kiệt sức gấu chó còn thử đột phá ao đá rừng, Lý Cư An nâng thương cùng chó săn ép tiến rừng tùng. Tiếng súng ôm lửa vang lên, gấu chó chỉ cần thò đầu ra liền sẽ bị mỏ xỉn nạ gặng súng săn đạn ngăn chặn. Gấu chó hai lần bả vai lại trúng đạn, lúc này cũng biết ao đá không thể tùy tiện đi ra, còn không thấy rõ thợ săn phương vị, liền không duyên cớ lại bị đánh đạn, đau đến cực kỳ. Lý Cư An một khắc không ngừng hét lớn cho săn, thúc đẩy bọn chúng chăm chú truy tung đầu kia xâm nhập rừng tùng gấu chó, cho đến phát hiện cặp kia to lớn bóng dáng trốn vào ao đá chỗ sâu thẳm. Bốn người tiểu tổ nghe tin mà động, cấp tốc đi vòng tại mảnh này che kín đá lởm chởm đá tảng đường bên cạnh. Cái kia đống đá vụn chồng, hình thành tự nhiên mê cung, hai cái gấu một khi ẩn nấp ở giữa, tựa như cùng đá chìm biển lớn, làm cho người chùn bước. Cho dù là nhất nhạy bén cho săn, một khi bước vào mảnh này lãnh địa, cũng khó thoát móng gấu phục kích. Một phen sau khi thương nghị, đám người đạt thành chung nhận thức, chỉ dựa vào bốn người bọn họ tám chó lực, tại cái này rắc rối phức tạp ao đá bên trong săn giết cái kia hai cái dã thú hung mãnh, không thể nghi ngờ là trận mạo hiểm. Thế là, một tiếng thanh thúy tiếng súng xẹt qua chân trời, Lý Cư An hướng lên trời phát ra tiếng súng, báo cho đại quân vị trí của bọn hắn. Không trung liệp ưng xoay quanh hót vang, Giang Pháo cùng Trương Pháo mấy cái người hùng hục, chạy kém chút trong miệng nước bọt đều phun ra, xem như đại quân chạy đến. Đập nước đầu kia, đại đội nhân mã mang theo ồn ào náo động mà đến, hơn 50 chỉ chó săn hội tụ thành một mảnh thanh thế to lớn sủa minh, rung động không khí. Thợ săn có 30, 40 người, liệp ưng mười mấy đầu. Hơn 10 cái liệp ưng, cánh chim sắc bén, xoay quanh tại chân trời, từ nhân số bên trên nhìn, bọn hắn không thể nghi ngờ đối cái kia hai cái hình gấu thành ưu thế áp đảo. Nhưng mà, làm song phương thợ săn ngồi vây quanh thương thảo, chung nhận thức dần dần ngưng tụ, ba đầu lo lắng âm thầm như mây đen bao phủ trong lòng. Thôn tiểu linh Trương Pháo khó được mở miệng, đối phòng bảo vệ lão Trương, nghiêm túc phân tích tình huống. Thứ nhất, cái này hai đầu gấu không thể coi thường, thân thể to lớn như núi nhỏ, lại qua lại chiến tích loan lổ, ăn qua người, giết qua chó. Thứ hai, đại công tức gấu bị thương mang theo, cái này không những chưa giảm nó uy, phản lệnh xong gấu tính tình đại biến, hung tàn lại táo bạo xen lẫn, lực tổn thương càng cao. Thứ ba, hai gấu xảo diệu trốn vào ao đá chỗ sâu, nơi đó địa hình rắc rối phức tạp, trở thành bọn chúng tự nhiên thành lũy, người cùng chó nếu như tùy tiện đi vào, khẳng định sẽ tổn thương thảm trọng. Giang Pháo đốt điếu thuốc, hít sâu một hơi, nuốt mây nhà khói, nheo lại mắt, nói ra, cho nên chúng ta phải đem hai cái gấu bước đi ra mới có thể đánh. Đồng nhiên, một tiếng tần suất thấp thú giống, đinh hai nhức óc. Lên tiếng lên tiếng. Thợ săn từ đạt rất trẻ trung, hắn dọa đến đầu gối mềm nhũn, kém chút quỷ gối lao Giang trước mặt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 455, đàn sói vây quanh thợ săn, chương 455, đàn sói vây quanh thợ săn. Dựa vào, ta dựa vào. Mấy cái thợ săn già cao mày, đều biết rõ gấu giống cái người. Tiếng kêu kia, sau khi nghe sợ là có thể mấy túc mấy chỗ ngủ không đến cảm giác. Lý Cư An nói ra, gấu liền tại bên trong. Hiện tại thừa dịp đàn sói còn không tới đến tranh thủ thời gian đánh dụng. Nếu không các loại đàn sói cùng gấu tụ hợp khó hơn. Lang Nhãn Tỉnh cùng hai đầu gấu lớn lên, phối hợp ăn ý hai đầu gấu đến trưởng thành còn không phân ra, cùng đàn sói một khối qua quần thể sinh hoạt, gọi sơn dân càng kiên kỵ. Mấy cái người vừa thương lượng, hai cái bang chó pháo đầu bắt đầu lĩnh chó săn từ ba mặt phương hướng xua đuổi, mặt khác thợ săn canh giữ ở trống đi đến phương hướng mai phục. Chỉ cần gấu lộ diện, hơn 40 quản súng bắn không chết hắn nha. Chó săn điên cùng sủa gọi, hơn 50 con chó săn điên cùng xông vào rừng, khí thế kia so đàn sói tương xứng. Rất nhanh, trong rừng truyền đến chó săn kịch liệt vật lộn âm thanh, còn có tiếng súng. Nhưng hai cái gấu sợ vô cùng, đều như vậy bị chó săn vây đánh, còn từng cái dùng sức cùng chó săn giằng co, xé rách chó săn, không nguyện ý từ trong rừng tùng đi ra, tựa như là sinh trưởng ở trong rừng tùng, vừa ra tới liền biết sẽ bị dây. Giang Pháo mắt thấy tiếp tục như vậy không được, hắn kêu lên lão Trương với tư cách một chi tiểu đội, đi chỗ cao đỉnh núi dùng hỏa lực trợ giúp. Ít ít ít, mấy con chó săn bị trục chết, nhanh ôm lửa. Chỗ cao đỉnh núi, 7-8 cái thợ săn dùng viễn trình súng trường xạ kích, hỏa lực xa xa trợ giúp chó săn cùng bang chó thợ săn. Thụ thương nổi giận hai đầu gấu được càng thêm phẫn nộ cuồng bạo, cũng chắc chắn tuyệt đối không thể ra rừng tùng. Hai đầu gấu đã toàn thân vết máu loang lổ, da thịt đều bị điên cuồng phẫn nộ săn đầu cắn xé thành từng mảnh từng mảnh, vô luận thợ săn súng ống làm sao xua đuổi, liền là chết sống không ra. Giang Pháo mang câu, thảo, cái này hai đầu gấu thành tinh. Lao Trương đứng ở đỉnh núi, tiếng súng bạch phá yên tĩnh, tùy theo mà đến là vài tiếng thê lương chó sủa, xuyên thấu trong rừng, trực kích tâm hắn. Từ cái kia tuyệt vọng gào thét bên trong, hắn nhận ra mất đi sinh mệnh có hai bôi quen thuộc bóng dáng, là hắn yêu chó, bất thình lình đả kích làm hắn đau lòng như cắt. Trong tầm mắt, phía trước nhất dũng sĩ, hắn số một chó săn, chưa từng ngờ tới sẽ bị một đầu ẩn nấp gấu được phục kích, quái vật khổng lồ một trường rơi xuống, kết thúc nó anh dũng cả đời. Một cái khác chó săn, thấy thế không những không lui, ngược lại khơi dậy đi săn bản năng, bỗng nhiên phóng tới gấu chó. Nhưng cái này không sợ tiến hành đổi lấy, lại là gấu được tàn nhẫn đáp lại. Cự trường nhẹ nhàng chụp tới, chó săn tựa như con rối bị nhấc lên, ngay sau đó, hai cái tay gấu dùng sức xé ra, trong không khí tràn ngập ra một cỗ làm cho người ngạt thở mùi máu tươi. Thượng đẳng chó săn sinh mệnh, tại gấu phẫn nộ bên trong bị vô tình xé rách, hai nửa thân thể tàn phế sau đó bị tùy ý ném. Gấu được vết thương tựa hồ kích phát nó càng thêm nguyên thủy gia tính, nó xảo diệu lợi dụng nham thạch với tư cách tiềm hộ, lặng yên không một tiếng động rỗi ra ma chảo, lại một cái bất hạnh chó săn rơi vào nó lòng bàn tay. Lần này, chó săn không có dây rủa, không có gào thét, chỉ có cái cổ đứt gây giòn vang, cùng sau đó vang lên làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh, tuyên cáo lại một cái sinh mệnh kết thúc. Lao Trương chính mắt thấy một màn kia, trong lòng bi thống cùng phẫn nộ giống như thủy triều mãnh liệt xen lẫn, gấp đến độ hắn hoa hoa thét lên, xuất lĩnh lấy một chi thợ săn già đội ngũ, không chút do dự vọt vào tĩnh mịch rừng tùng, dứt khoát kiên quyết bước về phía nguy cơ tứ phía tiền tuyến. Hắn ra lệnh một tiếng, gọi còn sót lại cái kia trung thành chó săn, để nó ở phía trước mở đường, dẫn dắt đám người xâm nhập. Giang Pháo thấy thế, liền vội vàng tiến lên khuyên can, nhưng lão Trương tâm ý đã quyết, chỗ đó khuyên được. Giang Pháo gấp đến độ thẳng dậm chân, hoán hận vô xuống đùi, lập tức cũng bưng lên đã lên đạn súng săn, giáng chặt lấy lao đá bên trong đá lởm chởm nham thạch, thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí hướng đẩy về trước tiến. Tiến lên, đều cho ta xông đi vào. Đem cái kia hai đầu đáng chết ra súc bao bọc vây quanh, một lần tiêu diệt. Giang Pháo thanh âm kiên định mà có lực, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Dưới trướng hắn nhóm này thợ săn, từng cái đều là núi rừng bên trong lao tướng, tuổi tác mặc dù không nhỏ, nhưng kinh nghiệm tư lịch lại cực kỳ phong phú. Bọn hắn là mảnh này trong núi rừng công nhận thường thắng tướng quân, mỗi một lần đi săn đều như cùng ở tại trên chiến trường khải hoàn mà về. Bọn hắn bộ pháp vững vàng, nâng cao chân, nhẹ đặt chân, hô hấp đều đều mà sâu xa, trong tay nắm chặt bán thương, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng phía trước, không không chuyên tâm điểm. Lao Trương tràn đầy tự tin cho rằng, trước có chó săn với tư cách tiên phong, một khi chó săn cùng gấu chiến đấu, chính là hắn nổ súng thời cơ tốt nhất, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật tình không biết, đầu kia to lớn gấu sớm đã quấn đến sau lưng của hắn, lặng yên không một tiếng động. Tại hắn dọc theo gập gành hòn đá quanh co tiến lên thời điểm, gấu đột nhiên nô ra cự trường, đem hắn một mực đặt tại sắc bén dưới vớt. Chỉ là một cái chớp mắt, gấu lực lượng liền xé rách gãy mất cánh tay trái của hắn, mà nó răng nanh đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Phanh! Giang Pháo bắt cỏ, đánh trúng gấu chó vai trái. Gấu chó vội vàng quay đầu liền ngắm chuẩn Giang Pháo công kích. Lúc này Lý Cư An nhìn chuẩn gấu chó bay nhào tuyến đường, đã dẫn đại hổ một đám chó săn vào cầm. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng mười mấy tên thợ săn đồng thời giơ thương nhắm ngay đại công tức gấu điên cuồng sạc kích. Phanh phanh phanh, mười mấy chi súng săn cùng văng lên. Đại công tức gấu bị buộc không đường tối lui, tim phổi khu đại lượng trúng đạn. Dù là không có đầu gấu trúng đạn, tim phổi trong vùng đánh bị đánh xuyên, chỉ cần xuyên qua đạn số lượng đủ nhiều, trái tim đều có thể bị đánh thành cái sảng. Con thứ nhất đại công tức gấu ứng thanh ngã xuống. Lý Cư An không dám kinh thường, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, cùng đám thợ săn đồng thời bổ súng. Bên trong đường kính độc đầu đánh xuyên qua gấu xương sọ, cái hốt phun ra đoàn xương máu, đám thợ săn mới tin đại công tức gấu triệt để chết hẳn. Mau tìm, còn có một đầu. Còn lại gấu được dọa đến nút ở trong rừng tùng không ra. Lý Cư An sao có thể thả qua đầu này gấu? Giang Pháo hô to, phóng hỏa, trực tiếp phóng hỏa đốt đi ra. Lao Trương toàn bộ cánh tay trái bị xé rách xuống tới, cơ hồ chỉ có da thịt tương liên. Hắn đau đến mí mắt lật một cái, có thể bất tỉnh đi, đứng không vững, nhưng trong miệng còn gọi nói, không thể thả lửa, không thể lấy phóng hỏa, sẽ có núi lửa. Giang Pháo cũng gấp mắt, danh mẹ hắn đến lúc nào rồi, cũng không phải rừng rậm phòng cháy kỳ, chúng ta cây bước điểm gỗ thông, ném vào, không sợ cái kia gấu không ra. Mấy cái thợ săn liền muốn động thủ, Lý Cư An ngăn lại bọn hắn, hô to, không đáng. Tính dầu gỗ thiêu lên, rừng cũng đốt đi, lớn như vậy một mảnh đỉnh núi, vì đánh hai đầu gấu ra khỏi núi lửa làm thế nào? Ngươi ngược lại là nói một chút còn có thể thế nào đem gấu bước đi ra. Đám thợ săn lẫn lộn cùng nhau, đồng nhiên cách đó không xa sói chu từng trận. Tất cả thợ săn chỉ cảm thấy sau cái cổ luồn lên khí lạnh, nổi da gà đều nổ tung. Nguyên lai siêu cấp đàn sói đã sớm nhìn chăm chú đến đây, mắt thấy lấy bọn hắn cùng gấu chó đánh, sẽ cùng ở hiện tại đám thợ săn cũng bị vây ở trong rừng tùng. Trước đó là thợ săn vây quanh rừng tùng gấu chó, hiện tại thành siêu cấp đàn sói vây quanh rừng tùng thợ săn. Giang Pháo kinh hãi con ngươi run rẩy, dựa vào, bọn sói này thành tinh. Gấu được nghe thấy lang nhãn tình thất đạo, không biết lấy ở đâu dũng khí lao ra. Lý Cư An mắt nhìn thấy gấu được hướng Giang Pháo bay nào, nâng thương hét lớn một tiếng, Giang thúc nằm xuống. Giang Pháo còn tìm nghĩ tìm gỗ thông châm lửa, bị gấu được nhào vừa vặn, Lý Cư An gắn ống súng săn cũng bắc cỏ, đạn đánh trúng gấu được sau đầu. Phanh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 456, vây quanh lang nhãn tỉnh, chương 456, vây quanh lang nhãn tỉnh. To lớn gấu cho toàn bộ đỉnh đầu bị đánh trúng. Lý Cư An một thương thuận lợi, Giang Pháo dẫn đầu thợ săn giải nhóm kích động cung súng, nhắm ngay gấu đen lớn đỉnh đầu liền điên cuồng ôm lửa xạ kích. Từ Đạt cùng Lục Chí Cường phân biệt bò lên trên hai gốc cây tùng lớn, giật ra háng cười ở lớn tùng trên chặt cây, từ chỗ cao hướng xuống, họng súng nhắm ngay đại công tức gấu liền xạ kích. Hơn 30 cây thương đồng thời xạ kích, tràng diện tráng lệ lại bị liệt. Phanh phanh phanh, liên tục dày đặc súng ống âm thanh, trong nháy mắt đem đại công tức gấu đỉnh đầu đánh xuyên qua. Vài giây đồng hồ qua đi, hai đầu gấu chó thi thể nằm tại trong rừng tùng ương, da lông trên thân tất cả đều là đạn lỗ thủng con mắt, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon. Lục Chí Cường kinh ngạc vui mừng từ trên cây tùng lớn nhảy xuống, hét lớn một tiếng, xử lý. Gia Châu, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ đuổi không kịp hai đầu gấu a cái gì lang nhãn tỉnh, để mặc lại. Ngược lại là Trương Pháo nhìn xem bọn này vô tri không sợ hậu sinh, có chút nghĩ mà sợ, nói ra, mấy người các ngươi tiểu tử thúi, đặc biệt mẹ đạn hướng chỗ đó đánh. Lao tử mũ da chó đều trúng lỗ thương tử. Hắn mang trên đầu mũ da chó giật xuống đến, thật đúng là trúng đạn, có một cái xoa mũ đầu đạn vết tích. Lục Chí Cường cùng Từ Đạt rụt đầu giang tay ra, đều biểu thị không phải bọn hắn làm. Ở đây thợ săn quá nhiều, ai có thể nói thanh tử đánh bay loạn không có mắt, một cái không cẩn thận liền bắn tới thợ săn trên mũ. Lục Chí Cường còn có thể cười hì hì làm động tác cho cười. Trương thúc ngài tức giận làm gì? Vừa rồi đây không phải chúng ta sốt ruột à? Nếu là gấu chó thật một móng nuốt đập tới ngài trên đầu, cũng không trực tiếp gặp quá sữa đến sao? Hắc, ngươi cái hôn trướng tiểu tử, nói bậy cái gì? Trương Pháo nhấc chân liền muốn đạp hắn, bị Lục Chí Cường vui tươi hớn hở tránh thoát. Tiểu tử này né tránh phi thường kịp thời, thật đúng là bị Lục gia cụ ông đánh hơn 20 năm, đánh ra kinh nghiệm, né tránh điểm đấy. Lý Cư An gọi tới cho săn. Bạch Viên cùng Hoa Cô Nương bị thương, da lông tràn ra, lộ ra dưới da thịt đỏ. Hắn đem xà cạp cởi xuống, cho hai đầu chó săn buộc chặt cuốn lên, sau đó đi nhìn cái khác chó săn thương thế. Mỗi con chó săn hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương. Ngao trắng thương đến lợi hại, chân sau cả thọt đường đều đi không động, mắt thấy lấy chi sau bị gấu chó một ngụm cắn xuống đến, da thịt còn liên tiếp, nhưng xương cốt gãy mất. Ngao trắng đau đến giật giật, Lý Cư An đau lòng đem ngao trắng chân sau trói buộc bên trên, hướng ngồi bên trong, vắt tại sau lưng. Ngao trắng các lớn lại thực chìm, có thể có trên trăm cân. Nhưng cho dù là dạng này, Lý Cư An cũng đau lòng yêu chó đang bỏ cày bên trên sóc này bị tội, vắt tại sau lưng đi. Đại hổ nằm trên mặt đất không có nhúc nhích, trung quanh không có máu tươi. Lý Cư An kinh cũng không dám động đại hổ, thăm dò động tĩnh, phát hiện đại hổ nguyên lai là mệt mỏi đã ngủ mê man rồi. Kịch chiến hai trận, đầu chó gặp trọng đại áp lực tâm lý, cùng tinh thần áp lực. Hắn đem đại hổ nâng đầu nâng lên, nghe thấy cái này Mao tiểu tử vẫn còn đang đánh ngáy, tiếng ngáy như sấm. Lục Chí Cường cùng Từ Đạt đều nghe vui vẻ, cười nói, đại hổ cũng là tâm lớn, đàn sói còn vây quanh ở bên ngoài, liền dám ngủ được như thế chìm. Đỉnh núi bốn phương tám hướng đều là đàn sói gầm rú, siêu cấp đàn sói chính vây quanh mảnh này núi lớn. Giang Pháo cùng Trương Pháo trước cha xét Lao Trương cánh tay trái thương thế, thở dài lắc đầu nói ra, Lao Trương cánh tay này là giữ không được. Mấy cái thợ săn nhanh chóng đem gấu mở ngược một bụng. Một cái mật vàng cùng một cái mật sắt để đám thợ săn vui vẻ ra mặt. Lý Cư An soát hang gấu lâu như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy mật vàng. Tôn Vi Dân thương đến rất nặng, đuổi theo đại quân về sau, trông thấy mật vàng, mặt mày bên trong kích động không phải giả. Tôn Vi Dân hô to, dựa vào, ta dựa vào. Cái đồ chơi này cho ta sẽ xử lý, hong khô sau bán cho các anh em mấy cái chia tiền. Hắn là thật hiếm có mật vàng, sờ ở trong tay xoa xoa, áng chừng cũng là tốt. Tôn gia chú ba nghe thấy đỉnh núi dày đặc sói tru, cừu hận hai mắt đỏ rực xuống huyết, hô to, quản hắn nha. Sói đến một đội giết một đội, đem lang nhãn tỉnh xử lý. Lý Cư An nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, dù là có thể vây quanh, đàn sói cũng sẽ không vây quanh. Hiện tại đám thợ săn đều xuống lại tại rừng tùng ngao đá, vừa rồi thợ săn làm sao vây quanh gấu chó, hiện tại đàn sói cũng làm sao vây quanh thợ săn. Đám thợ săn thụ thương, chó săn mất máu, cần đại lượng trợ giúp. Lục Chí Cường hướng trên mặt đất ngồi xuống, tìm cái khoáng đạt sân bãi, nhìn xem sắp tối xuống sát trời, nói ra, đến, nhặt điểm tuổi lửa chúng ta trước đem thịt nướng được. Ai cũng đừng cản ta Lục đại tướng quân ăn nướng tay gấu, ta nhất định phải điểm một miệng lớn tay gấu. Mấy cái thợ săn đã sớm mệt mỏi bụng đói kêu vang, đã thoải mái đem gấu chó thịt tháo xuống, dùng nhánh cây xuyên lấy, gác ở đống lửa bên trên nướng. Ngọn lửa liếm láp gấu chó thịt, toát ra ầm ầm rung động dầu, hướng xuống dọn, ngọn lửa luồn lên đến, để đám thợ săn phát ra ồn ào âm thanh. Đơn giản rải lên muối ăn làm gia vị, thịt nướng tư vị liền rất đẹp. Đỉnh núi sói tru âm thanh bỗng nhiên biến mất. Lục Chí Cường cười hì hì nói ra, Lý Cư An, nghe không, bọn sói này sợ hãi, biết chạy đi. Muốn ta nhìn a, chúng ta cứ như vậy lao xuống núi, bọn sói này cũng không dám làm cái gì. Giang Pháo nói ra, sói giàu hoạt vô cùng, còn thông minh, tinh thành tinh. Trả thù tâm cũng mạnh mẽ. Bọn sói này không đánh dụng, ngươi xem một chút còn có hay không thợ săn có thể đơn độc lên núi, còn sống từ trên núi đi ra. Đám thợ săn đều trầm mặt xuống. Lâm Trường tổ chức đánh sói vây chính là vì săn bắn trả thù tâm cực mạnh lang nhãn tình. Siêu cấp trong bầy sói, phàm là có một cái thành viên bị thợ săn đánh, đàn sói liền sẽ có trả thù tâm. Người thợ săn kia đời này lên núi, bất kỳ lần nào đều sẽ bị đàn sói theo dõi, tùy thời cắn chết. Siêu cấp đàn sói tiếp cận hơn 90 đầu sói, chi đội ngũ này thợ săn cũng nhiều. Siêu cấp đàn sói không đánh tan, sợ là về sau phân tranh không ngớt. Phòng bảo vệ lão Trương bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, Giang Pháo chủ động gánh vác trách nhiệm. Hắn nói ra, chúng ta quá nhiều người, cứ như vậy trong núi đi, đàn sói sẽ không nhận gần, chỉ sẽ xa xa đi theo, căn bản đánh không đến. Cứ như vậy, chúng ta điểm mấy tiểu đội mai phục, lẫn nhau tiếp ứng, ba cái tiểu đội phân tổ. Sói thông minh, người càng thông minh. Lý Cư An cùng Lục Chí Cường, Từ Đạt là một tiểu đội, bọn hắn lẫn nhau tiếp ứng tổ là Triệu Pháo cùng hai cái người thuần lương, còn có một chi đội ngũ là Tôn Vi Dân, Tôn gia chú bà, cùng một cái khác Tôn gia thợ săn. Giang Pháo cùng Trương Pháo bọn hắn đi bên cạnh đỉnh núi. Lý Cư An cái này đội ba lôi kéo xe trượt tuyết, chậm rãi kéo lấy gấu tháo xuống thịt, hướng phía dưới núi đi. Mỗi chi đội ngũ đều kéo lấy thịt gấu một bộ phận, mùi máu tanh nồng nặc, kích thích đàn sói cừu hận cùng báo thù hoang khí, gọi đàn sói mong muốn không chú ý hắn nhóm cũng khó khăn. Lục Chí Cường nói ra, chúng ta đây có phải hay không là cũng quá không là người. Trước đem lang nhãn tỉnh gấu tiểu đệ đánh, sau đó còn đem gấu tiểu đệ nướng lên ăn phân thịt. Còn tại lang nhãn tỉnh cửa nhà rêu rao khắp nơi. Cái này muốn đổi thành đôi người cứ như vậy, thật muốn bị đánh a. Lý Cư An ba cái đội ngũ cách xa nhau không xa, tách ra xuống núi. Đương nhiên, Lục Chí Cường đau chân, một cước dẫm vào ổ tuyết bên dưới, kém chút xuống dốc đi vào. Đại hổ nhắm ngay sau lưng sủa kêu một tiếng, Lục Chí Cường quay đầu liền nhìn thấy cách đó không xa xanh mơn mởn thú mắt, dọa đến hắn chân sủi lơ, thân thể đều có chút chột dạ. Lý Cư An nâng thương nhắm ngay trong rừng liền nổ súng. Phanh! Một tiếng qua đi, xanh mơn mởn thú mắt biến mất. Là đàn sói đang quấy rầy săn đuổi, giả thoáng một thương. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 457, Liệp Ưng săn giết đầu sói, chương 457, Liệp Ưng săn giết đầu sói. Sói trời sinh tính giàu hoạt, mong muốn truy tung không dễ dàng, con mồi mong muốn chạy trốn càng không dễ dàng. Hiện tại đêm tối, gió thật to, Lý Cư An lại tại hướng đầu gió, tình huống phi thường bất lợi. Liệp Ưng không cách nào thả, chó săn thương thế rất nặng. Hắn cong trọng thương ngao trắng, đi đường tốc độ cũng không nhanh, xe trượt tuyết bên trên nằm sấp thụ thương chó săn, có thể đi đường chỉ có đại hổ, phao câu gà cũng phát tài. Đại hổ tình huống cũng không tốt lắm, suy yếu, chân có chút mềm. Trước đó chiến đấu hai đầu gấu chó, đại hổ thể lực hao tổn lợi hại, hiện tại lôi kéo xe trượt tuyết cũng thở hổn hển. Lý Cư An đau lòng đầu chó, tiếp qua xe trượt tuyết giúp đỡ một khối kéo. Từ Đạt cũng mặc lên xe trượt tuyết, nói ra, Lục Chí Cường, ngươi chính mình đứng lên. Thế nào liền một cước không đứng dậy nổi, lằng nhà lằng nhằng cùng nương môn mà. Lục Chí Cường gặp sau lưng đàn sói không có theo tới, chỉ là thăm dò, trong lòng cũng bông lòng rất nhiều, cười hì hì vô đầu gối, hai tay chống lên đất tuyết, nói ra, đây coi là cái gì à, ta Lục đại tướng quân. Đông nhiên hắn còn chưa nói xong, đông nhiên ngang đoạn bên trong thoát ra một đầu dữ dội sói đực, toàn bộ cắn hắn sau cái cổ xương sống liền kéo đi. Biến cố phát sinh quá nhanh, đại công tức sói tốc độ cực nhanh, tứ chi mạnh mẽ lại bí mãnh, Lục Chí Cường ăn mặc da dê áo lại dày đặc, như thế khẽ kéo khẽ cắn, trực tiếp cắn cổ áo của hắn kéo đi. Trên mặt tuyết một đạo kéo vết tích, còn có Lục Chí Cường hô to, nhấc súng bóp có ôm lửa âm thanh. Lý Cư An cùng Từ Đạt phản ứng cũng cực nhanh, trở lại bỏ tiền liền là điểm sạ. Phanh phanh. Nơi này cái chiến, dẫn tới bên cạnh Tôn Vi Dân đội ngũ cùng Triệu Pháo đội ngũ nhanh chóng xuống lại tới. Triệu Pháo hai mắt tỏa sáng, nói ra, đặc biệt mẹ, đằng sau còn có hơn 20 đầu sói chờ lấy a. Đại công tức sói chỉ là tiên phong, đằng sau còn đi theo hơn 20 đầu hùng tráng sói được, mai phục tại xe trượt tuyết đường hai bên trong rừng, chờ lấy Lý Cư An quay đầu. Tại Lý Cư An cùng Từ Đạt quay đầu đồng thời, sói được trung phong sông đi lên, hấp dẫn đi Lý Cư An cùng Từ Đạt hai người sức sống. Triệu Pháo hô to một tiếng, trong tay súng nhanh chóng ôm lửa, dẫn hai người, ba cây thương đồng thời hướng về sau nhắm ngay đàn sói phát động tiến công. Đàn sói cùng gấu chó lợn rừng không giống nhau, gặp phải đột nhiên công kích sau sẽ không cứng rắn đoạt kiêng, sẽ bảo tồn thực lực chạy tứ tán mở, chờ đợi một lần công kích. Đàn sói nhận quấn sau tập kích, nhanh chóng phân tán ra, Triệu Pháo sau lưng người thuần lưng hô to, sói sợ, đuổi hai lần, đầu này sắp chết. Trong tay hắn súng đạn không cần tiền xạ kích ra ngoài, bị phía bên phải Tôn Vi Dân hô to, dựa vào. Tiểu tử ngươi là thật không muốn sống á, ta cái này còn có một đám sói. Đàn sói một lần nữa vây quanh Lý Cư An cùng Triệu Pháo hai đội người, không trung đạn từ chỗ cao rơi xuống, Lý Cư An xem xét, Tôn Vi Dân dẫn hai cái người vậy mà ngồi tại đỏ thấp tùng cảnh cây cao bên trên đối phía dưới điểm sạ. Tiểu tử này cũng là gà trộm, đem vừa rồi Lục Chí Cường ở trên cao nhìn xuống nổ súng bắn luật học cái 10 thành 10, vậy mà thật từ chỗ cao đánh dụng ba cái sói. Sói bị đánh tán loạn, Lý Cư An mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm đàn sói, quan sát tìm kiếm đầu sói. Nhóm này sói được thể trạng hùng tráng, đều tại thời đỉnh cao. Số lượng rất nhiều, đầu sói xem chừng liền tại phụ cận. Đàn sói bắt đầu lùi lại, Triệu Pháo cùng Tôn Vi Dân còn muốn đuổi. Lý Cư An nói ra, đừng đuổi, chúng ta tiếp tục đi. Lục Chí Cường mệt mỏi thở hổn hển, không thể lý giải, nói ra, tiếp tục đi. Đặc biệt mẹ bọn sói này đều cơi đến chúng ta trên mặt tới, chúng ta tiếp lấy đi vẫn phải bị quấy rối. Lý Cư An gật đầu nói, liền là chờ đàn sói quấy rối. Chúng ta chờ trời sáng. Liệp Ưng chỉ có trên bầu trời sáng mới có sân nhà ưu thế. Một đoàn người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, cùng phía sau quấy rối đàn sói hình thành cục diện bế tắc. Đạn tiêu hao không sai biệt lắm, đàn sói cũng mệt mỏi đến không được, hai bên thể lực đều chống đỡ hết nổi. Rốt cục, hừng đông lên đạo thứ nhất ánh nắng. Thứ nhất sợi ánh nắng thấu qua chân trời rơi xuống dưới, tại núi rừng lăn lộn sương sớm bên trong chiếu xạ lộ ra vầng sáng. Lý Cư An đưa tay thả đại bảng vàng cùng diều hâu, thổi lên huýt sáo. Trải qua 3 năm ma luyện cùng phối hợp, ba đầu liệp ưng đã không phải là 3 năm trước đây có thể so sánh với. Triệu Pháo cùng thuần ưng kỹ năng cũng đồng thời phát ra săn giết đầu sói còi huýt. Liệp ưng thông minh, trải qua phối hợp lâu dài về sau, liệp ưng thừa thế xông lên bầu trời xoay quanh, sắc bén mắt ưng như đuốc, đầu tiên mắt liền tiếp cận trong bầy sói che giấu đầu sói. Lang nhãn tình hết sức rõ ràng, sinh tính cẩn thận, bị sói được nhóm vây quanh ở trung tâm. Tất cả sói được lấy đầu sói vì vòng đây, hướng phía Lý Cư An phương hướng bắt đầu quấy rối. Hai đầu đại bàng vàng cùng cắt bắc cực cường thế nhắm ngay đàn sói lao xuống. Bén nhọn đương chảo có thể bắt mặc da của dã thu lông, to lớn đại bàng vàng dương cánh dài đến 2 mét, m, có thể nhẹ nhõm nắm lấy á trưởng thành sói. Lang nhãn tình hình thể cũng không lớn, lâu dài có tần pháo nhân loại dưỡng dục, để lang nhãn tình thể trạng tại trong bầy sói thuộc về cơ trung. Đại bàng vàng ngửa đầu phát ra cao vút bén nhọn hấp vang, chống ra bén nhọn sắc bén móng nhọn, liền đem lang nhãn tình từ trong bầy sói nắm chặt, kìm bóp chặt sói hậu lưng da lông, liền nắm lên đến. Đầu sói bị đánh trở tay không kịp, phát ra thê lương kêu rên, ý đồ quay đầu cắn đại bàng vàng móng nhọn tránh thoát xuống tới. Đại bàng vàng cân bằng khống chế bất lợi, con mèo liền bị dãy rủa lang nhãn tình kéo vào rừng tùng lớn bên trong. Một khi đại bàng vàng rơi vào rừng tùng, đem đứng trước một đoàn đàn sói điên cuồng cắn xé, không thể lại thành công cất cánh. Đại bàng vàng phẫn nộ hấp vang, vung ra móng nhọn, đem lang nhãn tình từ trên cao ngã xuống khỏi. Cũng là lang nhãn tình tốt số, vậy mà không trung ngã vào đỏ thâm tùng cảnh tùng bên trên, bị bén nhọn cảnh tùng xuyên qua mềm mại bụng dưới, xuyên qua mà vào. Bị đau lang nhãn tình phát ra thê lương chu lên, đàn sói triệt để lộn xộn. Lý Cư An đám người nâng thương mà lên, 9 cái thợ săn, 9 khẩu súng, còn có phẫn nộ sủa gọi chó săn. Phanh phanh phanh. Dây đặc ôm lửa âm thanh, hấp dẫn cách đó không xa giang pháo cái kia ba chi tiểu phân đội. Lý Cư An đám người đánh mặt đất, giang pháo từ đỉnh núi ở trên cao nhìn xuống đánh viết trình, trương pháo tại một cái khác khối đỉnh núi, cũng tại tầm sát thương bên trong. Dây đặc súng ống âm thanh, không cần tiền xạ kích ra đạn, đem bị vây ở trong rừng tùng sói đánh tàn thì tàn, thương thì thương. Trọng thương tại chỗ bị bổ súng, đạn sâu sau đầu, tàn sói bị Lý Cư An đám người hô liệp ưng bắt lấy, bị liệp ưng khống chế lại về sau, nâng thương gặp phải bổ súng. Ngắn ngủi vài phút bên trong, đỏ thâm tùng trong rừng tùng nổ ngang lộn xộn, nằm mười mấy đầu sói, còn có càng nhiều sói khập khiễng muốn chạy trốn, bị Lý Cư An đám người viễn chỉnh súng trường đánh trúng, chó săn sông đi lên điên cuồng cắn xé. Các loại thiên toàn bộ sáng thời điểm, đỏ thâm tùng tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh nồng nặc. Mùi máu tươi có thể phiêu tán mở tốt vài dặm, thanh hôi để cho người ta trước mắt choáng váng, tâm hốt hoảng. Lý Cư An đi đến đỏ thâm thả lỏng, ngẩng đầu nhìn lấy bị cảnh tùng sâu thấu bụng dưới đầu sói, nói ra, tần pháo vừa vặn muốn xuất ngục, không biết lao tần trông thấy hiện tại lang nhãn tỉnh sẽ là biểu tình gì. Lang nhãn tỉnh còn chưa có chết, trọng thương tại bụng dưới. Mấy người ba chân bốn cẳng bò lên trên đỏ thâm tùng, một đao chém đứt cành tùng. Lang nhãn tình bụng dưới xuyên qua nhánh cây, cứ như vậy ngã xuống khỏi đến, bị Lý Cư An dùng dây gai buộc chặt chẽ vững vàng, đưa lên xe chữa tuyết mang xuống núi. Hắn dọc theo đường quay đầu nhìn xem Lang nhãn tình, cái kia mắt sói bên trong còn có oán hận cùng ác độc. Hắn hô Lục Chí Cường đem tất thối cởi ra. Lục Chí Cường cặp chân kia thối là trong đồn nổi danh, hôi thối bít tất, còn mang theo vị chua mà, bị Lý Cư An ngăn ở Lang nhãn tình trong miệng sói, nói ra, đừng trách ta à, thật sự là không có đồ vật bị mồm, sợ ngươi gào khó nghe, đem ngươi thất đại cô bát đại di đều gào tới. Đối chúng ta cũng không tốt ta. Lang nhãn tình hung dữ chừng hắn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 458, Lý Trường Thanh kết cục, chương 458, Lý Trường Thanh kết cục. Đám thợ săn cái này một tuần thời gian, đem trên dưới núi kẹp, gài bẫy, đào bấy giờ, còn lại sói ngắn ngủi 5 ngày bị đánh xuống tới 38 đầu. Còn lại sói phân tán ra, trở thành một phần nhỏ thế lực. Lúc đầu siêu cấp đàn sói một lần nữa bị cắt đứt thành mấy cái sói con bầy. Đội đánh sói khiêng đầy áp ra sói tử, xương sói, răng sói cùng tháo xuống thịt, thắng lợi trở về. Phòng bảo vệ lão Trương sớm đã bị người khiêng xuống núi đi, đưa vào thị trấn bệnh viện trung tâm, hắn cánh tay trái toàn bộ bị xé rách xuống tới, không có bảo vệ. Lý Cư An, Giang Tháo, Trương Tháo, Triệu Tháo, còn có mấy cái thợ săn già hợp lực đem chiến lợi phẩm đưa về lâm trường, cho Trần lãnh đạo phục mệnh. Trần lãnh đạo nhìn xem đầy áp ra sói tử, kinh ngạc trong mắt đều có thể toát ra ánh sáng đến, kích động mà nói lời nói đều không lưu loát, hung hăng mà nói tốt. Lý Cư An cùng Giang Tháo mấy cái người trêu ghẹo, "Lãnh đạo, ngươi không thể chỉ nói xong, không đến điểm thực tế đó á đạn, súng cái gì đồ chơi nhiều đến điểm, trực tiếp phát tiền cũng tốt ta." Bọn hắn lúc đầu cảm thấy liền lâm trường hình dáng này, lúc nào phát quá lớn chẳng tiện, không phải liền là báo cáo chút đạn cùng súng dùng đến phát phúc lợi. Không nghĩ tới lúc này Trần lãnh đạo còn coi là thật xa hoa lên, xin xuống tới 2000 khối tiền, cho mỗi cái thợ săn theo đầu người đưa tiền, trả lại mấy cái suất lực lớn nhất pháo đầu đưa tới xe gắn máy. Lý Cư An cưỡi lên xe gắn máy, tinh khí thần vẫn thật là không đồng dạng. Cái này nhỏ mổ tờ anh minh lên thanh âm trộm kéo êm tai, mang theo nàng dâu đi ra ngoài túi gió, nhưng uy phong. Hắn đem lang nhãn tình hướng sau xe gắn máy tỏa chói lên, sói miệng chói thật chặt, đối mấy cái pháo đầu, thợ săn cười phất tay nói ra, gặp lại sau lạc. Về sau có vây bắt còn gọi ta. Giang Pháo, Trương Pháo mấy cái người nghi hoặc, nói ra, thế nào Lý Pháo, ngươi ngày bình thường liền không lên núi. Lý Cư An cười, nói ra, đi săn thoải mái, còn có những chuyện khác càng thoải mái. Ta muốn trước đi đón cái anh em, quay đầu vẫn phải đưa nàng dâu em bé đi công viên trò chơi chơi, đáp ứng nàng dâu sự tình được làm đến. Lão nương răng không tốt, vẫn phải đi nha khoa phòng khám bệnh cho lão nương ngược lại mô hình, an bài phối một bộ răng giả. Mấy cái người ha ha cười to, nói ra, cái kia nhất định phải dọn, trong nhà sự tình vị thứ nhất. Và anh, nhỏ mồ tờ cưới lên, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, trên núi gió tự do lại mát mẻ. Lý Cư An toàn thân thư sướng, cảm nhận được một cỗ thời đại mới thủy triều sắp đến khí tức. Thời đại bánh xe tại quần quận lái tới, mấy năm này bên trong sắp có biến hóa mới. Lý Người Què đã tại cửa ngục chờ hắn. Lý Người Què mượn tới một cỗ xe xích lô, muốn đem Tần Pháo cưỡi trở về. Hắn xa xa nghe thấy xe gắn máy bay mình, trông thấy Lý Cư An cưỡi lấy cái vũ khí sắt, nhịn không được dựng lên cái ngón tay cái, vẫn phải là ngươi a lấy ở đầu xe gắn máy. Lý Cư An cười ha ha nói, Lâm Trường vây bắt, Trần Lãnh đạo phát. Quá lợi hại à, cái này thật là mẹ nó kéo gió, chờ một lúc cũng mang ta đuổi nghịch một thanh. Tần Pháo ba năm này ngoại trừ thon gầy chút, cái khác không nhiều làm biến hóa. Hắn ánh mắt nhìn xem Trầm Hơn Điến, mang theo thành thục dãi dầu xương gió ổn trọng cảm giác. Lý Cư An gọi hắn, nói ra, Thần ca, lên xe đi nào. Đi đâu đi? Chúng ta về đồn đi. Tần Pháo nhìn xem không có thay đổi gì Lý Cư An, cười khổ một tiếng, nghĩ đến kỳ thật cũng bất quá thời gian 3 năm mà thôi. Thời gian vượt qua càng nhanh, người bên cạnh càng ngày càng ít, quan tâm người cũng bất quá là người nhà. Tần Pháo thở dài, nói với Lý Cư An, đi thôi. Lý Cư An vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, Lang Nhãn Tỉnh trói rắn rắn chắc chắc, lộ ra cái đầu sói. Tần Pháo nhìn xem Lang Nhãn Tỉnh, trong mắt hiện lên các loại phức tạp cảm xúc. Hắn thở dài, nói ra, đầu này tai họa, ngươi xử lý đi. Lý Cư An nhếch miệng cười nói, đó là tự nhiên, đầu này tai họa nhưng phí hết Lâm Trường Trần lãnh đạo hơn 2000 khối tiền, còn có không ít cái khác đồ chơi mới đánh xuống. Liên cái này tai họa, cùng ta đối nghịch nhiều năm như vậy, nhẹ nhõm xử lý nó thật đúng là gọi nó thông khoái lên. Lý Cư An đem Tần Pháo đưa về đồn về sau, Tần Pháo quay đầu cuối cùng nhìn Lang Nhãn Tỉnh một chút. Lúc này Lang Nhãn Tỉnh nhe răng trợn mắt còn muốn cho Lý Cư An cắn một cái. Lý Cư An cùng Tần Pháo vẫy tay từ biệt, lưu lại một túi gạo, một túi bột, còn có chút hong khô miếng thịt, mẹ làm dưa muối, thịt khô. Hắn phất phất tay hô to, Tần ca, minh cái ta lại đến, ta trước đưa nhà ta nàng dâu đi. Hắn rời đi nhà lão Tần, đem Lang Nhãn Tỉnh kéo vào trong núi rừng, một thương kết quả Lang Nhãn Tỉnh tính mạng. Cái này ra sói tử, hắn cũng không đáng lưu lại, chung quy là cái tai họa. Hắn tại chỗ đốt cháy Lang Nhãn Tỉnh ra thịt xương cốt, cũng coi là cho đầu này siêu cấp đàn sói sói vương một cái kính trọng. Quay đầu thật tốt đầu thai, đừng có lại đầu thai làm gia súc, đầu thai làm người, rằng không chừng còn có thể thi lên đại học, quay đầu vượt qua nghị qua thời gian. Một năm này, Lục Chí Cường cùng Dương Đình Đình em bé xuất sinh, cũng là bé gái. Lục Chí Cường cùng hắn tại sông Hô Mã làng trài nàng dâu Dương Đình Đình, cho bé gái lấy tên gọi Lục Thải Vi, tiểu gia hỏa vừa ra đời liền ủy phong bát diện, nắm tay nhỏ vùng cho hắn mẹ đều có chút bị đau. Tống Đức Sinh bị con một chính sách hẻ, đứa bé thứ hai đánh. Lục Cẩm Dương đi theo Lâm Trường Bộ tài vụ cô nương. Vừa mới bắt đầu Lục Cẩm Dương còn không vui, nhưng không chịu nổi cô nương ra ẩn ý đưa tình, một lòng say mê. Đều nói nữ đuổi nam cách tầng xa. Lục Cẩm Dương một tới hai đi cũng đối cô nương ra có không giống nhau tâm tư, hai người hôn sự cứ như vậy định xuống tới. Lục Cẩm Dương năm thứ hai liền có con gái, lấy tên gọi Lục Nghiêm Đình. Lục gia cụ ông lúc đầu muốn lấy tên, kết quả Lục Cẩm Dương cùng Lục Chí Cường căn bản không ăn thế hệ trước bộ này. Lý Cư An hỏi tới, Lục Cẩm Dương thở dài nói, cũng là không phải là không muốn gọi cụ ông lấy tên, thật sự là cụ ông đặt tên chữ không dễ nghe. Lý Cư An hiếu kỳ, cái này có thể không dễ nghe đến cái gì tình trạng, để từ trước đến nay nghe cụ ông lời nói Lục Cẩm Dương đều có chút chịu không được. Hắn ấp úng xuất ra tiếng Hán từ điển, Lý Cư An xem xét, khá lắm, Lục Thắng Nam. Đây quả thật là có chút dương cương. Lập ý tốt thì tốt, nhưng nói thế nào đều kém như vậy điểm mùi vị. Lục Cẩm Dương nói ra, lại không nhập ngũ, liền nóng trông con gái bình an sinh hoạt. Không đáng thắng nam. Hai cái người ha ha cười to. Thời gian đi vào những năm 90. Lý Cư An mở ra xe hơi nhỏ, mang theo nàng dâu cùng con gái vào thành nhìn anh em Trần Hướng Tiền. Trần Hướng Tiền kêu lên hắn, nói ra, ngươi lần trước mở phiên tòa luật sư điện thoại có không, giới thiệu cho ta, ta muốn đánh một trận kiện cáo. Quan gì ti a, nghiêm trọng như vậy. Lý Cư An đem Trương Nên Niên đưa vào đại lao. Chỉ là thu thập chứng cứ hắn liền góp nhặt 3 năm. Rốt cục tại năm thứ tư thời điểm cùng bảng đa lai một khối, làm nguyên bản cáo, lại kêu lên bị Trương Nên Niên hố qua mấy cái sinh ý lão bản, một khối khởi tố. Ngồi đang bị cáo tịch Trương Nên Niên còn khắc phục. Qua mấy tháng là lần hai thẩm, Trương Nên Niên thua kiện về sau, rốt cục cụ rũ được đưa vào đại lao. Trao phúng chính là, Trương Nên Niên cùng Lý Trường Thanh tiến vào cùng một chỗ đại lao. Thượng Hải ngục giam để làm tiểu. Tại bên trong ngục giam để làm tiểu, Trương Nên Niên không ít bị Lý Trường Thanh trả thù. Lúc đầu Lý Trường Thanh có thể xin trước thời gian ra ngục, hắn vì trả thù Trương Nên Niên, mạnh mẽ lưu thêm 3 năm. Trương Nên Niên trong tù trôi qua thời gian gọi là một cái sống không bằng chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 459, đại kết cục, chương 459, đại kết cục. Trương Nên Niên thở dài, ngồi tại ngục giam trong phòng ăn nói ra, thật sự là chúng ta, bị hai huynh đệ các ngươi làm như vậy, ta cả đời này liền đưa tại hai huynh đệ các ngươi trong tay. Lý Trường Thanh nhìn xem Trương Nên Niên lại bị giam vào ngục giam phòng tối, nói với hắn, có nhân tất có quả, ngươi làm ra loại sự tình này liền nên biết đáng đời. Đến lượt ngươi thụ, ngươi liền phải đáng đời thụ lấy. Ngục tốt tới nói cho Lý Trường Thanh, có người đến thăm tù. Lý Trường Thanh biết, là Lý Cư An tới. Mấy năm này lao ngục kiếp sống bên trong, ngoại trừ cao tuổi cha mẹ, cũng chính là cái này đường đệ thường xuyên đến thăm tù. Cơ hồ mỗi tháng đều sẽ tới thăm hỏi hắn một lần, cho ngục giam nhân viên công tác đưa chút lễ, an bài hắn tốt hơn điều kiện. Lý Trường Thanh nhìn xem quần áo sạch sẽ Lý Cư An, đột nhiên cảm giác được đường đệ có chút lạ lẫm. Đi qua rõ ràng là hắn cùng đường đệ quan hệ không tốt, hiện tại đường đệ vậy mà biến thành hắn trong bóng đêm một cây cứu mạng dây thừng. Hắn đều không thể tưởng tượng, nếu là không có Lý Cư An thời gian, hắn tại nhà giam bên trong nên có bao nhiêu gian nan, thời gian có thể có bao nhiêu khó qua. Lý Cư An nhìn xem đầu tóc thái dương đều trắng bệnh Lý Trường Thanh, thở dài, nói ra, bác trai cùng đại nương mấy ngày nay bệnh cũng phạm vào, cũng không có gì chuyện trọng yếu. Bác trai cao huyết áp thuốc không ngừng, một mực đang đốc thúc hắn ăn. Đại nương thai đá trứng cũng là bệnh cũ, luôn nói chóng đầu, đi bệnh viện nhìn nói là trung đỉnh viêm thần kinh, bệnh này đến chậm rãi nguôi. Lý Trường Thanh ngột ngạt gật đầu, yên tĩnh nghe lấy. Lý Cư An nói ra, bác trai đại nương một mực hỏi ta, ngươi lúc nào có thể đi ra? Ta nói chuyện này cũng nói không được chuẩn. Ngươi lần sau nhìn thấy bác trai đại nương chính miệng nói với bọn hắn a, có đôi khi cũng đừng cùng mình dày vò, buông tha mình. Ngươi cùng Trương Nên Nghiên như thế đối nghịch, ngươi còn không có cách nào biểu hiện tốt đẹp sớm đi ra, đối ngươi cũng bất lợi. Bác trai đại nương nghĩ ngươi vô cùng, có thể sớm đi ra, vẫn là sớm đi ra. Lý Trường Thanh im lìm không một tiếng. Lý Cư An lại nói rất nhiều, nói rồi nhị đại gia qua đời, đường máu quá cao, bệnh mãn tính không có chú ý khống chế, nhị đại nương hiện tại giúp đỡ con trai nhỏ nàng dâu mang em bé, xem chừng lão nhị sẽ cho nhị đại nương dưỡng lao tông trùng, lão đại cũng liền ra chút tiền, coi như ra hiếu tâm. Nhị đại nương một nhà cũng có ý tứ. Đi qua rõ ràng cho con trai lớn nàng dâu mang em bé tận tâm tận lực, về sau em bé lớn, phân ra ra ngoài, cùng nhị đại nương quan hệ không tốt. Nhị đại nương chỉ có thể cùng con trai nhỏ nàng dâu cùng ở. Muốn Lý Cư An nói, việc này cũng không có cách, vẫn phải nhìn người. Lý Trường Thanh nghe lấy Lý Cư An nói liên miên lại nhải nói rồi thật lâu, đồng nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, Lý Cư An. Lý Cư An giật mình, không nghĩ tới đường huynh sẽ như vậy đường đường chính chính cảm ơn hắn. Hắn cười hai tiếng nói ra, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, ngươi qua ba năm cũng không liền đi ra đến sao. Giảm hình phạt nhiều năm như vậy, thật tốt biểu hiện, trước đó giảm hình phạt khác hô hô không có. Lý Trường Thanh ngẩng đầu, có thể trông thấy hắn còn quá trẻ cũng liền ngoài 30, đã có thật sâu nếp nhăn trên trán cùng đôi mắt văn. Cái kia tang thương bộ dáng như cái tiểu lão đầu. Hắn nghiêm túc nói, đường đệ, cảm ơn ngươi thay ta tận hiếu. Ta sau khi ra ngoài sẽ cảm ơn ngươi. Lý Cư An cười. Hắn ở đâu là vì cứu anh họ, rõ ràng là cứu đi qua chính hắn. Hắn nhưng quá rõ loại này bị báo cáo vào tù cảm giác. Ở kiếp trước gần 20 năm lao ngục hai đường, đem hắn triệt để tra tấn kém chút điên dại. Hiện tại hắn cho Lý Trường Thanh kéo một thanh, liền muốn kéo một thanh ở kiếp trước mình. Hắn đồng thời cũng cứu rỗi mình. 90 năm, Lý Cư An dùng tới máy BB, về sau lại qua 3 năm, hắn vì cùng bảng Đa Lai đám người liên hệ thuận tiện, lại đổi thành mổ tỏ dầu là điện thoại di động. Hắn mua mổ tỏ dầu là 3.200 lúc ấy đến xếp hàng mua sắm, giá bán đạt tới 20.000 khối tiền, đắt kinh khủng. Hắn nắm phòng đấu giá bà chủ Tần Sương, giúp hắn mang theo một đài. Bảng Đa Lai làm sao đều không mua, chỉ có thể ở chợ đen mua. Chợ đen bên trong mổ tỏ dầu là giá cả bị xáo đến 30.000 năm. Bảng Đa Lai hỏi Lý Cư An thế nào mua, hắn tức giận tới mức giơ chân, hô to thật sự là mua đắt. Ta mẹ nó tìm Tôn Gia Vinh giúp ta nhờ quan hệ lưu một bộ, ai biết Tôn Gia Vinh là cái gà trộm, ngươi đoán hắn làm gì? Làm gì hắn? Dựa vào, Tôn Gia Vinh cái kia hôn trướng tiểu tử thế mà chính mình mua bộ điện thoại di động, còn tại trước mặt ta đắc ý lên, nói là cuối cùng một đài, hắn cầm, ta liền không có. Ngươi nói cái này người gì à, thật sự là. Lý Cư An ha ha cười to. Hắn chỉ có thể giúp đỡ Bảng Đa Lai mắng Tôn Gia Vinh, Tôn Gia Vinh là làm bất động sản sinh ý, người làm ăn nơi nào có đồ ăn tốt, cũng không đều là nơi nào có lợi ích hướng chỗ đó chui. Bảng Đa Lai cười nói, ngươi đây không phải liên tiếp hai ta một khối mắng lên a. Lý Cư An cười nói, cũng không thôi, muốn ta nói, Trần tổng vẫn là châu, hắn cái này quan hệ lưới nhất tuyệt, hộ khách tìm con đường nhiều, đều không cần ta phí bao nhiêu tâm tư. Hai người mỏ đá sinh ý còn tại làm không? Đang làm. Vẫn được, mấy năm này vừa mới bắt đầu lợi nhuận. Mỏ đá đầu nhập cao, mấy năm trước không kiếm tiền đều dùng đến sông chi phí. Sau này mới bắt đầu mỗi năm lợi nhuận kiếm tiền. Tống Đức Sinh, anh em nhà họ Lục cùng hắn dê trại chăn nuôi mấy năm này gặp được thời điểm tốt. Xương hổ bị cấm về sau, dê xương thay thế xương hổ, giá tiền là siêu siêu dâng đi lên. Tống Đức Sinh vui tươi hớn hở kiếm được đầy buồn đầy bát, đem hắn đường huynh cái kia phần số định mức đều thu tới, nói hết sức chuyên chú làm nghề này. Bàng Đa Lai cùng hắn nói ra, đầu năm nay cái gì ngành nghề không kiếm tiền à, vô đầu một cái chỉ cần dám nghĩ dám làm, kiếm nhiều tiền đi. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Lời này đi qua đối với Lý Cư An là tín điều. Người làm ăn, liền sợ gan nhỏ. Gan một nhỏ, một con đường chết. Lý Cư An nói ra, hiện tại trên trời bay đầy hoàng kim, mò liền là kiếm được, đợi đến hậu thế coi như không giống nhau đi. Hậu thế, cái nào ngành nghề kiếm tiền? Hơi chút cái không dư thừa, dẫm trong hố. Liên tiếp tiền vốn cùng trước đó liều lợi nhuận đều đền đi vào, lật tẩy không nội tình mà đều không thừa. Lại đụng bên trên không chịu vua, đem phòng ở thế chấp cho ngân hàng, quay đầu một nhà già trẻ chỉ có thể chờ đợi lấy phòng ở bị phát đập, khóc đều không trâu khóc đi. Tiếp bàn pháp đập phòng oán chủng cũng là hủy khuất, không duyên cớ gặp không may tội. Bàng Đa Lai đưa tới một điếu thuốc, là Hồng Song Hỷ, nói ra, nhà ngươi con gái hiện tại lên tiểu học không có, quay đầu ta cô nương lớn, có thể mang ngươi con gái cùng nhau đi sân chơi chơi. Cái kia nhất định phải, cô nương nhà ta thích nhất sân chơi, cuối tuần đi sân chơi liền cùng đưa tin như thế, phiền ta cùng nàng dâu cũng nhức đầu. Hai cái làm cha người ha ha cười to. Mấy cái anh em bên trong, liền Trần Hướng Tiền sinh con trai, vẫn là song bào thai. Trần Hướng Tiền cưới nàng dâu là chính mình đuổi, xinh đẹp cực kỳ. Dựa theo Lục Chí Cường mà nói, đại mỹ nữ, nhưng vẫn là không có nhà ta nàng dâu xinh đẹp. Lý Cư An mấy cái người vui cười cười, trên đời mỹ nữ đẹp hơn nữa, tự nhiên là nhà mình nàng dâu đẹp nhất, mỗi một đạo nếp nhăn đều là đẹp. Trần Hướng Tiền song bào thai con trai mới vừa vào vườn, tại trong vườn trẻ là gia đại vương. Tống Đức Sinh mang theo con gái, Lý Cư An mang theo con gái, anh em nhà họ Lục đều mang con gái. Còn có Bảng Đa Lai dẫn con gái mấy cái người ngồi trong sân chơi, nhìn xem bọn nhỏ trên xoáy chuyển ngựa gỗ, mấy cái người ngồi cái kia khoác lác. Lý Cư An nói với Trần Hướng Tiền, hiện tại con một, sinh nam sinh nữ đều một dạng. chúng ta mấy cái trong đám người liền ngươi sinh con trai, Nhạc Bất vui cười. Trần Hướng Tiền nhíu chặt lông mày nói ra, vui cười cái gì nha? Hiện tại tiền khó lựa phân khó ăn, ai không phải cắn răng quả thực là nuốt lấy phân kiếm tiền. Cái này hai em bé, lớn đơn vị lại không phân phối phòng ở, vẫn phải chuẩn bị phòng ở, cưới vợ lễ hỏi, cái nào không tốn tiền? Trần Hướng Tiền lại hỏi, cái gì sinh ý còn kiếm tiền? Hắn vì hai cái con trai tương lai phát sầu, đến đem phòng ở lễ hỏi, cùng tương lai của con trai đều lừa đi ra. Vạn nhất con trai muốn lưu học độ cái vàng, tiền này rầm rầm chạy ra đi, thật đúng là không có ngọn nguồn. Lý Cư An nói ra, hiện tại trước đem phòng ở mua đi. Hiện tại mua nhà, có phải hay không quá sớm? Không còn sớm, vừa vặn. Lý Cư An biết, hậu thế cái kia giá phòng trướng đến là mấy năm liên tục gấp bội, có thể nói là đi thang máy tăng giá tăng vọt, càng đi về phía sau, càng là muốn móc sạch sáu cái đại nhân cặp ra, mới có thể cho em bé chuẩn bị phòng ở cái này ai gầy gò nổi. Huống chi Trần Hướng Tiền trong nhà là hai cái con trai, cái gì đều là hai phần. Lục Chí Cường cười hắn, Trần tổng đây cũng không phải là không thiếu tiền a, bao nhiêu người cầu còn không được, ngươi ngược lại tốt, cho ngươi hai con trai ngươi cũng không cần. Trần Hướng Tiền ghét bỏ nói ra, đi đi đi, cho ngươi đi, ngươi muốn, ngươi muốn. Con trai ngân hàng xây dựng, cô nương là ngân hàng chiêu thương. Nhìn đem ngươi vui cười, cười đến miệng không khép lại. Lục Chí Cường cười ha ha nói, cũng không thể nói như vậy, nhưng là đi, muốn ta nói, ngươi cùng vợ ngươi về sau sợ là đến mang cháu trai, vừa đi vừa về giúp đỡ mang, rằng không chừng lớn mang xong mang nhỏ, vẫn chưa xong. Trần Hướng Tiền trong miệng nói không vui, nhưng nhìn thấy vẫn rất hướng tới về sau mang cháu trai sinh hoạt. Lý Cư An cười hì hì, gia hỏa này còn không biết hậu thế bung ra hai thai, ba thai. Sợ là về sau, hắn đến mang ba cái cháu trai, ba cái cháu gái. Một năm này đến cùng là không kêu được khoác lác tán gẫu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 460, phiên ngoại, 1, chương 460, phiên ngoại, 1. Lý Trường Thành sau khi ra tù, đã là 95 cuối năm. Hắn tại ngục bên trong biểu hiện tốt đẹp, giảm hình phạt ra ngục. Hắn sau khi ra tù chuyện thứ nhất liền là tìm nơi nương tựa đường đệ Lý Cư An. Lý Cư An đã trong thành mua phòng, cùng nàng dâu Lâm Mai, con gái Lý Nam cùng ở 4 thất 2 sảnh phòng, ở phòng này vốn là 2 phòng ngủ 1 phòng khách, hắn mua một bậc thang 2 hộ 2 bộ, ở giữa đả thông sau liền lên, liền thành 4 thất 2 sảnh. Mẹ Tống Lan Hoa phòng đơn, hắn cùng nàng dâu phòng đơn, con gái Lý Nam phòng đơn. Em gái Lý Hiểu đã học đại học trọ ở trường, hắn cho em gái lưu lại một gian phòng. Lý Hiểu nghỉ đông và nghỉ hè sau khi trở về có thể ở lại. Hắn ngược lại là cổ vũ em gái đi ra ngoài nhìn nhiều một chút, các loại điều kiện phù hợp thời điểm, hắn cho em gái trong thành mua cái một phòng hộ nhỏ phòng, viết lên Lý Hiểu tên, cũng là cho em gái một cái yên tĩnh, ai đều cầm không đi nhà. Lâm gia Lâm Mẫu lúc đầu mong muốn tìm con rể, muốn tìm kiếm con rể ý tứ, để Lý Cư An cũng cho Lâm gia đóng cả một bộ phòng ở, nhưng bị Lâm Mai nghiêm khắc dứt khoát ngăn cản trở về. Lý Cư An hỏi nàng dâu vì sao a cản như thế lưu loát, nàng dâu Lâm Mai ôn nhu nói, Lâm gia đóng muốn phòng đây là chuyện của hắn, là cha ta mẹ sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi là anh rể, nhưng không phải nhà tòa nhà cha mẹ. Việc này ngươi không cần quản, cũng không cần quản. Lý Cư An xoa nàng dâu mái tóc, trong lòng biết nàng dâu là có chủ ý người. Nàng sợ Lâm Mẫu ỷ lại vào hắn. Lâm Mẫu cái kia hám lợi bộ dáng, hắn cũng biết, Lâm Mai cũng biết. Em vợ Lâm gia đống cũng không phải người như vậy, hắn tại điện ảnh trong xưởng đã làm đến chính thức nhân viên, nâng bên trên bắt sắt. Nhưng theo chiếu phim viên cái nghề nghiệp này đang chậm rãi biến mất, Lâm gia đống cũng làm lên sinh ý, chạy tới phương Nam thành phố lớn cùng người hợp mở một nhà rạp chiếu phim, sinh ý cũng là không sai. Lý Trường Thanh hỏi Lý Cư An, đầu năm nay còn có thể làm cái gì? Hắn sau khi ra tù, có thể làm nghề nghiệp vô cùng ít ỏi, đơn vị công ty cũng không cần hắn, ngay cả chiêu bảo an cũng không cần hắn. Lý Cư An cũng không đề nghị hắn làm bảo an, nói ra, nối mạng a. Quán internet. Lý Trường Thanh là thật không có nghe nói qua quán internet là cái gì. Hắn liền máy tính đều không gặp qua. Lý Cư An trong nhà có từng đài thức cơ, bỏ ra hơn ngàn hết mấy vạn từ Hương Giang mua về, vẫn là Tần Sương cho đánh chiết khấu. Bàng Đa Lai còn khịt mũi coi thường, chua chua nói ra, ta năm ngoái liền hỏi Tần Sương cũng cần mua một đài nội bộ cơ. Kết quả ngươi đoán Tần Sương nói cái gì? Nàng lại còn nói không lấy được, đến thêm tiền. Dựa vào. Thế nào ngươi muốn nàng liền cho ngươi, người này cũng quá xong đánh dấu. Lý Cư An máy tính để bàn nặng vô cùng, hồng cả sơ lại lớn lại cầm kền, cùng hậu thế máy tính để bàn không thể so sánh. Lý Trường Thanh sẽ không thao tác, sợ chơi hỏng, giật giật con chuột liền dừng lại, không còn dám đụng. Nghỉ hè nghỉ trở về Lý Hiểu, vui vẻ dẫn theo đại sự Lý Dương, trở về nhà cửa, vào cửa liền hô to, anh, ngươi nhìn ta mang ai trở về rồi? Lý Cư An vừa quay đầu, trông thấy một cái thẹn thùng nơm nớp lo sợ nam đồng học, hắn kem chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Bên cạnh Lý Trường Thanh ngược lại rất bình tĩnh, nhìn xem đường muội mang về thanh niên sinh viên. Lý Hiểu cười hì hì hô hào, anh họ tốt. Nàng dẫn nam đồng học trong nhà vòng vo vòng, nam đồng học câu nệ vô cùng, ngay cả Lâm Mai bưng lên nước trà không dám uống, hai tay đặt ở trên đùi. Ngồi ngay ngắn, liền cùng vừa xuất ngũ. Lý Hiểu cười nói, anh, đây là bạn trai ta, Trương Hạo. Trương Hạo, đây là anh ta chị dâu. Mẹ ta mua thức ăn đi, một lát sau trở về. Nam sinh viên Trương Hạo mặt đỏ lên, càng câu nệ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lý Cư An treo chọc nói ra, Lý Hiểu, biết vọc máy vi tính không? Cái kia nhất định phải. Chúng ta đánh máy tính trò chơi đến. Lý Hiểu dẫn nam đồng học Trương Hạo đánh máy tính trò chơi. Trương Hạo là cái trung thực em bé, con mắt nhìn chằm chằm Lý Hiểu vẻ mặt tươi cười bên mặt, hắn ánh mắt cũng cực kỳ ôn nhu, toàn bộ hành trình không chút nhìn màn ảnh máy vi tính. Vào xem lấy nhìn Lý Hiểu. Trương Hạo, ngươi thấy rõ đến sao? Ngươi cùng ta hai người đánh nhau. Ơ tốt. Trương Hạo nhìn xem có chút nhu thuận, còn cực kỳ nghe lời. Lý Trường Thanh nhìn xem hai cái người đánh lấy máy tính trò chơi, hắn đầu óc rất thông minh, cứ như vậy nhìn một lát, ban đêm cũng đã sẽ đánh giả mịn, tham ăn rán, còn có cái khác trò chơi. Mẹ Tống Lan Hoa sau khi trở về, trông thấy Lý Hiểu dẫn bạn trai về nhà giật nảy mình. Tống Lan Hoa đối Trương Hạo không phải rất hài lòng, luôn cảm thấy đứa nhỏ này quá ngại ngùng, nói chuyện cũng không nhìn lấy người. Nhưng Lý Cư An đối Trương Hạo ấn tượng rất tốt, cười nói với Tống Lan Hoa, "Mẹ, Trương Hạo đứa nhỏ này ta nhìn lấy người rất thực sự, chủ yếu là em gái nhỏ ưa thích, em gái nhỏ ưa thích so cái gì đều trọng yếu." Mẹ Tống Lan Hoa vẫn còn có chút cảm thấy không quá được, trên bàn cơm nói bóng nói gió hỏi người trong nhà là làm cái gì. "Thím, nhà ta là làm ruộng." Tống Lan Hoa mắt nhìn Lý Hiểu thè lưỡi, kéo Trương Hạo cánh tay thân mật nói ra, "Ta còn muốn sang năm đi Trương Hạo trong nhà xem hắn trong nhà nuôi gà mái." Lý Cư An nói ra, "Thành, chị dâu ngươi đi qua cũng yêu nuôi gà, cái kia gà mái đẻ trứng, một ngày hai cái, đem nàng thấy vui nở hoa." Lý Hiểu ha ha cười to, Trương Hạo cũng trầm tĩnh lại, nhìn lén Lý Hiểu sau đó cười ngây ngô. Ban đêm Lâm Mai trước khi ngủ cùng Lý Cư An kéo đi sẽ, liền hô nóng, muốn bật quạt điện. Lý Cư An còn muốn ôm nàng dâu bị đẩy ra. Quá nóng. Lý Cư An suy nghĩ dưới, đều nói đôi vợ chồng trung niên hôn một cái, ác mộng mấy túc. Hắn cùng Lâm Mai cũng mới 3435 niên kỷ, còn chưa tới hôn một cái ác mộng mấy túc trình độ. Hắn từ Lâm Mai sau lưng nhẹ vòng lấy nàng dâu thân thể. Nàng dâu đã gả tiến Lý gia 13 năm, vẫn là rất dễ dàng thẹn thùng, liền cùng tiểu cô nương. Nàng không có ý tứ nhẹ nhàng động hai lần, nhăn nhó nói ra, "Đèn còn không có đóng a?" "Ân, chớ đóng đèn, nhìn không rõ ngươi mặt." Nàng dâu mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói ra, "Muốn nhìn rõ mặt làm gì, tối hôm cái gì đều mở dạng." "Vậy cũng không có thể như thế, không được." Lý Cư An túi người hôn môi đi qua, trong phòng đèn rộng thoáng, có thể đem nàng dâu thẹn thùng biểu lộ thấy rõ ràng. Nàng dâu thẹn thùng bộ dáng phi thường động lòng người, tại lại thẹn thùng lại muốn thời điểm, cái kia phong tình vạn trùng gọi hắn nhìn xem đơn giản muốn ngừng mà không được. Hắn gầm nhẹ một tiếng, túi người hôn sâu đi lên, nhu hòa hôn tinh tế dày đặc rơi xuống, thân mật cùng cảm giác ấm áp, để cho hai người trong lòng đều ấm áp, là chỉ có đối phương mới có thể cho cảm giác an toàn. Lâm Ai thẹn thùng ôm chặt Lý Cư An phía sau lưng, nhận đến không thể nhịn nhịn thời điểm, móng tay nắm chặt hắn phía sau lưng, cầm ra vết đỏ ấn, cắn một cái vào hắn rắn chắc cường tráng bả vai, thân thể khống chế không nổi run rẩy, như là dòng điện chuyển qua. Lý Cư An tinh tế dày đặc tại nàng dâu bên hai, nói xong cảm động lời tâm tình. "Nàng dâu, ngươi có thể gả cho ta là ta cả một đời phúc phận. Ta tốt với ngươi, đối ngươi cả một đời đều tốt." Lâm Mai cảm động đỏ mắt, đồng dạng nhiệt liệt hôn trả lại hắn, cũng đối với hắn bên thai nhẹ giọng nói ra, "Lao công, ta cũng yêu ngươi." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 461, phiên ngoại 2, chương 461, phiên ngoại 2. Những năm này, trong thôn hoàn toàn biến dạng. Cửa thôn thông đường lớn, thanh khoa địa đường lớn mở đất xây. Lý Cư An được chia ruộng cạn phá rỡ, cầm tới một số lớn bồi thường phá rỡ khoản. Hắn cầm tới phá rỡ khoản tại trong đồn hạn mức cao nhất, gọi Tôn gia người hâm mộ cực kỳ. Thôn vi dân cưới thôn bên cạnh cô nương làm vợ. Hắn cưới vợ muộn, sinh con cũng muộn. Tại Lý Cư An mấy cái người con gái đều nhanh bên trên sơ trùng, Tôn Vi Dân con gái mới lên nắm ban. Mấy cái người cười hắn, "Ngươi đây là già tới nữ a, thật đúng là thiên kim." "Thật thiên kim." Tôn Vi Dân ngược lại là thật vui vẻ. Từ lúc phía trên hủy bỏ đi săn về sau, Tôn gia súng ống toàn bộ nộp lên trên, chỉ có Tôn Toàn Đức trong bóng tối lưu lại một thanh vĩnh lên cầm với tư cách lưu niệm kỷ niệm, cái này đem quen cũ vĩnh lên cầm hay là hắn lão cha, Tôn gia ông lão còn tại thời điểm lưu cho hắn lễ thành nhân, bị Tôn Toàn Đức lưu lại âm thầm rơi lệ. Tôn Vi Dân luôn có thể nhìn thấy cha Tôn Toàn Đức ngồi ở trong phòng, nhìn qua núi lớn phương hướng, âm thầm thay đổi sắc mặt, đều ở hoài niệm chạy núi vây bắt thời gian. Nhưng bây giờ trên núi, mấy bước đường một cái cấp 2 động vật được bảo vệ, lại lật mấy cái đỉnh núi, lại là cấp 1 động vật được bảo vệ. Đánh cái nào động vật đều là ngồi tù mục xương thời gian, gọi Tôn Toàn Đức động cũng không dám động. Tôn Vi Dân thở dài, muốn gọi cha nhìn thoáng chút. Thời đại đều ở đi lên phía trước, dòng lũ sẽ quét sạch từng nhà. Tôn Toàn Đức mắng hắn nói ra, đứng đấy nói chuyện không đau eo đồ vật. Ngươi ngược lại là thử nhìn một chút. Tôn Vi Dân mới không thèm chịu nể mặt mũi, cha hận hắn, hắn càng hận. Hắn nói ra, người kia, chúng ta tốt xấu vốn chính là tự do chạy núi người, không chạy núi còn có thể đi theo Lý Cư An làm một chút buôn bán nhỏ, muốn ta nói, vẫn là trong xưởng thảm nhất. Liên nói Lục Cẩm Dương, nếu không phải hắn không có đi theo Lý Cư An ở bên ngoài làm trại chăn nuôi sinh ý, lúc này hắn cũng phải bị giảm biên chế. Cái gì giảm biên chế? Khai trừ a, Lục Cẩm Dương kém chút bị khai trừ, nhưng hắn nàng dâu đã bị khai trừ. Năm 96 bắt đầu, nghỉ việc chiều chậm rãi xuất hiện. Nhà thứ nhất phòng ngừa bạo lực khí giới nhà máy xí nghiệp nhà nước tuyên bố phá sản, cây đây nhà máy, ổ chụp nhà máy các loại vạn người nhà máy lớn giảm biên chế, dẫn phát công nhân tính tỏa kháng nghị. Khu thiết tây xí nghiệp nhà nước nghiệp công nhân viên chức ước 400.000 người đại quy mô bị giảm biên chế. Tại mấy năm này thời gian bên trong, Thương An lĩnh mảnh khu vực này công nhân trong lòng kinh sợ, nhưng làm sao cũng không ngăn cản được nghỉ việc chiều tiếp tục. Công nhân càng là khủng hoảng nghỉ việc chiều quét sạch thì càng hung mãnh, mãnh liệt hơn. Đợi đến 2 năm sau, Thương An lĩnh mảnh này trở thành nghỉ việc chiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đơn vị công nhân viên chức giảm mất gần 1.900 vạn người. Lại sau này, Lục Cẩm Dương cũng bị khai trừ. Tiền Đinh Hương còn nhờ quan hệ đem con trai đưa vào xí nghiệp nhà nước, đồng dạng nghỉ việc. Tiền Đinh Hương tìm tới Tống Lan Hoa, vào thành sau ôm Tống Lan Hoa khóc đến là nước mắt như mưa. Chúng ta năm đó thật vất vả nhờ quan hệ, gọi cái này không nên thân tiểu tử thúi đi vào, còn muốn ôm bắt sát, nào biết được nói ra liền mở ra ai trong nhà này, nhưng làm thế nào? Cháu trai vừa ra đời, con dâu nháo đòi tiền, không có tiền thời gian thế nào qua. Tiền Đinh Hương mấy năm này làm không động, máy may cũng dẫm không động, xưởng nhỏ đã sớm bàn ra ngoài tìm người tiếp bàn. Bây giờ trong nhà duy nhất sức lao động, con trai đều nghỉ việc, tiền gia lâm vào khó khăn. Tống Lan Hoa cũng không có cách, nàng không có tiến qua nhà máy, cũng không có đi qua xí nghiệp nhà nước đơn vị. Nhưng biết trước đó tại công xã lấy ra làm việc nghiệp chị em, toàn bộ lâm vào khốn cảnh. Cái này nhưng làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Được ra ngoài tìm ra đường a, nếu không ngồi ăn rồi chờ chết, ai có thể tiếp tế chúng ta? Đi qua trong thôn người trẻ tuổi đều tại đi ra ngoài, thị trấn thanh niên cũng tại đi ra ngoài, trong thành thanh niên đồng dạng tại đi ra ngoài. Mỗi người trong đầu đều có một cái ý niệm trong đầu, đi ra ngoài, xông ra đi, đi địa phương mới, thu hoạch được mới kỳ ngộ. Những năm này, Trần Hướng Tiền sinh ý càng làm càng lớn, nhưng Lý Cư An không có phát triển càng nhiều sản nghiệp, chỉ là đem nguyên là sản nghiệp thâm canh. Hắn mật ong trận mở rộng quy mô, lão Vương con trai từ trong xưởng bị khai trừ về sau, tiếp nhận chức vụ lao cha kỹ thuật, tiến mật ong trận hỗ trợ. Lý Cư An lại mời đến mấy cái có kinh nghiệm quen tay, đem mật ong trận mấy cái phân trường đều tiếp quả tới. Thượng Hải cửa hàng bách hóa bên trong đều có thể trông thấy hắn trận sản xuất mật ong. Lý Trường Thanh quán internet thiết lập đến, sinh ý cực kỳ tốt. Lý Cư An không có quá nhiều thời gian nhìn anh họ, nhưng hắn mỗi lần tới đều phát hiện Lý Trường Thanh có không giống nhau biến hóa. Lý Trường Thanh quán internet lợi nhuận kiếm tiền, mua xe hơi nhỏ, cưới nàng dâu, sinh em bé. Lý Trường Thanh ngày lễ ngày Tết đều sẽ về quê quán thăm viếng cha mẹ, về sau đem cha mẹ tiếp đi ra, hai nhà thân thích nhiều đi lại, thông cửa, quan hệ rất gần. Cũng không phải hắn không nguyện ý sớm một chút tiếp cha mẹ đi ra, mà là bác trai cùng đại nương nói ở không quen trong thành sinh hoạt, chỉ cảm thấy câu thúc. Hiện tại bác trai đại nương chân không lưu loát, thật đúng là phải dựa vào con trai. Bác trai cùng đại nương đối Lý Cư An thái độ cũng hoàn toàn biến dạng. Tại Lý Trường Thanh vào tù hơn 10 năm bên trong, Lý Cư An không ít chăm sóc lão nhân già, làm nửa cái con trai chăm sóc đấy. Bác trai năm nay đã tóc trắng xóa, cong lưng, bộ pháp rất nhỏ, hoàn toàn là lão nhân bộ dáng. Hắn gặp người liền khen Lý Cư An tốt, lời kia đều là xuất phát từ chân tâm thực lòng, không biết hàng xóm láng giềng còn tưởng rằng hắn có hai cái con trai, cũng khoe hắn phúc khí tốt. Con trai lớn xem hết, con trai nhỏ nhìn. Bác trai thở dài, nói với Lý Cư An à, ta cái này hơn nửa đời người xem như sống rõ ràng, sống thông thấu. Liên là cảm thấy đi qua thẹn với lao tam, thẹn với các ngươi tam phòng a. Lý Cư An đồng dạng thở dài, gạt ra giang tươi cười nói ra, nói gì thế bác trai, đời này sinh hoạt, ai không đều là giống nhau qua. Có thể qua rõ ràng liền tốt lắm. Hắn hiện tại thời gian trôi qua tốt. Lý Trường Thanh đồng dạng thời gian trôi qua tốt. Lý Cư An trong lòng có cái lỗ hổng, được bù đắp lên, để trong lòng của hắn cảm thấy an tâm lại không có tiếc nuối. Làm người hai đời, hắn làm được, cũng trợ Lý Trường Thanh làm được. Hai cái người như là trùng điệp lên. Lý Cư An về đến nhà, nghe thấy mẹ Tống Lan Hoa đang kêu Lý Hiểu hỗ trợ nhặt rau. Nàng dâu Lâm Mai bưng đồ ăn lên bàn, tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, hô to, lao công, về nhà trước rửa tay, chờ một lúc chúng ta đưa Niếp Niếp đi phụ đạo ban, Niếp Niếp nên đi luyện đàn. Lý Cư An nở rộ nụ cười thật to, hô to, được rồi nàng dâu. Toàn văn xong. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.